Chương 630, khởi sự chương 630, khởi sự ông, trường côn chấn động, một cỗ như hồng hoang manh thu giống như khí tức đập vào mặt, chấn động trước mặt không gian như mặt nước bình thường không ngừng sinh ra tầng tầng gợn sóng. Không thể không nói, so với cái trước luân hồi, lượt này về càng thêm cứng cỏi, lại hoặc là nói càng thêm bình thường. Dù sao cũng là một cái hoàn chỉnh đại vũ trụ, mà không phải hỗn độn hải như thế bán thành phẩm. Không chỉ là không gian tính bền dẻo, liền ngay cả thời không cơ chế đều muốn càng thêm hoàn thiện. Nếu là đặt ở cái trước luân hồi, một vị bắt cảnh sinh linh, dù là chỉ là tùy ý bộc phát cũng đủ để xé rách thời không, mà tại luân hồi này, cũng bèn bèn chỉ là ở trong không gian tóe lên tầng tầng gợn sóng. Nguồn lực lượng này sẽ xuyên thấu qua không gian hướng nơi xa truyền lại, lấy giảm bất bị xé nước phong hiểm. Nếu như đơn thuần truyền lại đều không thể phòng ngừa lời nói, còn có thể điệp ra thời không. Đơn giản tới nói, nếu như không có lập tức phá hủy toàn bộ tinh không lực lượng, tại luân hồi này là không thể nào dựa vào bạo lực xé mở thời không, mà muốn lập tức phá hủy một tòa đại vũ trụ, trừ phi siêu thoát giả tự mình giáng lâm. Chỉ có thể nói, đã trải qua cái trước luân hồi, hướng ven đường một đầu động một chút lại bị hành hung, xé rách sau, luân hồi này đại vũ trụ ý chí đã không còn là ven đường một đầu. Cẩn thận nói đến, nhưng rất nhanh, đấu chiến thánh vượn liền đã ngừng lại dục dịch trường côn, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng. Tinh không cự thú nhất mạch mặc dù đi lên cùng nhân loại liên minh con đường khác, mà dù sao bây giờ thời đại hay là đại địch vào đầu, cổ thân điện đường nằm ngang ở đỉnh đầu. Nếu như có thể cứu, hay là cứu một chút, coi như là bảo tồn sinh lực. Dù sao theo liên minh loài người dần dần cường đại, cũng không có quên đồng xuất nhất mạch tinh không cự thú. Thậm chí tinh không cự thú nhất mạch có thể có được hôm nay quy mô, trong đó không thể thiếu liên minh loài người âm thầm truyền vận tri thức, lịch sử, mà tinh không cự thú thì làm liên minh loài người cung cấp tài nguyên. Là như vậy cái kia thanh lân tộc sinh linh cấp tốc sẽ từ mới một nhóm thợ mỏ trong miệng đạt được tin tức nói ra. Tinh không cự thú nhất mạch không giống với nhân loại nhất mạch, mặc dù bởi vì ngay từ đầu bo bo giữ mình tồn tại sinh lực, nhưng không có thiên môn cổ khoáng địa thế, tinh không bao la đến đâu, cũng không có cổ thần điện đường không thể đi địa phương. Theo tinh không cự thú nhất mạch càng ngày càng mạnh, liền không thể tránh khỏi bại lộ tại cổ thần điện đường trong tầm mắt. Bất quá tinh không cự thú nhất mạch cũng không đốc, biết được bằng vào thực lực hôm nay không cách nào chính diện cùng cổ thần điện đường đối kháng. Tinh không cự thú nhất mạch không hề thiếu tráng sĩ chặt tay dũng khí cùng quyết tâm, lúc trước cùng cổ thần điện đường đối kháng bên trong, không ngừng co bảo, đồng thời giấu càng sâu. Nhưng lần này, tinh không cự thú nhất mạch vận khí thật không tốt. Mạch này mạnh nhất thiên tài, đạt được đại vũ trụ ý chí quyến luyến, có thể trực tiếp thôn vệ thái dương lực lượng, pháp tác mạnh lên, thậm chí đã thu được thao thế bia đá tán thành, có hy vọng đặt chân hôn nguyên thôn thiên cự thú. Phải biết, cổ thần điện đường mạnh nhất huyền hoàng cổ thần, bây giờ cũng bất quá là đệ bát cảnh, chỉ là chạm đến hôn nguyên biên giới, đã bê quan vài năm. Đáng tiếc, tại trước đây không lâu, thôn thiên cự thú mang theo thủ hạ của hắn, một vị am hiểu ẩn nấp hư không cự thú tại vận chuyển tài nguyên tiến về thiên môn cổ khoáng trên đường, bị một vị cổ thần đụng phải. Kết quả chính là bị bắt sống. Lúc đầu tinh không cự thú những năm này chỉ tại không ngừng co bảo, cắt thịt, đã sớm bất mãn, bây giờ cổ thần điện đường càng là muốn đem tinh không cự thú nhất mạch hy vọng cũng cho bóc cát. Cái này còn cao đến đâu? Đương nhiên đến. Dù sao tại diệt tộc cùng tạm thời mất đi hy vọng ở giữa, tinh không cổ thú nhất mạch hay là biết làm sao chọn. Nhưng rất đáng tiếc, lần này những cái kia từ trước đến nay lỗ mũi bệnh đến bầu trời cổ thần điện đường nhưng lại chưa hoàn toàn như trước đây chụp chết những người phản nghịch này, mà là lựa chọn bắt sống, thậm chí nuốt đoàn cự thú cũng không kịp tự bạo, liền bị bắt sống. Sau đó càng là mời ra cổ thần trong cung điện 13 vị cổ thần bên trong, am hiểu đùa bỡn thần hồn vị nào, triển khai siêu hồn tiểu diệu chiêu. Dễ như trở bàn tay đều tướng tinh không cự thú nhất mạch tin tức từ thôn tiên cự thú trong đầu đảo lên. Dù là tinh không cự thú nhất mạch đã nhận ra không thích hợp, bắt đầu chuẩn bị lần nữa dọn nhà, vẫn như trước bị cổ thần điện đường cho thấy tấn manh thủ đoạn đánh trở tay không kịp. Cổ thần trong cung điện mạnh nhất 13 vị cổ thần, duy nhất một lần giáng lâm 5 vị. Lần này, liền không thể không chiến. Tinh không cự thú nhất mạch bắt cảnh cường giả một chết một bị thương, dù là cuối cùng chạy ra ngoài, nhưng cũng là nguyên khí đại thương, đối mặt cổ thần điện đường cái kia bất tử không nghỉ đối bắt, không thể không quay đầu triệt để dẫn nổ tinh không cự thú nhất mạch cùng cổ thần điện đường chiến tranh. Đấu chiến thánh hoàng, chúng ta bây giờ còn muốn trợ giúp sao? Tại đấu chiến thánh vượn nhíu mày trầm tư thời khắc, cái kia thanh lân tộc thăm dò tính mở miệng dò hỏi. Đấu chiến thánh vượn ngậm miệng không đáp. Trong chuyện này khắp nơi đều lộ ra cổ quái, nhất là cổ thần điện đường cho thấy không thể tưởng tượng nổi hiệu suất. Phải biết, những cái kia sơ đại cổ thần bọn họ mặc dù liên minh, nhưng lại không đổi được nó bản tính, tổ chức cơ cấu rất là lỏng lẻo, nếu là ở dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng xuất hiện cái này năm vị bắt cảnh cổ thần giáng lâm hiệu suất. Trừ phi có một vị cổ thần lấy tuyệt cường lực lượng áp đảo cổ thần trong cung điện tất cả sơ đại cổ thần. Điểm này có thể không thể so với liên minh loài người muốn lật đổ cổ thần điện đường tới dễ dàng. Là vị kia huyền hoàng cổ thần có chỗ đột phá sao? Nghĩ đến đây một chút, đấu chiến thánh vượn lông mày liền nhíu sâu hơn. Nếu là như vậy, thiên môn cổ khoáng chỉ sợ cũng lại có thể hướng liên minh loài người cung cấp đầy đủ che chở. Không nói đến đã mấy chục vạn năm không có buộc phát tiếp quang phong bạo đã không cho phép liên minh loài người tiếp tục trốn ở thiên môn cổ khoáng, chính là những cái kia quỷ dị cũng rất không có khả năng ngăn cản một vị đặt chân hỗn nguyên cường giả. Nói cách khác, bất luận vị kia huyền hoàng cổ thần phải chăng có chỗ đột phá, bây giờ nhân loại liên minh đều phải đi ra thiên môn cổ khoáng. Khởi sự đi. Đột nhiên, một cỗ khí tức cuồng bạo từ đấu chiến thánh vượn quanh thân mãnh liệt mà ra, trong lúc mơ hồ hình như có một đầu kim viên thiếu thiên muốn lật tung đại địa, đánh nát thiên cung. Trên thực tế, tại thiên môn cổ khoáng trôn trôn tránh tránh cái này mấy chục vạn năm mới là bị đè nén đấu chiến thánh vượn thiên tính. Không phải vậy có phúc sinh độ ách thiên tôn dạy bảo, lại có khư tổ tuyệt bút như vậy trọng bảo phụ trợ, chớ đừng nói chi là bản thân hắn liền có khí vận gia thân, vốn cũng không hẳn là hiện tại trình độ này. Vâng. Ngay tại đấu chiến thánh vượn hoàn toàn phóng thích thiên tính của mình thời điểm, cách đó không xa đồng dạng có một đạo động thiên thần quang, một đạo phần thiên chi hỏa bộc phát mà ra, tất cả đều cho thấy bắt cảnh tu vi. Ôi xem ra, cái kia hai cái cùng ta lựa chọn là giống nhau. Đấu chiến thánh vượn nhếch miệng cười một tiếng, cái kia lông sủ dưới gương mặt là một ngụm răng nanh dữ tợn. Lập tức nắm chặt bên người trường côn từ thân mà lên, toàn bộ vượn đều hóa thành một đạo màu ám kim lưu quang, chỉ trong nháy mắt cũng đã xông ra thiên môn cổ khoáng xương mù xám và bi, một thân khí tức bảo vật che giấu bại lộ trong tinh không. Trước mặt là một tòa cực lớn đến không có giới hạn, kéo dài mấy cái tinh hệ, như là trấn áp thiên môn cổ khoáng bình thường to lớn cổ thần địa đường. Tại hướng phía trước thì là những năm này đầu nhập cổ thần địa đường, phụ trách tuần tra, đóng giữ cổ thần bệ đội. Bọn hắn cũng không yếu, mỗi một cái đều có ngũ cảnh thực lực, lại lít nha lít nhít, chừng mấy chục bạn, đơn thuần trước mắt những này liền so cả nhân loại liên minh ngũ cảnh sinh linh càng nhiều. Nhưng đấu chiến thánh vượn tựa như là không nhìn thấy bọn hắn bình thường, cặp kia kiệt ngạo bất tuần hai con ngươi thẳng tắp nhìn về phía tòa kia rộng rãi cổ thần địa đường. Hai vị huynh đệ, tiết kiệm chút khí lực, chúng ta còn muốn giết đi lên, đập nát cái này cổ thần địa đường, gặp một lần vị kia mạnh nhất huyền hoàng cổ thần. Đấu chiến thánh vượn trong hai con ngươi tràn đầy lệ khí, những năm này trốn đông trốn tây, nghẹn hắn rất khó chịu, bây giờ chỉ muốn buông tay buông chân, đại náo một trận. Khi tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo binh khí tiếng va chạm vang lên, thủy hỏa chi lực vào hư không quay cuồng, từ đấu chiến thánh viên bối sau bước lên, cuối cùng hóa thành một đạo mãnh liệt sóng xung kích, hướng về bốn phía quyết tán mà đi. Như mực nước điểm vào nước vạc, đem cái kia một vạc nước đều nhuộm đen, đem những cái kia lít nha lít nhít cản đường cổ thần vệ đội đều quét ra. Vâng. Đấu chiến thánh vượn liệt ra một cái giữ tận cười, lộ ra thanh tiết như giả thu răng nanh, hiển thị rõ điên cuồng. Một thân bắt cảnh thực lực lần thứ nhất tại dưới tinh không không chút kiêng kỵ phóng thích, gần như sôi trào. Sương mù xám trường côn thả người mà lên, thẳng tại lướt qua lưu lại một đạo như là chia cắt thiên địa giống như huyết hồng áo choàng tàn ảnh. Chương 631, đứng lên. Chương 631, đứng lên. Mấy chục và năm. Đây không chỉ là nhân loại liên minh lần thứ nhất xông ra thiên môn cổ khoáng, càng là lần thứ nhất bại lộ tại cổ thần điện đường dưới mí mắt. Có lẽ cổ thần điện đường biết được liên minh loài người tồn tại, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, ngày xưa những cái kia tùy ý bọn hắn xoa tròn bóp nghiến côn trùng, lại có một ngày có thể đạt tới loại trình độ này. Liên minh loài người ba vị trí cường giả liên thủ phía dưới, ngạnh sinh sinh lật ngược cổ thần bọn họ hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, vô tận tâm huyết, nhìn tới như vinh quang cổ thần điện đường. Cho dù cổ thần bọn họ đã đầy đủ coi trọng liên minh loài người, tại tòa này kéo dài mấy năm ánh sáng, che đậy tinh không cổ thần trong điện đường lưu lại ba tôn đặt chân bắt cảnh sơ đại cổ thần. Cuối cùng, vẫn như cũng bị thua. Thậm chí luân lạc tới không thể không vận chuyển cổ thần điện đường trốn vào hư không thoát đi trình độ. Nhưng liên minh loài người cũng không có vội vã đi trợ giúp tinh không cự thú nhất mạch, mà là tại đem chưa kịp rút đi cổ thần vệ đội dọn dẹp sạch sẽ sau, đưa ánh mắt về phía thiên môn cổ khoáng phía trên, cái kia chi chít khắp nơi bình thường lít nha lít nhít khu mỏ gặm. Bây giờ, liên minh loài người mặc dù có được 3 vị trí cường giả, mỗi một vị đều có thể tại cùng sơ đại cổ thần đỏ sức bên trong vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng bởi vì thiên môn cổ khoáng cái kia ác liệt mà cảnh, từ đầu đến cuối hạn chế liên minh loài người nhân khẩu tổng số. Dù là trải qua hơn 100.000 năm phát triển, cả nhân loại liên minh cũng bất quá hơn 10 vạn nhân khẩu, có thể chiến chi binh bất quá 50.000, đối mặt xúc tu trải rộng toàn bộ tinh không cổ thần địa đường, cái này chung quy là cái không may. Cũng may thiên môn cổ khoáng phía trên, khắp nơi đều là có săn lính. Vậy cũng là cổ thần điện đường tại toàn bộ tinh không, tính đến hàng ngàn tỷ sinh mệnh tinh cầu bên trong, chọn lựa ra người nổi bật. Liên minh loài người bên trong, bao quát đấu chiến thánh vượn ở bên trong ba vị trí cường giả, chỉ là liếc nhau trong lòng liền đã có so đo. Ầm ầm, lúc này hiển hóa ra kéo dài ước vạn giảm pháp thân, mỗi một vị đều ẩn chứa ngập trời uy thế, ước vạn thần quang bành trướng, quét sạch thiên môn cổ khoáng, bảo đảm những thợ mỏ kia bất luận thân ở chỗ nào, đều có thể thấy rõ ràng cái kia ba tôn pháp thân. Cao lớn, uy nghiêm, bất khuất khí tức quanh quẩn tại phiến tinh không này bên trong. Đó là cái gì? Cổ thần nổi giận sao? Không, không cần, chết không sao, ta còn có nữ nhi, nàng còn nhỏ như vậy, ta không yên lòng. Thiên môn trong cổ khoáng sinh linh cảm nhận được lấy ba cỗ khí tức kinh khủng, lập tức liền hoảng loạn, tại trong nhận biết của bọn hắn, có thể có được dạng này uy hiếp, toàn bộ tinh không cũng chỉ có cổ thần. Những hành động này thợ mỏ bị bắt tới sinh linh cơ hồ bản năng hướng phía cái kia ba tôn pháp thân quỳ xuống. Lâu dài nô dịch, để bọn hắn căn bản sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Bất hứa quỵ. Nhưng vào lúc này, đứng sững ở trong tinh không, tinh thần đều muốn vây quanh cái kia hùng vĩ thân thể xoay tròn ba đạo pháp thân mở miệng. Thanh âm kia, giống như thái cổ thiên đình thời điểm, treo cao tại trên 9 tầng trời Đông Hoàng chi trung, dọc theo dòng sông thời gian chuyển tới, quanh quẩn tại một thế này, đinh thai nhức óc. Hiu hiu hiu, liên minh loài người sinh linh theo cái này chia thành tốc nhỏ, thân hóa lưu quang, phân tán tiến về các nơi quần mỏ. Mỗi một cái sinh linh đều lộ ra đằng đằng sát khí, một thân áo giáp nhiều chỗ vỡ tan, càng có chưa vết máu khô khốc, càng làm cho một đám thợ mỏ cảm thấy khiếp sợ là, cái hung của bọn hắn đều treo từng viên làm cho những thợ mỏ này quen thuộc, hâm mộ, đồng thời lại cực kỳ căm hận đầu lâu. Đó chính là cổ thần bọn họ từ các nơi trong quặng mỏ tuyển bạt ra, phụ trách thu lấy khu mỏ quặng sản xuất cổ thần vệ đội. Ở trong đó rất nhiều đều là thợ mỏ khuôn mặt quen thuộc, đã từng cùng bọn hắn cùng thuộc một hàng. Theo bọn hắn bị cổ thần điện đường chọn chúng, liền một bước lên trời. Nhưng hôm nay, lại bị người bên ngoài cắt lấy đầu lâu, cột vào bên hông, tựa như một đầu giữ tợn đai lưng. Những sinh linh này là ai? Bọn hắn liền không sợ cổ thần giáng lâm sau bị thanh toán sao? Dĩ vãng cổ thần chó săn, lấy cổ thần ban cho quyền lực cùng hư danh làm các ngươi quỳ xuống. Liên minh loài người sinh linh trước tiên trấn áp khu mỏ quản sự, sau đó bắt đầu chuyển tụng sớm đã biên soạn tốt bản thảo. Nhìn bên kia, chẳng những cổ thần đám cho săn chết, liền ngay cả cổ thần cũng bị ta nhân loại liên minh giết. Một đám thợ mỏ lập tức đi theo liên minh loài người sinh linh ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy cái kia ba tôn trong pháp thân ở giữa vị kia, chậm rãi nâng lên màu ám kim trường côn, côn sao nhìn chằm chằm một viên đầu lâu to lớn, chính là quanh năm tọa trấn tại cổ thần địa đường, trông coi thiên môn cổ khoáng vị kia sơ đại cổ thần. Đứng lên, theo hấp dẫn đến thợ mỏ lực chú ý, ba tôn pháp thân lên tiếng lần nữa. Cổ thần đã chết, đấu chiến thánh hoàng muốn các ngươi đứng lên. Nhìn xem một màn này, liên minh loài người sinh linh lập tức cùng nhiệt, nhao nhao đi theo ba vị trí cường giả gào thét đáp lại nói. Thiên môn cổ khoáng trên không viên kia bất tỉnh đỏ thái dương rơi xuống quang minh hạ xuống, rơi vào cái kia ba tôn to lớn trên pháp thân, giống như phủ thêm một tầng huyết sắc xa giận, mông lung, hoảng hốt, nhưng lại càng lộ vẻ thần bí, uy nghiêm. Đồng thời cũng làm cho một đám thợ mỏ đem viên kia đẫm máu cổ thần đầu lâu nhìn càng rõ ràng. Biểu tình kia dữ tợn, căm hận, lại tràn đầy không thể tin, đem viên này cổ thần đầu lâu bị chặt bên dưới trước một khắc sợ hãi, sinh động hiện ra ở thợ mỏ trong mắt. Để bọn hắn biết được, những cái kia cao cao tại thượng cổ thần cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Cầm lấy các ngươi tay cái khác hết thảy, giết chết ức hiếp các ngươi quặng mỏ quản sự, gia nhập chúng ta, cùng một chỗ lật đổ cổ thần chính sách tàn bạo. Thanh Lân tộc, Lạc huyết tộc, Ma Kha tộc. Chúng ta cùng cổ thần cũng không có cái gì khác biệt, đều là tinh không hải tử, dựa vào cái gì bọn hắn cao cao tại thượng. Chúng ta đều là nhân loại, máu của chúng ta đều nguồn gốc từ một chỗ, các ngươi đều là huynh đệ của chúng ta. Để cho chúng ta cùng nhau là bạo quân đưa tang theo liên minh loài người thanh âm không ngừng quanh quẩn tại thiên môn cổ khoáng các nơi, lại thêm cổ thần đầu lâu đang ở trước mắt, rất nhanh liền kích phát những thợ mỏ này trong huyết mạch hung tính. Càng ngày càng nhiều sinh linh hội tụ tại liên minh loài người đại kỳ này phía dưới. Rất nhanh, liên hội tụ hàng trăm triệu sinh linh. Những người này tất cả đều giao cho liên minh loài người ban sơ cái kia 50,000 lính thống lĩnh, lấy thiên môn cổ khoáng làm trung tâm, hiện ra nghiệp hỏa liệu nguyên chi thế, hướng về bốn phía tinh không khuyết tán mà đi. Đương nhiên, liên minh loài người ba vị trí cường giả cũng không bởi vậy tách ra. Bọn hắn rất rõ ràng cổ thần điện đường cường đại, đừng bảo là vị kia sát suất lớn đột phá Hỗn Nguyên Huyền Hoàng cổ thần, chính là cái kia 13 vị bắt cảnh cổ thần đều không phải là bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Như vậy ba người bọn hắn đều chiếm được cổ thiên đỉnh bên trong trí cường giả truyền thừa, nhưng như cũng có thể cùng chính diện chống lại. Chỉ là tại những tợ mỏ này bên trong tuyển ra tinh nhuệ nhất ngàn vạn người, tạo thành đại quân, trùng trùng điệp điệp tiến đến nghị cách cứu viện tinh không cự thú nhất mạch. Bọn hắn không cần thắng, chỉ cần chịu đựng, tự nhiên là có thể bày biện ra liệu nguyên chi thế. Vùng tinh không này, khổ cổ thần lâu vậy. Chớ đừng nói chi là phân tán đi ra những đội ngũ kia, mỗi một trong đội đều mang một bức lấy cổ thần chi huyết làm mực miêu tả đi ra bức tranh. Trên đó rõ ràng miêu tả ra liên minh loài người ba vị trí cường giả lật tung cổ thần địa đường, cùng sử dụng binh khí bước lên cổ thần đầu lâu một màn, càng có một nhóm chiếm cứ non nửa độ dài bắt mắt chữ lớn. Đấu chiến thánh vượn để cho người đứng lên. Ẩn chứa trong đó đấu chiến thánh vượn cái kia chiến thiên đấu điệu bất khuất ý chí, đủ để cảm nhiễm bất kỳ một cái nào trông thấy bức tranh này sinh linh. Chương 632, thích khách, là đem cả đời chỉ có thể ra khỏi vỏ một lần kiếm. Chương 632, thích khách, là đem cả đời chỉ có thể ra khỏi vỏ một lần kiếm. Thần sao băng đây là một viên bởi vì lỗ đen hấp dẫn mà từ nguyên bản hệ hàng tinh đi ra ngoài sinh mệnh tinh thần, nhưng chẳng biết tại sao nó cũng không có trực tiếp bị lỗ đen thôn phệ, mà là tại biên giới vây quanh lỗ đen chuyển động. Cái này để ngôi sao này có được tấm bình phong thiên nhiên, tại mảnh này ngay cả ánh sáng đều không thể chạy trốn khu vực an ổn tồn tại, là tinh không cự thú nhất mạch một chỗ trọng yếu cứ điểm. Nguyên bản lấy gần như không có khả năng bại lộ, kết quả lại bởi vì thôn thiên cự thú cùng hư không cự thú bị bắt sau bại lộ tại cổ thần điện đường trong mắt, bây giờ tức thì bị đại quân vây khốn. Nếu không có lo lắng tinh không cự thú nhất mạch vị kia trọng thương bỏ chạy bắt cảnh cường giả không tiếc hết thể dẫn bạo lỗ đen, cổ thần điện đường đã sớm cùng nhau tiến lên. Cũng không phải lo lắng bị lỗ đen nổ chết, mà là bởi vì cổ thần điện đường đối với lỗ đen hiểu một chút, nghe nói có thể xuyên qua thời không. Một vị trọng thương bắt cảnh cường giả không đáng sợ, nhưng nếu là một vị sinh mệnh không nhiều bởi vậy đào tẩu, khi đó cổ thần điện đường sợ là phải bị một vị bắt cảnh cường giả điên cuồng trả thù. Đối với cái này cổ thần điện đường đều cần hảo hảo cân nhắc một ít. Chớ đừng nói chi là bây giờ thiên môn cổ khoáng phản loạn, liên minh loài người ba vị kia trí cường giả muốn so bắt cảnh cổ thần càng mạnh. Bây giờ cổ thần điện đường tinh không bốn chỗ bốc cháy, nếu không thể nhất cổ tác khí có thể bắt được, vùng tinh không này sẽ chỉ càng ngày càng loạn, thậm chí dần dần thoát ly cổ thần điện đường khống chế. Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, chân chính trọng yếu là bế quan đã lâu huyền hoàng cổ thần xuất hiện lần nữa, cũng lấy đứt gãy thức lực lượng áp đảo cổ thần trong điện đường mặt khác cổ thần, lúc này mới có hiện tại loại tràng diện này. Hình thành từ cổ thần điện đường xây thành bắt đầu, lần thứ nhất minh xác thượng hạ cấp quan hệ. Tới cũng không biết đi qua bao lâu, ổn thỏa tại thôn tiên cự thú đỉnh đầu huyền hoàng cổ thần đột nhiên mở ra cặp kia phảng phất quần quật lấy huyền hoàng nhị khí con ngươi, nhìn về hướng sâu trong tinh không. Tinh không cự thú nhất mạch mạnh nhất thiên tiêu, thôn thiên cự thú không chỉ biến thành huyền hoàng cổ thần tọa kỵ, tức thì bị nuôi nấng đến tiếp cận bất hủ trình độ. Nếu không phải là cổ thần điện đường không để cho sinh linh tăng lên tới bất hủ phương pháp, chỉ sợ thôn thiên cự thú đều muốn bị nuôi nấng đến bất hủ. Mà thôn thiên cự thú tôi tớ, hư không cự thú thì là trở thành huyền hoàng cổ thần sủng vật. Đó là một đầu cùng loại côn ngư, lại sinh trưởng đầu rồng cự thú, thân hình cũng không tính khổng lồ, từ đầu tới đuôi chỉ có mấy vạn trượng chiều dài, đừng nói là tại tinh không cự thú nhất mạch ở trong, chính là tại cổ thần bên trong đều tính không được khổng lồ. Cái này để hư không cự thú tại lấy hình thể vi tôn tinh không cự thú nhất mạch bên trong, vị trí cũng không xuất chúng, chỉ là thôn thiên cự thú tôi tớ. Bất quá kỳ lạ chính là hư không cự thú giống như là ở vào thay đổi dần bên trong, nửa người trên là thực thể, nửa người dưới lại là hư ảo. có một loại có thể trốn vào hư không thiên phú thần thông, đây cũng là tinh không cự thú có thể làm nhân loại liên minh chuyển vận vật liệu ý bảo. Chỉ tiếc, loại năng lực này có chút gân gà, chung quy là chạy không khỏi bắt cảnh sinh linh con mắt. U minh cổ thần, quốc gia đây nhận lãnh cái chết. Quát to một tiếng từ sâu trong tinh không truyền đến, người chưa đến, tiếng tới trước, sau đó là một cây ngang qua tinh không, giống như trụ trời trường côn, phản phất tận chứa họa trời chi lực, hướng về cổ thần trong trận doanh đập tới. Nguyên bản lỏng lẻo cổ thần, bây giờ lại phản phất trải qua chiến sự, kỷ luật nghiêm minh tinh nhuệ lại quân. Đối mặt cái kia vào đầu rơi xuống một gậy, không có bất kỳ cái gì một cái cổ thần có một tơ một hào động tác. Cuối cùng vẫn là huyền hoàng cổ thần liếc qua bên cạnh một vị bắt cảnh cổ thần, cái kia bắt cảnh cổ thần lúc này mới rôi ra cặp kia tựa như hận trời không đem, hận địa vô hoàn hai tay, ở giữa không trùng sinh sinh cản lại một con đó. Dù là nước gan bàn tay, hai tay khúc chết, máu tươi quần quận mà ra, đều không có bất luận cái gì muốn lui ra phía sau ý tứ. Liên minh loài người, quả nhiên đáng chết. Đối mặt như tinh vân giống như lít nha lít nhít, từ sâu trong tinh không hiện lên nhân loại liên minh đại quân, huyền hoàng cổ thần trong mắt hiện lên từng tia lanh ý, không chút khách khí mở miệng châm chọc nói, khí lực không sai, còn có cái này ước vạn nô lệ, đầy đủ vì ta tu kiến một tòa so cổ thần điện đường càng thêm to lớn tinh không đại thành. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm ta phí sức đi sinh mệnh tinh cầu bắt. Ha 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 ha, lời này vừa nói ra, lập tức cái này khiến cổ thần trận doanh vang lên mảng lớn tiếng cười. Liên minh loài người ở trong, đấu chiến thánh vượn các loại ba vị bắt cảnh cường giả vượt qua đám người ra, trực diện vị này hư hư thực thực đặt chân hỗn nguyên huyền hoàng cổ thần. Thân thể của bọn hắn so với huyền hoàng cổ thần, liền phảng phất tinh thần so với đất cát, không kịp bám nhất, thậm chí là có chút không chú ý liền sẽ tìm không thấy. Nhưng bọn hắn thân thể lại như tùng bách giống như đứng thẳng, đem ức vạn sinh linh đại quân ngăn ở hậu phương. Cũng cho người ta một loại đấu tiên chiến địa, tha bị gãy chứ không chịu con quyết tâm, chỉ là nhìn xem liền để phía sau cái kia tại thời gian rất ngắn tụ lại ức vạn sinh linh đại quân có được phản kháng cổ thần dũng khí. Huyền hoàng, thuộc về cổ thần bộ tộc thời đại đã kết thúc, thức thời liền nhanh chóng đền tội, còn có thể cho ngươi lưu một sợi huyết mạch tồn thế. Ước vạn sinh linh đại quân trận trước, đấu chiến thánh vượn không thèm để ý chút nào nó trào phúng, ngược lại là ngẩng cao lên đầu lâu, sắc mặt hung lệ tại cổ thần trong trận doanh tìm kiếm lấy cái gì. Kết thúc. Huyền hoàng cổ thần mắt sắc thâm trầm, từ đầu đến cuối để cho người ta xem không hiểu, lại tại giờ phút này bộc phát ra vạn trượng ánh sáng, không, chỉ cần ta còn tại, cái kia cổ thần thời đại liền sẽ không mất đi. Vâng. Theo huyền hoàng cổ thần một cước đạp ở nuốt đoàn cự thú trên đầu lâu, ngang nhiên đứng dậy, cái kia một cỗ siêu việt tất cả bát cảnh sinh linh khí cơ giống như diệt thế lũ lụt giống như mãnh liệt mà ra, tràn ngập tại phiến tinh không này mỗi một hẻo lánh. Cho dù là liên minh loài người ba vị người mạnh nhất, tại đối mặt cố khí tức này lúc đều bị đè ép trở về, cơ hồ nhịn không được muốn lui ra phía sau. Hỗn nguyên sao? Không, đối với cổ thần điện đường tới nói có lẽ đây chính là hỗn nguyên, nhưng đối với nhìn qua cổ thiên đình lịch sử nhân loại liên minh tới nói, đây chỉ là nửa bước hỗn nguyên. Chỉ có đi thông hỗn nguyên chi lộ, đặt chân dòng sông thời gian phía trên, mới xem như chân chính hỗn nguyên. Bây giờ huyền hoàng cổ thần loại trạng thái này, cùng loại với cổ thiên đình trong ghi chép vị kia sơ đại thiên đình chi chủ, chỉ là có được tiếp cận hỗn nguyên lực lượng, vẫn còn chưa có được hỗn nguyên vị cách. Có thể dù là như vậy, vẫn như cũ đầy đủ kinh người. Các ngươi phản nghịch phốc, ngay tại huyền hoàng cổ thần còn muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên cảm nhận được lồng ngực một cỗ đau nhức kịch liệt đánh tới, huyết nhục bị xé nứt, xương cốt bị đánh nát, nội tạng bị đập nát, một đoạn xen vào thực cùng hư ở giữa kỳ lạ lợi chảo bây giờ chính cắm ở huyền hoàng cổ thần lồng ngực. Đây là cái gì? Huyền hoàng cổ thần nhìn qua trước bộ ngực đột nhiên nhiều hơn đồ vật, đầu óc đều đứng máy. Đối mặt bất thình lình biến hóa, không chỉ là cổ thần một phương, liền ngay cả liên minh loài người một phương đều lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Thần vương, huyền hoàng, ngươi thế nào? Ngươi xuất sinh này, ta giết ngươi. Thẳng đến sau một hồi khá lâu, một đám cổ thần lúc này mới kịp phản ứng, cuống quýt tiến lên. Đều cút đi. Bất quá còn không đợi một đám cổ thần tới gần, liền tất cả đều bị huyền hoàng quỷ thần đánh bay, lập tức đưa tay một chảo, đem tạo thành cái này đột phát sự kiện kẻ cầm đầu, hư không cự thú nắm ở trong tay, chỉ cần thoáng phát lực, liền có thể đem nó bóp chết ngay tại chỗ. Ngươi vậy mà không có chạy. Huyền hoàng cổ thần nuốt xuống phun lên cổ họng máu tươi, đầu đầy ngay ngái, duy chỉ có hai con ngươi gắt gao trừng mắt cái này vẫn luôn rất không đáng chú ý hư không cự thú, trong mắt tràn đầy rung động cùng luống cuống. Không nghĩ tới, cái này bị tất cả mọi người coi là tinh không cự thú nhất mạch mạnh nhất thiên kiêu thôn thiên cự thú phụ thuộc phẩm hư không cự thú, thế mà còn có năng lực như vậy. Huyền hoàng cổ thần không có giết hắn, chỉ là muốn mượn thôn thiên cự thú thân phận đục nhã nhân tổ truyền thừa giả. Lại không nghĩ rằng, ta tại sao muốn chạy? Bị huyền hoàng cổ thần nắm ở trong tay hư không cự thú cũng rất bình tĩnh, thậm chí không có một chút muốn dễ dùa ý tứ, chỉ là bình thản mở miệng, thích khách, là một thanh cả đời chỉ có thể ra khỏi vỏ một lần lợi kiếm, một khi nhuốm máu liền không có trở vào bao cơ hội. Thành, thì chết, không thành, cũng chết. Chương 633, bốn bước chương 633, bốn bước nghe được hư không cự thú lời nói, huyền hoàng cổ thần trầm mặc, không nói một lời. Chỉ là bình tĩnh nhìn đầu này bị chính mình cầm trong tay, chỉ cần động một chút ngón tay liền có thể bóp chết hư không cự thú, rất khác thường, huyền hoàng cổ thần trong lòng không có bất kỳ cái gì bị ám sát sau nổi giận. Tương phản, hắn rất là yêu thích đầu này hư không cự thú. Lấy thiên phú của ngươi, lại bị xem như thích khách, huyền hoàng cổ thần thanh âm quanh quẩn trong tinh không, rất là ngột ngạt, để cho người ta nghe không rõ ràng hắn đến cùng là tại tức hận, hay là tại kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng, đáng tiếc. Đây là lời nói thật. Hắn có thể nhìn ra, đầu này hư không cự thú bây giờ bất quá bất hủ cảnh, có thể tại ngắn ngủi 100.000 trong năm đạt tới trình độ này, tuyệt không tính kém. Thậm chí, cái này hư không cự thú có thiên phú, ngay cả hắn vị này dưới tinh không người mạnh nhất đều cảm thấy chấn kinh. Có thể lấy bất hủ cảnh tu vi ám sát hắn, đồng thời lưu lại gần như không thể nghịch tổn thương. Thiên phú được này, chẳng lẽ còn không đủ để làm cho người chấn kinh sao? Con đường tu hành, cho tới bây giờ đều là nhất cảnh một lệch trời, càng là về sau, cảnh giới ở giữa khác biệt lại càng lớn. Cũng tỉ như thất cảnh trước kia chỉ có một cảnh giới, mà thất cảnh về sau liền muốn phân ra bất hủ, đến bát cảnh càng là muốn chia nhỏ bát cảnh căn nguyên, hôn nguyên chiến lực, hôn nguyên chờ chút. Mà hư không cự thú lại có thể bằng vào bất hủ chi thân, trọng thương đã đạt tới hôn nguyên chiến lực, chỉ cần đi thông dòng sông thời gian liền có thể thành tựu hôn nguyên huyền hoàng cổ thần. Bực này hàm kim lượng, đừng nói là tại luân hồi này bên trong, chính là ở trên một luân hồi, thậm chí cả trí cao chư thiên đều chưa hẳn có thể tìm tới thứ hai lệ. Trùng hợp tương phản, ta rất cảm thấy bình yên. Hư không cự thú khỏe miệng kéo một cái, lộ ra một nụ cười sán lạ, ta là thích khách, càng là tinh không cự thú nhất mạch cổ lai thiên phú người mạnh nhất, sinh ra chính là vì đâm ra chí mạng một kiếm. Ta ám sát tinh không cự thú bộ tộc hai vị thủy tổ có thể lưu danh vạn năm, ta như ám sát liên minh loài người ba vị trí cường giả, có thể lưu danh vạn năm. Ta nếu là ta đâm ngài vị này dưới tinh không đệ nhất cường giả đâu. Vậy ta hư không cự thú danh tự, liền đem nương theo ngài vị này dưới tinh không người mạnh nhất cùng nhau, lưu danh sử xanh, bền vững trong quan hệ. Nghe nói như thế, mọi người tại đây bất luận là cổ thần địa đường, hay là liên minh loài người đều bị khiếp sợ một chữ cũng nói không ra, ngược lại là tinh không cự thú nhất mạch lộ ra rất bình thản, giống như là đã sớm biết chuyện này mở dạng. Liền bị như thế cái lý do buồn cười. Ta giết ngươi. Khác biệt chính là, liên minh loài người có thể lý giải hư không cự thú ý nghĩ, cổ thần trong cung điện một đám cổ thần lại là cao mày, thậm chí đã có cổ thần nhịn không được muốn lên đi đem hư không cự thú trực tiếp bóp chết. Nhưng cuối cùng đều bị huyền hoàng cổ thần một ánh mắt ngăn lại. Thì ra là thế, huyền hoàng cổ thần nhìn một chút hư không cự thú, trên khuôn mặt hiện lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía một bên liên minh loài người cùng hư không cự thú bộ tộc, chính là lòng còn sợ hãi, các ngươi thật rất đáng sợ. Có lẽ mặt khác cổ thần không thể nào hiểu được, nhưng huyền hoàng cổ thần lại là vì số không nhiều có thể lý giải một cái kia. Loại lý niệm này căn bản nguồn gốc từ những cái kia phàm tục sinh linh đối với trường sinh truy cầu. Danh lưu sử sách, không phải là không một loại khác loại trường sinh. Cổ thần nhất mạch sinh linh bất hủ, chỉ cần không tự mình tìm được chết, liền tuyệt đối không chết được, không cần truy cầu trường sinh, tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được loại lý niệm này. Chân chính để huyền hoàng cổ thần lòng vẫn còn sợ hãi là, cái này hư không cự thú rõ ràng đã đặt chân ở bất hủ, nhưng như cũng nguyện ý làm như vậy. Nghĩ tới đây, cho dù là vị này dưới trời sao đệ nhất cường giả cũng không khỏi hoảng hốt lập tức. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy, tương lai cổ thần nhất mạch chắc chắn xuống dốc không phanh. Bởi vì những cái kia bị cổ thần coi là côn trùng phạm tục sinh linh, điều gì cũng sẽ giống bây giờ bình thường, lấy một chút tại cổ thần xem ra không gì sánh được lý do buồn cười, một lần lại một lần dựng thẳng lên chiến kỳ, hướng cao cao tại thượng cổ thần khởi xướng tuyệt tử công kích. Lần này bọn hắn sẽ không thành công, nhưng chắc chắn sẽ có cổ thần vẫn lạc. Lần tiếp theo, lần sau nữa, mãi cho đến những này phạm tục sinh linh dùng cái kia yếu ớt thi cốt, triệt để đem cổ thần điện đường vùi lấp. Huyền hoàng cổ thần có biết, thư không vì lần này rút kiếm cơ hội, hết thảy đi vài bước. Gặp huyền hoàng cổ thần bộ dáng như vậy, thư không cự thú cười lên tiếng lần nữa. Mấy bước. Huyền hoàng cổ thần lại lần nữa nhìn về phía hư không cổ thần, liền ngay cả chính hắn đều không có phát giác, lần này trong âm thanh của hắn thiếu chút khinh miệt, nhiều hơn mấy phần tựa như núi cao nặng nề. Bất quá bốn bước, hư không cự thú chậm rãi mở miệng, bước đầu tiên này là cổ thần điện đường treo cao cửu thiên, tự nhận có thể chấn áp hết thảy, dù là biết được ta tinh không cự thú nhất mạch cùng nhân loại liên minh đạo đạo tồn tại, nhưng xưa nay không nguyện vì này hạ mình, đem uy hiếp sớm bóp tắt trong trứng nước. Thu giáo. Nghe nói như thế, tại một đám cổ thần ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, huyền hoàng cổ thần khẽ bước cằm. Bước thứ hai. Tinh không cự thú nhất mạch vì có thể làm cho ta được đến lần này rút kiếm cơ hội, bản thân sinh ra bắt đầu liền ẩn nặc ta tồn tại, cũng phí hết tâm huyết bồi dưỡng ta, bảo đảm ta cho dù là tại đối mặt siêu hồn tình huống dưới cũng sẽ không tiết lộ ám sát kế hoạch. A nói đến đây, hư không cự thú phát ra một tiếng lạnh đến trong lòng cười lạnh. Chỉ có hư không cự thú tự mình biết, tinh không cự thú nhất mạch vì lần này rút kiếm cơ hội, đến tột cùng tại hắn vị này tinh không cự thú nhất mạch chân chính cổ lai tiên phú đệ nhất trên thân, làm ra dạng gì sự tình. Nói thật, đối mặt như thế tôi luyện cho dù là hư không cự thú trong lòng cũng dâng lên qua vô biên oán hận. Từ hắn trước đây nói những lời kia liền có thể nhìn ra, hắn từng nghĩ tới ám sát tinh không cự thú nhất mạch hai vị thủy tổ, còn có ám sát liên minh loài người ba vị trí cường giả tâm tư. Bất quá, cuối cùng đều từ bỏ. Cũng không phải là bởi vì hư không cự thú đối với tinh không cự thú nhất mạch tán đồng cảm giác, có thể là đối với cổ thần điện đường căm hận. Tại như thế tôi luyện phía dưới, dạng gì tán đồng cảm giác đều sẽ bị ma diệt. Lại, hắn đối với tinh không cự thú nhất mạch cửu hận, liền chưa hẳn so cổ thần điện đường thiếu. Ai đối mặt hư không cự thú cái nhìn chòng chọc kia, tinh không cự thú nhất mạch vị kia trọng thương bỏ chạy thủy tổ đi ra. Khắp khuôn mặt là đau lòng, nhưng không có chút nào hối hận, hài tử, là ta có lỗi với ngươi. Đối với cái này, hư không cự thú chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền rời ánh mắt, lên tiếng lần nữa giảng thuật đứng lên. Bước thứ ba, thì là tinh không cự thú nhất mạch, chủ động vì ta dâng lên thôn thiên cự thú, cùng một vị thủy tổ đầu lâu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, không phân chủng tộc, không phân trận doanh, cùng nhau dùng mình một cái, trên mặt kiêng kỵ nhìn về hướng tinh không cự thú nhất mạch. Không thể không nói, tinh không này cự thú nhất mạch đủ hung ác. Một vị vụng trộm cổ lai thiên phú đệ nhất hư không cự thú, một vị trên mặt nổi cổ lai thiên phú đệ nhất thôn thiên cự thú, còn có một vị thủy tổ. Cái này ba cái đầu, mỗi một cái cũng là có thể trở thành một cái tộc đàn kình thiên chi trụ tồn tại. Nhưng tinh không cự thú nhất mạch chính là có thể vì lần này ám sát cơ hội, toàn diện bỏ qua. Mà bước thứ tư, chính là bởi vì ta hư không cự thú là một cái tiểu tốt vô danh. Chính như ta trước đây nói tới, thích khách là một thanh cả đời chỉ có thể ra khỏi vỏ một lần lợi kiếm. Thích khách nổi danh, liền lại không hành thích khả năng, dạng này thích khách, còn sống cùng chết cũng không có gì khác biệt. Hư không cự thú có thể đứng ở chỗ này, đâm ra một kiếm này, từ trước tới giờ không là công lao của một mình hắn, mà là bởi vì ở sau lưng của hắn có rất nhiều người làm rất nhiều chuyện. Mà hư không cự thú muốn làm, chỉ là lựa chọn khi nào xuất thủ, chỉ thế thôi. Là tại tinh không cự thú nhất mạch thời điểm, ám sát cái kia tinh không cự thú hai vị thủy tổ, hay là tại vận chuyển vật tư tiến về thiên môn cổ khoáng thời điểm, ám sát liên minh loài người ba vị trí cường giả. Cuối cùng, chính là như bây giờ như vậy, ám sát huyền hoàng cổ thần. Thậm chí không chỉ là hư không cự thú, liền ngay cả toàn bộ tinh không cự thú nhất mạch đều là như vậy, một mực tại ẩn nút, cam tâm ẩn nút, chỉ vì đổi lấy đến một kích chí mạng này cơ hội. Chương 634, hư không chiến dịch chương 634, hư không chiến dịch đặc sắc, quá đặc sắc, thật sự là tốt một trận vở kịch lớn. Huyền hoàng cổ thần từ vừa mới bắt đầu vẫn tại chăm chú lắng nghe, cho tới giờ khắc này hư không cự thú một mạch đem chính mình lời muốn nói tất cả đều nói, lúc này mới lên tiếng lần nữa. Từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có chút nào thẹn quá hóa giận, hoặc là tức hổn hển thân sắc. Hắn thật tại chăm chú nghe. Liên phảng phất một vị khiêm tốn nạp gián quân vương, cũng sẽ không bởi vì nắm giữ lấy toàn bộ đế quốc chí cao vô thượng quyền lợi, liền bị cái kia quyền lợi chỗ che đậy, không thể chấp nhận bất luận kẻ nào. Tất cả đối với hắn người hữu dụng, bất luận là địch nhân hay là cấp dưới, đều sẽ chăm chú lắng nghe bọn hắn lời nói. Bởi vì vậy cũng là có thể làm cho đế quốc có thể thiên thu vạn đại lời bằng ngọc. Các ngươi, thật để cho ta thay đổi cách nhìn, ta thay mặt cổ thần điện đường hướng các ngươi xin lỗi, các ngươi đều là đáng kính nể đối thủ. Huyền hoàng cổ thần thần sắc nói nghiêm túc, chân chính buộc mặt khác cổ thần cũng học bộ dáng của mình hướng tinh không cự thú nhất mạch cùng nhân loại liên minh nhất mạch cúi đầu, nhưng theo cái đầu túi thấp sọ nâng lên, trong mắt lại bắn ra dọa người hung quang, nhưng chỉ cần ta còn tại, cổ thần nhất mạch liền sẽ vĩnh hằng huy hoàng, cổ thần điện đường liền sẽ từ đầu đến cuối treo cao tinh không, không bao giờ rơi. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ không gì sánh được khí tức đáng sợ như là áp xúc đến cực hạn như lỗ đen, ầm vang một phát, cái kia cỗ thuộc về hỗn nguyên chiến lực khí tức quần quần mà ra, đem hư không đều xé rách ra từng cái đạo đạo như mạng nhện vết dạng. Xa xa nhìn lại, liền như là thôn vệ hết thảy thiểm điện đen kịt. Lấy huyền hoàng cổ thần thân thể làm trung tâm, lấy không gì sánh được tấn mãnh tốc độ hướng về bốn phía lan tràn mà đi, không thể ngăn cản. Hư không bị xé đứt, tinh thần bị nghiền nát, thái dương cũng vì đó dập tắt, phảng phất toàn bộ tinh không đều tối sầm xuống, chỉ còn lại có đạo kia vĩnh hằng sáng chói thân ảnh. Kỳ danh là Huyền Hoàng Cổ Thần. Cảm nhận được cỗ này cường hãn đến không có gì sánh kịp vi áp, đám người cùng nhau biến sắc. Cho dù là từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất đấu chiến thanh âm, tại đối mặt huyền hoàng cổ thần chỗ buộc phát ra cái kia đập vào mặt vi áp lúc, cũng không khỏi lui về sau hai bước, cái kia kiệt ngạo bất tuần trong hai mắt tràn đầy thận trọng. Đây cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, bây giờ huyền hoàng cổ thần thế nhưng là bị hư không cự thú ám sát sau, bản thân bị trọng thương trạng thái, thế mà còn có thể buộc phát ra dạng này vi áp. Vậy hắn thời kỳ toàn thịnh lại nên mạnh bao nhiêu? Chuyện này bản chất, mặc dù là bởi vì thôn thiên cự thú cùng hư không cự thú bị bắt, mà bộc lộ ra tinh không cự thú nhất mạch cứ điểm, nhưng nói cho cùng hay là tinh không cự thú nhất mạch chủ động bước lên. Tinh không cự thú nhất mạch có can đảm chủ động bước lên chiến tranh, liền tất nhiên là có lòng tin. Chí ít vững tin tại hư không cự thú thuận lợi hoàn thành ám sát sau, coi như không cách nào giết chết huyền hoàng cổ thần, chí ít cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu hắn thực lực. Chỉ là quả thực không nghĩ tới, huyền hoàng cổ thần có thể cường đại đến loại trình độ này. Nhưng việc đã đến nước này, bất luận là tinh không cự thú nhất mạch hay là liên minh loài người đều đã không có đường lui có thể nói. Cổ thần điện đường rơi không rơi xuống, ngươi nói có thể không tính, đánh qua mới biết được. Lúc này liền gặp đấu chiến thánh vượn tiến lên trước một bước, luân động trong tay trường côn, mang theo trận trận trầm muộn tiếng xé gió. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa uy áp, đấu chiến thánh vượn khí tức như là suối phun bình thường, liên tiếp tăng gọn, toàn thân trên dưới mỗi một cây lông tóc đều đang phát sáng, cơ hồ hóa thành một viên vàng nóng ánh thái dương, không thể nhìn thẳng. Giáng chống đỡ mà thôi, ta đã thấy được, hôm nay chính là ngươi cổ thần bộ tộc khó thoát bại vong vận mệnh. Phá vọng thánh hoàng cái trán thiên nhãn mở ra, bắn ra một đạo xuyên thủng đất trời kỳ quang, có thể khám phá thế gian hết thảy hư ảo. Lập tức liền nói ra bây giờ huyền hoàng cổ thần trạng thái. Đừng để ý tới hắn nói rất đúng không đối, dù sao mặc kệ là nhân loại liên minh hay là tinh không cự thú nhất mạch đều tin. Liền ngay cả những cái kia cổ thần đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thỉnh thoảng nhìn về phía huyền hoàng cổ thần trong ánh mắt, mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc, căn bản không có bất luận cái gì muốn đối với liên minh loài người có thể là tinh không cự thú nhất mạch ý tứ độc thủ. Dù sao, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là huyền hoàng cổ thần một người chủ đạo. Trước đó còn nói muốn tự tay bóp tắt hy vọng duy nhất. Vị này dưới trời sao đệ nhất cường giả, cố nhiên có thể bằng vào cái kia tuyệt cường lực lượng áp đảo cổ thần điện đường một đám cổ thần, nhưng lại không cách nào ổn định nội tâm của bọn hắn. Trận này quyết định tinh không tương lai vận mệnh đại chiến như vậy bắt đầu. Liên minh loài người ba vị trí cường giả cùng tinh không cự thú vị kia thủy tổ, cùng nhau thẳng hướng huyền hoàng cổ thần. Về phần còn lại cái kia 11 vị bắt cảnh cổ thần, căn bản không có để ý tới, bọn hắn cũng không có muốn tham dự vào cái kia chiến trường kịch liệt bên trong dự định, mà là lộ ra từng tấm nụ cười dữ tợn, giết vào liên minh loài người cái kia ức vạn sinh linh ngay trong đại quân. Vốn cho rằng đây chỉ là một trận vẽ vời nước chiến tranh, nhưng không có nghĩ đến liên minh loài người cái kia ức vạn sinh linh trong đại quân, thế mà dâng lên vô số phù văn, lít nha lít nhít trận văn từ trung ương bắt đầu lan tràn, kết thành từng tòa tràn ngập sát khí đại trận. Khí tức kia khủng bố, cho dù là bắt cảnh cổ thần đều ở trong đó cảm nhận được uy hiếp, bất hủ cấp cổ thần càng là có thể cảm nhận được chết nguy cơ. Kể từ đó, một đám cổ thần lại càng không có muốn dốc sức ý tứ. Dù sao những này cổ thần buông tuồng đã quen, sở dĩ tập hợp một chỗ sáng tạo cổ thần điện đường, đều chỉ là vì ứng đối thiên môn cổ khoáng bên trong nguy cơ. Kết quả ngươi huyền hoàng cổ thần lại muốn mượn này bao trùm tại một đám cổ thần trên đỉnh đầu. Cái này để một đám cổ thần đều rất không vui. Trước kia là thực lực không đủ không dám cùng huyền hoàng cổ thần khiêu chiến. Về phần hiện tại thôi, nhưng bọn hắn cũng không biết, còn có một đôi. Không, hai cặp con mắt một mực nhìn chăm chú lên vùng chiến trường này nhất cử nhất động. Thiên môn cổ khoáng chỗ sâu du đáng rất nhiều năm phúc sinh độ ách thiên tôn cuối cùng vẫn về tới nguyên bản vị trí, thân thể cứng ngắc không gì sánh được, thần sắc ngốc trệ, duy chỉ có cặp mắt kia, một chút như luân hồi kim đăng, một chút dấu tinh hà bắt chuyển. Tại thời khắc này, đều tách ra vô lượng quang hoa, bên trên động tiểu tiêu, bên dưới triệt u minh, vượt qua khoảng cách vô tận. Toàn bộ thiên môn cổ khoáng, vô số quỷ dị đều cảm nhận được cô khí tức này, bất luận đang làm cái gì, không có chỗ nào mà không phải là run như cây sấy, sợ hãi rụt rè nằm rạp trên mặt đất, mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía thiên môn cổ khoáng chỗ sâu nhất. Đó là nguồn gốc từ bản nguyên e ngại, càng là nguồn gốc từ cấp độ khác biệt. Khiến cái này tại lượt này về đạn sinh sinh linh trong mắt sợ như sợ cọp, cơ hồ bất diệt quỷ dị, ngay cả một tia nhân vật phản diện tâm tư đều sinh không nổi đến. Thái nhất, lần này ngươi chắc chắn thua. Ngươi tuy là người, nhưng lại quên chúng sinh phần lớn tầm thường phúc sinh độ ách tiên tôn thần sắc sú sú mở miệng, nhìn như ngựa khí trấn định, nhưng kỳ thực nội tâm tâm thần bất định bất an. Bây giờ hắn cùng Thái nhất ở giữa trạng thái rất vi diệu, gần như không có khả năng phân ra thắng bại, cho nên cần phải mượn ngoại lực quấy nhiều đến quyết định cuối cùng thắng bại tay. Trước đây Thái nhất sớm khôi phục, cho nên lựa chọn là khí vận. Bây giờ xem ra, không gì hơn cái này. Đương nhiên, nhìn thấy vị kia kinh tài tuyệt diễm thích khách đang chẳng lúc, phúc sinh vô lượng tiên tôn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng may mắt cảnh sau này trên lệnh cảnh giới không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Nhưng ngay lúc sau một khắc, phúc sinh độ ách thiên tôn sắc mặt đột biến, nguyên bản đã bắt đầu hướng phúc sinh vô lượng thiên tôn chuyển biến thân thể đột nhiên cứng đờ, như là tự quyết định giống như tiếp tục mở miệng nói phúc sinh vô lượng thiên tôn, không có cái gì không thể nào. Chương 635, rất nhiều người làm cái gì chương 635, rất nhiều người làm cái gì phúc sinh độ ách thiên tôn thân thể run rẩy không chỉ, trải qua ngắn ngủi dãy rủa lại lần nữa bình tĩnh trở lại, hai con ngươi sáng lạn như tinh thần, sắc mặt không hề bận tâm, giống như là thế gian này sẽ không có gì có thể dẫn động cảm xúc biến hóa. Ngươi đã quên sao? Ta có thể đứng ở trước mặt ngươi cùng đài thi đấu, cũng đã là khó nhất sự tình. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đâm trúng phúc sinh vô lượng thiên tôn đau nhức điểm. Đã từng siêu thoát giả, đặt chân ở dòng sông thời gian bên ngoài, nạp vạn cổ tại một hạt, vĩnh hằng tiêu dao, cho dù là tại trí cao chư thiên cũng là đặt chân ở trí cao chỗ một nhóm nhỏ người kia, thời gian đối với tham mà nói cùng bình thường trong lòng bàn tay đồ chơi cũng không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, lại muốn cùng một cái dĩ vãng trong mắt côn trùng so đấu ý chí, thậm chí càng hơi kém một chút. Ông, một cỗ vô hình ba động từ tha ý chí bên trong bay lên, chỉ là trong một chớp mắt cũng đã quanh quẩn tại phiến tinh không này mỗi một hẻo lánh. Phúc sinh vô lượng tiên tôn không cam tâm như vậy trầm luân, trở thành thái nhất thành tựu siêu thoát đá kê chân. Tha muốn bằng vào chính mình đã từng cái kia lấy làm tự hào lực lượng cải biến đây hết thảy. Có thể thái nhất làm sao có thể để tha toàn nguyện. Thái nhất ý chí đồng dạng bắn ra, tại chúng sinh không cách nào quan trắc được cấp độ, tựa như là tại bình tĩnh trong đầm nước tuần tự đầu nhập hai viên cục đá, triệt tiêu lẫn nhau cái kia tóe lên gợn sóng. Không, ta không cam tâm. Như vẫn là tại mặt khác siêu thoát giả trong tay, đây là tài nghệ không bằng người ta nhận. Có thể ngươi muốn dẫm lên ta đặt chân siêu thoát, dựa vào cái gì? Tại trong thế giới tinh thần, phúc sinh vô lượng thiên tôn im ắng gầm hét. Tha sớm đã bị mất thân là siêu thoát giả hết thảy, gần như điên cuồng, muốn kéo lấy thái nhất như vậy tịch diệt, cho dù là đem phần này vốn thuộc về tha siêu thoát vị cách để cùng với những cái khác kẻ may mắn, cũng không muốn như vậy tiện nghi thái nhất. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể đứng ở nơi này, chỉ bằng tại sau lưng ta có rất nhiều người làm cái gì thái nhất nói như thế. Cảm thụ được trong đại vũ trụ khí vận chuyển gì, trên người gông xiềng đều ẩn ẩn buông lỏng. Tại trong thế giới tinh thần cùng phúc sinh vô lượng thiên tôn triển khai nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất chém giết. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có nhiếp nhân tâm phách uy áp. Dây dưa cùng nhau lấy song phương liền như là bình thường phạm tục sinh linh bình thường, ngươi một quyền ta một cước đánh lộn lấy. Chỉ bất quá, thái nhất ý thức thể không thể nghi ngờ càng cường tráng hơn, có thể miễn cưỡng ngăn chặn phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đó là bởi vì lúc trước trong bố cục, thái nhất lựa chọn một phương tại cuối cùng chi chiến bên trong lấy được ưu thế, tự thân ý thức cũng tiếp thu được bộ phận khí vận. Bất quá song phương bây giờ thể lượng, không nói là chân chính siêu thoát, đó cũng là một nửa siêu thoát. Dù là bây giờ ngay tại trong tinh không trình diễn trận đại chiến kia là đang quyết định tương lai trong 5 tháng dài đằng đẵng, trong tinh không nhân vật chính sinh ra khí vận, vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé, thậm chí nói không đáng chú ý, nhưng chính là cái này nhỏ bé, không đáng chú ý một chút xíu lực lượng, lại là bây giờ trong vùng tinh không này, số rất ít có thể ảnh hưởng đến thái nhất cùng phúc sinh vô lượng thiên tôn cân bằng lực lượng. Phản phất như là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng. Cùng lúc đó ngay tại trong tinh không trình diễn hư không chiến dịch đây là một trận lấy thích khách tên chỗ mệnh danh chiến dịch, một trận đủ để quyết định tinh không tương lai chiến dịch, bất luận chàng chiến dịch này người thắng cuối cùng là ai. Vị thích khách này danh tự đều đem nương theo sử sách, đời đời bất hủ. Nhưng vị này kinh diễm bạn cổ thích khách vẫn không có kết thúc động tác của hắn. Nguyên bản, cho dù là huyền hoàng cổ thần bị trọng thương, có thể đối mặt liên minh loài người ba vị trí cường giả, cùng tinh không cự thú nhất mạch vị kia thủy tổ, bốn vị bắt cảnh cường giả dưới vây công, vẫn như cũ có thể chiếm cứ ưu thế. Dù là ưu thế này cũng tính không lớn, cũng không đủ kết thúc chiến cuộc, nhưng cũng đầy đủ kinh người. Phải biết, bất luận là nhân loại liên minh ba vị trí cường giả, hay là tinh không cự thú nhất mạch vị kia thủy tổ, vai trò không phải đơn giản. Đều là cảm nộ vượt qua một luân hồi trung cổ thiên đỉnh bên trong trí cường giả lưu lại bia đá. Cái này khiến bọn hắn tại đối mặt cùng cảnh cổ thần lúc, thậm chí có thể làm được nhẹ nhõm trấn áp. Có thể coi là dạng này, đang gây công huyền hoàng cổ thần lúc, vẫn như cũ lâm vào lâu dài khổ chiến. Mặc dù chiến trường thế cục chỉ có chính bọn hắn biết, bây giờ huyền hoàng cổ thần thật đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục mang xuống, coi như không cách nào đem huyền hoàng cổ thần kéo chết, cũng có thể để nó cảm nhận được bị trấn sát phong hiểm, chủ động tối lui, nhưng chiến cuộc bên ngoài người nhưng lại không biết. Bất luận là cái kia ước vạn sinh linh đại quân, hay là một đám cổ thần, đều chỉ thấy được huyền hoàng cổ thần ngút trời thần võ. Tại thâm thụ trọng thương tình huống dưới còn có thể đè xuống bọn hắn đánh. Mà đây cũng là vì cái gì huyền hoàng cổ thần tại sao muốn liều lĩnh áp chế bọn hắn căn bản nguyên nhân. Có lẽ bọn hắn còn có thể kiên trì, nhưng hư không chiến dịch chiến trường đi hướng lại không cách nào kiên trì. Bởi vì chiến trường không chỉ có riêng giới hạn ở đó chỗ, còn có những cái kia tại ước vạn sinh linh trong đại quân tàn phá bừa bãi cổ thần bọn họ. Những này cổ thần bởi vì bản tính không muốn nhận huyền hoàng cổ thần thống trị, lại không có nghĩa là bọn hắn liền cái gì cũng sẽ không làm. Dù là liên minh loài người đã đem từ thiên môn trong cổ khoáng khai quật ra chiến trận chi pháp truyền xuống dưới, nhưng chung quy là thời gian quá ngắn, căn bản không có khả năng tái hiện ngày xưa cổ thiên đỉnh quân đoàn huy hoàng, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng kiểm chế những cái kia không muốn ra sức cổ thần. Huống chi cái này ước vạn sinh linh đại quân nhìn như khí thế rộng rãi, nhưng nó bản chất hay là liên minh loài người tại thời gian rất ngắn chắp vá lung tung đi ra, căn bản chính là một đám ô hợp chi chúng. Để bọn hắn đánh một chút trận thuận gió vẫn được, nhưng nếu là để bọn hắn đánh dạng này lấy mạng đi lấp, đi kéo dài thời gian tuyệt hậu cẩm, đều không phải là có thể hay không tan tác vấn đề. Thời gian dài thậm chí khả năng bất ngờ làm phản, thậm chí là thành kiến chế đầu hàng địch. Đến lúc đó, bọn hắn liền thật một chút thắng cơ hội cũng không có. Bốn người ở giữa vẹn vẹn một ánh mắt giao lưu, liền đã có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chuyện này cấp bách trình độ, đem hắn đưa vào lỗ đen. Cuối cùng vẫn tinh không cự thú nhất mạch vị kia thủy tổ ánh mắt hung ác, làm ra quyết định sau cùng. Đây là tốt nhất át chủ bài, cũng là vì ngôi sao gì không cự thú nhất mạch muốn đem cuối cùng chiến trường tuyển tại tòa này lỗ đen phụ cận lý do, nhưng đại giới cũng là to lớn. Viên này lỗ đen chất lượng tại toàn bộ tinh không đều là ít có, nhưng muốn làm bị thương huyền hoàng cổ thần vị này có được hôn nguyên chiến lực cực giả, vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền, chân chính sát chiêu hay là tại huyền hoàng cổ thần thể nội. Là hư không cự thú lấy tự thân thiên phú thần thông chôn xuống hư không tạc đạn. Đối với cái này, đấu chiến thánh vượn các loại ba vị liên minh loài người trí cường giả không hiểu ra sao, có chút không rõ ràng cho lắm. Hư không cự thú đưa vào huyền hoàng cổ thần thể nội viên kia hư không tạc đạn xác thực bất phàm, bây giờ huyền hoàng cổ thần không cách nào khôi phục thương thế cũng là bởi vì muốn phân tâm áp chế. Nhưng muốn tại huyền hoàng cổ thần đã ý thức được nó tính nguy hiểm tình huống dưới đem nó dẫn bạo, cũng tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Hư không là của ta thất tử. Tinh không cự thú nhất mạch vị kia thủy tổ chỉ một câu, liền để đấu chiến thánh viên tam người nghi vấn giải quyết dễ dàng, đồng thời trong lòng cũng là chịu nặng, càng làm cho nguyên bản chiến ý ngút trời đấu chiến thánh viên tam người trầm mặt xuống, không biết nên nói cái gì. Nhưng theo tinh không cự thú nhất mạch vị kia thủy tổ câu nói tiếp theo, lại để cho đấu chiến thánh viên tam người lại lần nữa tăng thêm trên tay mấy phần lực đạo, muốn sớm đánh chạy huyền hoàng cổ thần, đáng tiếc cũng không có thành công. Hư không cự thú nhất mạch chuẩn bị dẫn bạo lô đen. Lời này vừa nói ra, nguyên bản một mực yên lặng lấy vẫn thần tinh bên trong, lại lần nữa xông ra mấy trăm vị cùng loại hư không cự thú sinh linh, tại những cái kia tinh không cự thú nhất mạch thủy tổ mệnh lệnh dưới, nghĩa vô phản cố hướng về lô đen phóng đi. Các ngươi mơ tưởng. Huyền hoàng cổ thần rất nhanh phát hiện điểm này, mặc dù không biết những này hư không cự thú đến tột cùng muốn làm gì, nhưng cũng biết vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lúc này liền muốn bước ra, rời xa viên kia lô đen. Cái này không phải do ngươi. Nhưng đấu chiến thánh vượn tốc độ càng nhanh, chẳng biết lúc nào đã lách mình đi vào huyền hoàng cổ thần sau lưng, trong tay màu ám kim trường côn như ngã xuống sáng thế chi trụ, ầm vang rơi xuống. Đối mặt một kích này, cho dù là huyền hoàng cổ thần đều là liên tục ho ra máu, bước chân lảo đảo, suýt nữa rơi vào viên kia lô đen dẫn dắt phạm vi. Ngang, không đợi huyền hoàng cổ thần đứng vững, chỉ thấy cái kia tinh không cự thú nhất mạch thủy tổ hiện hóa ra bản thể, hóa thành một đầu kéo dài trăm vạn dặm cự kình loại sinh mệnh, dưới một tiếng hét dài, đánh rơi xuống ngôi sao đầy trời, không biết có bao nhiêu thái dương đều bởi vậy dập tắt. Vâng. Sau đó càng không để ý hết thảy, một đầu đụng tới, ngạnh sinh sinh mang theo huyền hoàng cổ thần rơi vào lô đen dẫn dắt phạm vi. Chương 636, không mặt mũi nào sống tạm. Chương 636, không mặt mũi nào sống tạm. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng động tác trên tay, trầm mặc nhìn xem cái kia không ngừng hướng về lỗ đen chỗ sâu rơi xuống mà đi huyền hoàng cổ thần cùng vị kia tinh không cự thú nhất mạch thủy tổ. Hai vị này một tay thôi động trận này hư không chiến dịch phía sau màn đẩy tay kết cục, sẽ quyết định trận chiến này sau cùng thắng bại. Thậm chí không chỉ là trên chiến trường sinh linh, liền ngay cả tại phía xa thiên môn cổ khoáng chỗ sâu nhất thái nhất, phúc sinh vô lượng thiên tôn hai người đều an tĩnh nhìn xem, đều đang đợi lấy sau cùng kết cục. Thắng sao? Sau một lúc lâu, gặp lỗ đen kia không hề có động tĩnh gì, có sinh linh nhịn không được mở miệng, phá vỡ cái kia băng phong bình thường yên lặng. Vâng, tựa như là tại đáp lại câu nói này bình thường, không đợi chúng sinh phát ra gieo họ, chỉ thấy tại hết thảy đều sẽ bị thôn phệ, ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn trong lỗ đen, đột nhiên nô ra một cái máu me đầm địa bàn tay to lớn, như là rơi xuống vách núi lúc, bắt lấy một cây có thể cứu mạng nhánh cỏ bình thường. Bụng ngón tay bên trên huyết đục đều bị ma diện, để cho người ta có thể trực tiếp nhìn thấy cái kia treo từng tia huyết đục sắc nhọn xương ngón tay. Cái kia phảng phất có được vô tận lực lượng, đâm thật sâu vào vậy ngay cả hôn nguyên đều khó mà xuyên thủng không gian bích lũy, ngạnh sinh sinh ở trong hư không treo lên từng đạo khiến sinh linh dùng mình vết nứt thời không. Ngang, một tay khác thì là chộp vào vị kia tinh không cự thú nhất mạch thủy tổ trên thân, khiến cho phát ra thống khổ tới cực điểm thê lương tiếng thê. Đó là huyền hoàng cổ thần, hắn vậy mà sinh sinh gánh vác lỗ đen lực hút cùng trong thân thể hư không tạc đạn, từng điểm hướng lô đen bên ngoài leo ra. Ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy một màn này, đám người kinh hãi, nhất là đấu chiến thánh viên tam người, lúc này liền muốn vung vậy bình khí xông đi lên. Dù là làm như vậy bọn hắn cũng sẽ rơi vào lỗ đen lực hút phạm vi, phải biết đây chính là bị mấy trăm vị hư không cự thú dòng dõi dùng mệnh tăng cường siêu cấp lỗ đen, không có ai biết tòa này trong lỗ đen đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Nếu là ở bình thường, bọn hắn đại khái có thể chạy ra lỗ đen. Nhưng bây giờ lại không chỉ là muốn chạy trốn, còn muốn kéo dài huyền hoàng cổ thần, ngăn cản vị này dưới tinh không đệ nhất cường giả chỗ tới. Huống chi, bây giờ huyền hoàng cổ thần hoàn toàn chính là một quả bom hẹn giờ, liền nhìn tinh không cự thú nhất mạch thủy tổ cần bao lâu mới có thể dẫn bạo viên này từ xưa đến nay chưa hề có tạc đạn. Một vị đạt tới hỗn nguyên chiến lực cường giả bạo tạc, không có người sẽ đi hoài nghi uy lực của nó, tuyệt đối có thể tùy tiện xóa đi trong đó bất luận cái gì hỗn nguyên trở xuống sinh linh, thậm chí phụ cận mấy ngàn năm ánh sáng bên trong quần tụ tinh hệ đều sẽ được xóa đi. Đây cơ hồ là hẳn phải chết hành vi. Có thể tinh không cự thú nhất mạch đã bỏ ra quá nhiều. Hai vị trong tộc có hy vọng hôn nguyên thiên tài, hai vị bát cảnh thủy tổ, bảy thành tộc nhân, còn có hư không cự thú nhất mạch toàn bộ huyết duệ. Có thể nói, tổn thất như vậy đã đủ để đánh gãy tinh không cự thú nhất mạch sống lưng, dù là trận chiến này lại thắng, tinh không cự thú nhất mạch cũng sẽ nên đón dài đến mấy trăm vạn năm suy yếu kỳ. Dù là liên minh loài người là trận chiến này chủ lực, nhưng cũng không dám nói công lao so tinh không cự thú nhất mạch lớn. Chớ đừng nói chi là, bây giờ liên minh loài người ba vị này chí cường giả đều là thuần túy. Bọn hắn đã dẫm lên hư không cự thú nhất mạch tương lai chạm đến sinh linh, bây giờ chỉ kém lâm môn một ước, chẳng lẽ còn muốn lần nữa dẫm lên tinh không cự thú nhất mạch sống sót sao? Bọn hắn không có cái tiêu mặt. Không, dừng lại, nhưng vào lúc này, vị kia tinh không cự thú thủy tổ thanh âm từ trong lỗ đen truyền ra, thê lương, bi trắng, nhưng lại mang theo từng tia giải thoát nhẹ nhõm cảm giác, địch nhân của chúng ta là huyền hoàng cổ thần, nhưng huyền hoàng cổ thần lại không phải chúng ta duy nhất địch nhân, nhân loại còn cần các ngươi. Ai có thể lý giải vị này tinh không cự thú thủy tổ? Tự tay đem chính mình sủng ái nhất thân tử đưa lên tuyệt lộ, thậm chí ngay cả một tia huyết mạch đều chưa từng lưu lại, càng là một tay thôi động hơn phân nửa cái tộc đàn hủy diệt. Nếu như sau trận chiến này tinh không cự thú nhất mạch như vậy diệt tuyệt, vậy vị này tinh không cự thú thủy tổ chính là lớn nhất đạo phủ. Cái này khiến hắn như thế nào dám sống tạm xuống dưới? Lại có gì diện mục đi gặp tinh không cự thú nhất mạch phụ nữ trẻ em? Thậm chí những năm gần đây hắn nhắm mắt lại liền phảng phất đã thấy tinh không cự thú nhất mạch mọi nhà lụa trắng, hộ ai điếu, những cái kia còn chưa lớn lên hài tử sẽ tiến đến trước mặt hắn, hỏi ba của bọn hắn mụ mụ đâu? Khi đó, hắn muốn làm sao trả lời? Chẳng lẽ lại hỏi cái này chút hài tử, ba của các ngươi mụ mụ là ai chăng? Thế là, hắn sợ sẽ đi đối mặt cái kia từng cái non nớt hài tử, từng đôi dáng vẻ nặng nề, nhưng lại mang theo một tia trở mong, khao khát con mắt. Bọn họ cũng đều biết nhà mình hài tử chuyến đi này, hơn phân nửa là muốn chôn xương chiến trường, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đem hài tử đưa lên chiến trường. Chỉ là khát vọng, trở về thời điểm trong đám người sẽ có con của bọn hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một đường chết. Bởi vì, trận chiến này là hắn một tay thúc đẩy. Đấu chiến thánh viên tam người đều nghe được vị này tinh không cự thú thủy tổ cái kia tràn đầy tử trí lời nói, chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều giống như một khối đặt ở trong lòng cự thạch, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có một tòa núi cao đặt ở bộ ngực của bọn hắn, để bọn hắn liền hô hấp cũng khó khăn. Mà bọn hắn có thể làm, chỉ có nắm chặt binh khí, lặng lặng đứng ở chỗ này, dù là con mắt nhìn ra đến máu. Thẳng đến tinh không cự thú thủy tổ căn bản vô lực ngăn cản, huyền hoàng cổ thần một chút xíu tránh thoát ra tòa kia lỗ đen. Hắc ta đi cũng. Cơ hồ là sau một khắc, chỉ thấy đấu chiến thánh viên quái cười một tiếng, tay cầm cái kia ám kim trường côn, lấy một loại cơ hồ đạt đến vùng tinh không này có thể tiếp nhận tốc độ lớn nhất, xông vào trong đó, đối với huyền hoàng cổ thần cái kia đấm máu tay liền đập xuống. Chỉ ở nguyên địa lưu lại một câu tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác thanh âm, ta không am hiểu những này, nhân tổ nhất mạch đánh, giao cho các ngươi không. Theo đấu chiến thánh vượn gia nhập trong đó, huyền hoàng cổ thần không thể kiên trì được nữa, chỉ là phát ra một tiếng không cam lòng thê lương tiếng gào thét, mang theo tinh không cự thú thủy tổ cùng đấu chiến thánh vượn, cùng nhau rơi vào tòa kia trong lỗ đen. Anh, sau đó liền gặp tòa kia lỗ đen xuất hiện trong nháy mắt co bảo, phảng phất rút nhỏ vô số lần, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại tại sát na đằng sau cấp tốc bành trướng, giống như là muốn tại lúc này đem trong năm tháng dài đằng đang thôn vệ hết thảy sự vật, tại thời khắc này tất cả đều phun ra đến. Đợi đến phong bạo trừ khử đằng sau, nguyên địa đã không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mà những cái kia cổ thần, cũng sớm tại ba người cùng nhau rơi vào trong đó thời điểm, tất cả đều trở lại cổ thần điện đường, trốn vào vô tận hư không, không biết tiến về nơi nào. Nhưng không có bất cứ người nào phát ra nên đón thắng lợi gieo họ, một cô yên tĩnh như chết bao phủ tất cả mọi người. Mà tại bọn hắn nhìn không thấy cấp độ, một tòa chưa bao giờ có người bước chân không gian. Huyền hoàng cổ thần thân thể tàn phá kiếp như là rơi biển bình thường, chậm rãi rơi xuống, phía dưới là từng mảnh đếm mãi không hết màu xám trắng biển hoa, thỉnh thoảng phun ra ẩn chứa luân hồi khí cơ phân hoa. Để cả vùng không gian đều lộ ra tối tăm mờ mịt, trong đó phảng phất có vô số thân ảnh ở trong đó du đãng, như là hiện thế chiếu rọi. Trong đó nhiều nhất chính là Bích Thanh cùng Xích Kim nhị sắc, cơ hồ chiếm hơn nửa. Bọn chúng phảng phất là trời sinh địch nhân, lại phảng phất số mệnh luân hồi, một mực quấn quýt lấy nhau, cũng không biết khi nào sẽ đến cuối cùng. Chương 637, Luân hồi chi khe hở. Chương 637, Luân hồi chi khe hở. Cũng không biết đi qua bao lâu, huyền hoàng cổ thần dần dần rõ ràng tới, đập vào mi mắt là một mảnh hải dương màu xám trắng, cái kia hoàn toàn là do một đóa lại một đóa màu xám trắng đóa hoa hình thành, thỉnh thoảng khẽ đung đưa, tựa như một mảnh vô biên vô tận biển hoa. Theo chập chờn, những cái kia màu xám trắng đóa hoa thỉnh thoảng sẽ vẩy ra chút cổ quái phấn hoa, tràn đầy mảnh này không gian đặc thù. Chẳng biết tại sao, Huyền Hoàng cổ thần lại nhìn thấy cái kia vô biên vô tận biển hoa lúc, có một loại lương phát lạnh cảm giác, phản phất tiếp xúc đến những cái kia phấn hoa, sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Nhưng mảnh không gian này khắp nơi đều là xung doanh như thế phấn hoa, cũng ở giữa không trung đan dệt ra một bộ lộng lẫy chẳng cảnh. Bích Thanh cùng Xích Kim nhị sắc dây dừa cùng nhau, giao hòa, phản phất muốn dung hợp lại cùng nhau, nhưng lại chậm chạp không cách nào chân chính hoàn thành dung hợp. Cái này hoa rất nhanh, Huyền Hoàng cổ thần lực chú ý liền bị hấp dẫn tới. Đó là trong biển hoa trong đó một đóa, không có bất kỳ cái gì đặc điểm, thậm chí có thể nói là thường thường không có gì lạ, thậm chí Huyền Hoàng cổ thần cũng không biết tại sao phải bị dạng này một đóa hoa hấp dẫn lấy. Nhưng chính là có một loại không rời mắt nổi con người cảm giác. Nó thật rất đẹp, đẹp để cho người ta không tự chủ được tán thưởng. Để Huyền Hoàng cổ thần từ từ ngồi xuống cái kia cao tới vạn trượng thân thể, mắt không chấp nhìn xem nó mỗi một cánh hoa, thậm chí đến đằng sau chỉ xem đã không thỏa mãn được Huyền Hoàng cổ thần, mà là cẩn thận từng ly từng tí rũi ra một ngón tay, muốn chạm đến đóa này không có bất kỳ cái gì đặc điểm đóa hoa. Khó có thể tưởng tượng, một mảnh cánh hoa liền như là ước vạn thần ma đang vì ta tụ kinh. Huyền Hoàng cổ thần nói như thế. Tại hắn chạm tới trên cánh hoa mang theo đẹp đẽ thần bí đường vân sau, phảng phất như là trao đổi lịch sử, khám phá thời gian, tự mình tiến về một cái huy hoàng thời đại. Mắt thấy cái kia cả một cái luân hồi thời đại diễn hóa đến đỉnh phong đạo và pháp. Vẹn vẹn chỉ là một lần chạm đến, liền để Huyền Hoàng cổ thần có chữa trị thân thể, cũng hướng về chỗ càng cao hơn, tiến thêm một bước cơ hội. Nếu là ở trong tinh không, hắn có chắc chắn 90 đặt chân hỗn nguyên. Hô Huyền Hoàng cổ thần thở phào một hơi, lập tức liền muốn đứng dậy, xem thật kỹ một chút vùng đất thần bí này. Có thể theo ngón tay của hắn rời đi cánh hoa, rõ ràng không dùng lực, đóa kia nở rộ hoa liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, cánh hoa từng mảnh nhỏ tan lụi, có một cỗ khó mà hình dung lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn. Đợi đến Huyền Hoàng cổ thần kịp phản ứng, cẩn thận cảm thụ thể nội, nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Thân thể vẫn như cũ rách rưới, cái kia bị lỗ đen cùng hư không tạc đạn trọng thương thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn ở vào một cái sắp chết trạng thái. Chỉ là có một loại đầu não thanh minh, ý chí liên tục tăng lên cảm giác. Phản phất phóng nhãn tinh không, bất luận là cổ thần, nhân loại hay là tinh không cự thú, đều có một loại ý niệm vô địch cảm giác, đã được cường hóa đến một cái không hợp thói thường trình độ. Thậm chí để Huyền Hoàng cổ thần sinh ra một loại vô địch thiên hạ ảo giác ảo giác. Cho dù là thiên môn trong cổ khoáng vị kia dẫn phát quỷ dị kinh biến tồn tại thần bí, đều có thể tới phân cao thấp. Ta giống như nhớ ra cái gì đó, Huyền Hoàng cổ thần như vậy nhỉ non, lập tức đứng dậy, phóng nhãn hướng bốn phía nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt đều là biển hoa, cái này, đến tột cùng là chỗ nào? Nơi này, là luân hồi chi khe hở. Đúng lúc này, một đạo tràn đầy cảm thán, nặng nề, phảng phất nhìn khắp nhân sinh muôn màu, nội tâm đã tĩnh mịch đến sẽ không có gì có thể xúc động tiếng lòng thanh âm vang lên. Liên phảng phất một cây dây kém. Càng chuẩn nói, vốn là một đầu dây kém, nhưng chẳng biết tại sao đầu này dây kém mỗi một tấc đều đã trải qua trăm ngàn lần qua gãy. Cái này để nguyên bản cứng cỏi dây kém trở nên yếu ớt không gì sánh được. Bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác đều sẽ dẫn đến đầu này dây kém từ bất kỳ một vị trí nào tại chỗ đứt gãy. Nhưng từ căn bản tới nói, lại không có cải biến dây kém bản chất. Rất mâu thuẫn, nhưng sự thật chính là như vậy. Ai? Vừa mới kinh lịch đại chiến để Huyền Hoàng cổ thần đối với bốn phía hết thảy đều duy trì cảnh giác. Theo lời này vừa nói ra, lập tức để Huyền Hoàng cổ thần có loại như mang lưng gai cảm giác nguy cơ. Phải biết, hắn nhưng là dưới tinh không người mạnh nhất. Mà ở sau lưng người kia không có mở miệng trước đó, hắn thậm chí không có phát giác được sự tồn tại của đối phương, vậy làm sao có thể để hắn không kinh hãi? Điều này nói rõ đối phương xa xa mạnh hơn mình, thậm chí không thuộc về cùng một cái cấp độ. Có thể mang cho hắn loại cảm giác này, phóng nhãn tinh không cũng chỉ có thiên môn trong cổ khoáng vị kia. Ngươi có thể yên tâm, chúng ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Không đợi Huyền Hoàng cổ thần xoay người sang chỗ khác, liền có một cái cứng cắp hữu lực tay khoác lên trên vai của hắn, rõ ràng cảm giác rất nhẹ, không có bất kỳ cái gì lực áp bách, nhưng là để Huyền Hoàng cổ thần thân thể không bị khống chế định tại nguyên chỗ. Cái thứ hai, đây là Huyền Hoàng cổ thần lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác thân bất do kỷ, nguyên bản cái kia nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt, phía sau lưng đều đã triệt để bị mồ hôi thấm ướt. Huyền Hoàng cổ thần vốn cho là vùng tinh không này phía dưới hắn đã có thể tính được là người mạnh nhất, đủ để chấn áp hết thảy, nhưng không có nghĩ đến trước có thiên môn cổ khoáng vị kia, bây giờ ở chỗ này lại toát ra hai vị trong vùng tinh không này cường giả, lúc nào trở nên nhiều như vậy, chớ đừng nói chi là ngay tại vừa mới hắn còn bị một đám chính mình coi là sâu kiến sinh linh trọng thương suýt nữa bỏ mình, càng làm cho Huyền Hoàng cổ thần sợ mất mật chính là tại sau này sau lưng của hắn hai vị kia liền không còn bất luận động tĩnh gì. Cái này để Huyền Hoàng cổ thần càng nơm nớp lo sợ, sợ một giây sau hai vị kia lại đột nhiên bạo khởi đem hắn làm thịt. Bất luận là đối với mảnh không gian này hay là sau lưng mình hai người, đều không có bất luận cái gì một điểm giải, hết lần này tới lần khác chính là dưới tình huống như vậy, hắn còn không có dù là một chút xíu năng lực phản kháng. Nồng đậm đến hít thở không thông cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng của hắn. Thẳng đến thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Huyền Hoàng cổ thần tâm lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, thích ứng sau lưng đột nhiên xuất hiện hai người, đồng thời cũng bắt đầu tự hỏi chính mình tình cảnh bây giờ. Đầu tiên, thông qua vừa rồi người sau lưng lời nói, có thể biết được, nơi đây tên là Luân Hồi Chi Khe Hở. Cái gì là Luân Hồi Chi Khe Hở? Tuy nói cổ thần bộ tộc đều không phải là rất để ý thiên môn trong cổ khoáng đào móc ra văn tự ghi chép, nhưng vì đối phó liên minh loài người cùng tình không cự thú, Huyền Hoàng cổ thần vẫn hơi hiểu biết. Bởi vậy đại khái có thể lý giải ý tứ trong đó. Đơn giản tới nói chính là một lần triệt để phá diện. Liền ngay cả thiên môn cổ khoáng tiền thân, tòa kia huy hoàng tới cực điểm cổ thiên đỉnh đều không có vượt qua lần trước luân hồi. Từ mặt chữ ý tứ tới nói, nơi này chính là không ngừng trong luân hồi sinh ra khe hở sao? Cũng chính là, luân hồi đằng sau, gánh chịu mảnh này đại vũ trụ đã từng huy hoàng địa phương. Ý niệm tới đây, Huyền Hoàng Cổ Thần lập tức cũng cảm giác trong đầu có một đạo thiểm điện lướt qua, chiếu rọi nguyên bản một bên đen kịt địa khu, cấp tốc minh ngộ tới. Trước đây hắn chạm đến cái kia màu xám trắng đóa hoa lúc chỗ hồi tưởng lại, đến tột cùng là cái gì? Đó là hắn vô số lần luân hồi lúc chẳng cảnh. Đồng thời cũng minh bạch mảnh này đại vũ trụ một chút tầng dưới chốt vận hành logic. Không, nói là hắn vô số lần luân hồi cũng không thỏa đáng, bởi vì tại mảnh này trong đại vũ trụ cũng không có chân chính trên ý nghĩa luân hồi. Nguyên nhân chính là như vậy, Huyền Hoàng Cổ Thần hồi tưởng lại, chỉ có thể là luân hồi lúc chẳng cảnh, mà không phải ký ức. Một cái là ngôi thứ nhất thị giác, một cái là ngôi thứ ba thị giác. Bởi vì mảnh này trong đại vũ trụ luân hồi cũng không phải là chuyển thế đầu thai, mà là đem bất diệt linh quang triệt để nghiền nát, rửa sạch hết thảy, lại lấy bản chất nhất phương thức trở về thiên địa, một lần nữa thai nghén sinh linh. Mà đang không ngừng trong luân hồi, luôn có một chút rơi xuống, trầm tích, ngay cả luân hồi đều không thể ma diện, liền ngay cả đi vào nơi này. Luân hồi chi khe hở. Mà Huyền Hoàng Cổ Thần trước đây sở dĩ sẽ bị đóa kia thường thường không có gì lạ đóa hoa hấp dẫn, nguyên nhân căn bản chính là đóa hoa kia gánh chịu lấy ngày xưa trong luân hồi Huyền Hoàng Cổ Thần chỗ rơi xuống, hư hại bản nguyên vật chất. Nói cách khác, vùng biển hoa này nghĩ tới đây, Huyền Hoàng Cổ Thần có chút khó tin nhìn về phía cái kia vô biên vô hạn, tuyệt đại đa số đều tỏa ra bích thanh, xích kim nhị sắc biển hoa, trong mắt tràn đầy rung động, đại biểu cho hai cái không ngừng luân hồi tồn tại. Chương 638, ngàn tỷ lần dãy rủa chương 638, ngàn tỷ lần dãy rủa cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Huyền Hoàng Cổ Thần chỉ cảm thấy thế giới quan tại trong khoảnh khắc sụp đổ, đã bất chấp gì khác, cơ hồ là khàn giọng gầm thét hô lên lời nói này. Phải biết, hắn vị này Huyền Hoàng Cổ Thần, dưới trời sao đệ nhất cường giả, cũng chỉ là cái này vô ngần trong biển hoa trong đó một đóa mà thôi. Cái này còn không chỉ là Huyền Hoàng Cổ Thần bản thân, càng có vô số lần luân hồi. Trong đó, không thiếu có so hiện nay Huyền Hoàng Cổ Thần lấy được cao hơn thành tựu. Thậm chí Huyền Hoàng Cổ Thần còn nhớ lại lên một cái trước trong luân hồi, muốn thành tựu Hỗn Nguyên, lại bị sông dài thời gian chết chìm, cuối cùng hóa thành một đạo thi hài chấp niệm, cản trở mặt khác về sau kẻ thành đạo. Thằng đến cuối cùng bị một vị kẻ đến sau chém giết. Mà người kia chính là tại Thiên Môn Cổ Khoáng khai quật ra trong thư tịch có nhiều đề cập, ca ngợi vị kia cổ thiên đỉnh chi chủ. Nếu là không có phần ký ức này, hắn coi như lần này không chết, ngày sau hơn phân nửa cũng sẽ lại lần nữa đổ vào trong sông dài thời gian. Đương nhiên, hiện tại cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hoa. Mảnh này vô biên vô tận trong biển hoa, tuyệt đại bộ phận đều tản mát ra bích thanh, xích kim nhị sắc phấn hoa, thậm chí trong đó còn có thể ẩn ẩn chiếu rọi ra hai tôn thân ảnh mơ hồ. Ngay cả luân hồi đều không thể đem nó ma diệt. Dù là chỉ từ điểm này, cũng có thể liên tưởng đến cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ là cỡ nào cường đại tồn tại. Phải biết, hắn vị này dưới tinh không người mạnh nhất, vô số lần luân hồi, cũng bất quá hóa thành một đóa hoa. Mà vùng biển hoa này bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu đóa thuộc về hai vị kia cường giả hoa? Có thể có được nhiều như vậy hoa, bọn hắn lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? 74 ước đúng lúc này, phản phất là có người có thể đọc hiểu Huyền Hoàng Cổ Thần nội tâm bình thường, cái kia đạo tràn ngập nặng nề thanh âm từ Huyền Hoàng Cổ Thần phía sau lại lần nữa vang lên. Cái gì? Bất thình lình thanh âm đánh gãy Huyền Hoàng Cổ Thần suy nghĩ, theo bản năng hỏi lại. 74 ước lần luân hồi. Một đạo khác thanh âm vang lên theo, giống như là rất tình nguyện là Huyền Hoàng Cổ Thần giải đáp nghi hoặc, chỉ có những ngày hoa, là cái này 74 lần luân hồi người chứng kiến. Cũng đại biểu cho, luân hồi không chỉ số mệnh. Câu nói này liền phản phất trung truy bình thường, trung điệp gõ hướng Huyền Hoàng Cổ Thần đại não, ông tác hưởng. Hắn thậm chí đã mất đi năng lực suy tư. 74 ức, đây là một cái cỡ nào khổng lồ số lượng, cực lớn đến đủ để khiến bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Cần biết, đây là luân hồi, càng là số mệnh, cũng không phải là đơn giản sáng tỏ đề toán, chỉ cần từng chút đi thêm liền tốt. Có thể đánh vỡ phần này luân hồi số mệnh, tuyệt sẽ không là số lượng. Các ngươi Huyền Hoàng Cổ Thần tứ chi băng lãnh, thân thể cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, mà trước đây cái kia khoác lên trên vai của hắn, để hắn không cách nào động đậy bàn tay cũng tại chẳng biết lúc nào thu về. Cái này khiến Huyền Hoàng Cổ Thần có thể nhìn thấy chân dung. Đó là hai đạo đứng thẳng tại phía sau hắn quang ảnh mơ hồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biển hoa đều chập chờn, nguyên bản như sương mù giống như mở mịt phấn hoa tại thời khắc này phản phất hóa thành sôi trào mãnh liệt biển cả, bích thanh cùng xích kim nhị sắc quang mang đại thịnh. Cái kia hai đạo để Huyền Hoàng Cổ Thần cảm thấy lưng phát lạnh thân ảnh đang đứng ở trong đó, phản phất vô cùng vô tận giống như phấn hoa tràn vào trong đó. Cuối cùng bắt đầu dần dần ngưng thực, phản phất muốn đánh vỡ hư ảo cùng chân thực hàng rào, từ trong màn sương lấp loá đi ra. Một người người mặc một bộ phồn sắc thanh vân trường bào, tay nâng ngọc như ý, một người người mặc thịnh kim sắc y giáp, cầm trong tay một cây toàn thân đen kịt, phong mang như máu chiến mâu. Riêng phần mình chiếm cứ một bên, dẫn dắt bích thanh, xích kim nhị sắc quang mang hướng về phương hướng khác nhau phân tán, phảng phất muốn đem mảnh này mọc đầy luân hồi chi hoa luân hồi chi khe hở một phân thành hai. Thế như nước với lửa, lẫn nhau không dung. Xa xa nhìn lại, liền như là chấp trưởng đông tây hai thiên đế, uy nghiêm, thần thánh, không thể nhìn thẳng. Nhưng giờ phút này, song phương ánh mắt đều không có rơi vào trên người đối phương, mà là đồng loạt nhìn phía Huyền Hoàng Cổ Thần. Ư ngực đối mặt tràng cảnh như vậy, cho dù là làm dưới tinh không đệ nhất cường giả Huyền Hoàng Cổ Thần cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Hán đại khái đã nhận ra hai vị này đến tột cùng là ai. Cổ Thiên Đình bên trong đào móc ra văn tự trong ghi chép, hơn phân nửa đều là đối với hai vị này miêu tả, cũng chính là hai vị này vô thượng cường giả ở giữa bộc phát chiến tranh, hủy diệt cái trước luân hồi, cái kia đã phồn thịnh tới cực điểm văn minh. Cường giả như vậy, đã vượt quá Huyền Hoàng Cổ Thần tưởng tượng. Càng không cần là, bọn hắn còn tới mảnh này luân hồi chi khe hở, cầm lại 74 ức lần luân hồi tích lũy. Làm duy nhất được lợi người, Huyền Hoàng Cổ Thần có tư cách nhất đánh giá nơi đây. Đây tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên, lại cũng không phải là đến từ ngoại vật. Phải biết, lại nghịch thiên bảo vật, vậy cũng chung quy là ngoại vật, tại siêu thoát giả trước mặt cũng bất quá là mượn nhờ thiên địa chí lý, cưỡng ép cất cao tự thân dung nạp cực hạn. Ngoại vật luôn luôn có cực hạn, mà những này sinh trưởng tại luân hồi chi khe hở bên trong đóa hoa, lại là tự thân tại một lần lại một lần trong luân hồi để lại mất. Bây giờ hấp thu, bất quá là cầm lại thứ thuộc về chính mình, bổ đủ thiếu hụt mà thôi. Có lẽ không cách nào trực tiếp để cho mình mạnh lên, lại có thể mở rộng tương lai, vì chính mình đã thông một đầu tiền đồ tươi sáng, cuối cùng thẳng tới cửu thiên. Cái trước luân hồi liền diệt vong ở trước mắt hai vị này trí cường giả trong tay, có thể dù là cửu thiên sụp đổ, luân hồi diệt hết, nơi đây vẫn tồn tại như cũ, đủ được xưng tụng luân hồi chi khe hở danh hiệu. Bái kiến đại thiên tôn, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đối mặt hai vị này, huyền hoàng cổ thần thể hiện ra hắn chưa bao giờ hiện ra qua khiêm tốn, hướng phía hai người thật sâu không người còn xuống. Đó là đối với cường giả vốn có tôn trọng. A không cần nhiều để ý, chúng ta có thể đến nơi đây, còn nhiều hơn thua lô các ngươi. Thái nhất cười yếu ớt lấy mở miệng. Ân. Liền ngay cả phúc sinh vô lượng thiên tôn đều nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, xem như có chỗ đáp lại. Hắn đến chỗ này, tìm về đã từng hết thảy, bao quát cái kia 74 ức lần luân hồi ký ức, nhìn xem thái nhất từng điểm trưởng thành. Từ hắn tiện tay có thể diệt côn trùng, trưởng thành đến nghe răng trận mắt tác quyền, lại đến bây giờ đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Ở trong đó các loại tư vị, chỉ có chính hắn biết được. Nên cầm ngươi đã cầm tới, liền cứ thế mà đi đi. Nói, thái nhất phất tay quét qua, chỉ thấy một trận thanh phong từ đến, vòng quanh huyền hoàng cổ thần, không biết đi nơi nào. Đối với cái này phúc sinh vô lượng tiên tôn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là mắt lại nhìn, tại huyền hoàng cổ thần sau khi rời đi, ánh mắt tự nhiên mà vậy rơi vào thái nhất trên thân. Hiện tại, nên chúng ta. Thái nhất đồng dạng nhìn về phía phúc sinh vô lượng tiên tôn, vừa cười vừa nói. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể thắng? Phúc sinh vô lượng tiên tôn chậm rãi mở miệng. Cần biết, trước đây 74 ức lần trong luân hồi thái nhất một lần đều không có thắng nổi, trong đó khác biệt đơn giản chính là kéo dài tại hắn thủ hạ dễ rủa thời gian. Mà bây giờ, đã sẽ không có gì có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Lần này, là quyết thắng thời khắc. Chương 639, Mai Mòn chương 639, Mai Mòn đúng vậy a, ta có đôi khi cũng muốn biết, ta dựa vào cái gì có thể thắng. Thái nhất khẽ rũ con mắt xuống, trong hai con ngươi sóng nước mờ mịt, tựa như tinh hà lưu chuyển, tách ra dị dạng và mang, giống như là đang trầm tư, lại phản phất là thật tại cẩn thận suy tư. Chính mình đến tuột cùng dựa vào cái gì có thể thắng qua một vị đã từng siêu thoát giả. Trước mặt đứng đấy, là 74 ước lần luân hồi đều không thể vượt qua núi cao. Đó là xa xôi bao nhiêu một đoạn lữ trình, vô cùng dài, nhưng lại cũng không phải vĩnh hằng. Mà thái nhất bản thân, cũng từ trước tới giờ không cảm thấy mình là một cái tính toán không bỏ sót, hoặc là tại ở một phương diện khác có đặc biệt thiên phú người. Trên nhiều khía cạnh chính mình cũng kém xa tích tắp, giống nhau Phục Hy, đồng dạng là thiên đỉnh chi chủ, Phục Hy có thể tại ngắn ngủi 100.0005 trong vòng thống nhất toàn bộ hỗn độn hải. Lại như là khư tổ, hắn có thể bằng vào chính mình tài tình mở ra một đầu chân chính có thể thông thiên đường bằng thẳng. Nó sáng tạo ba thế pháp thậm chí có thể dẫn tới phúc sinh vô lượng thiên tôn kinh hãi. Dù là cũng không hoàn thiện, nhưng di thái giống nhau nay nhãn lực lại đủ để nhìn ra nó chỗ bất phàm, đó là thật có cơ hội để sinh linh tấn thăng siêu thoát. Dù là cơ hội này chỉ có một tia, cũng đầy đủ nghịch thiên. Lúc trước thái nhất cùng phúc sinh vô lượng thiên tôn đại chiến lúc, khư tổ có thể gia nhập trong đó chính là chứng minh tốt nhất. Vậy nói rõ, khi đó khư tổ đã đứng ở siêu thoát phía dưới cảnh giới tối cao. Phải biết, phúc sinh vô lượng thiên tôn dù nói thế nào là đã từng siêu thoát giả, dù là lúc đó không có quay về siêu thoát chi cảnh, chí ít cũng coi là trùng tu người, lật tay chấn áp cùng cảnh sinh linh là bình thường. Giống cư tổ như thế, có thể hoàn toàn bằng vào tự thân cùng phúc sinh vô lượng thiên tôn quần nhau 12, đó mới là không bình thường. Nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm tồn tại đều không thể thành công. Đã từng ngươi cũng hỏi qua bây giờ giống nhau vấn đề. Phúc sinh vô lượng thiên tôn nhếch miệng lên, tựa hồ là nghĩ đến chuyện vui. Một phàm nhân bình thường tuổi thọ tại 100 năm trong vòng, tinh thần tuổi thọ tại mấy chục tỷ trong năm. Cho dù là tu thành bất hủ tồn tại cũng chỉ là trên lý luận vĩnh hằng, nhưng cuối cùng cũng sẽ chết tại đại vũ trụ phá diệt thời điểm, nó tuổi thọ có thể đạt tới 11.100 lần phương năm. Bất luận đối với bất luận tồn tại gì tới nói, muốn bình thường vượt qua thế giới như vậy, đều là một cái vô cùng dài quá trình. Mà cái này, cũng mẹn mẹn chỉ là đại vũ trụ một lần luân hồi. 74 ước lần luân hồi, không chỉ tạo thành mảnh này vô biên vô tận biển hoa, càng đầy lấy đem bất luận cái gì ném vô lửa cũng không cháy tinh cương đều phong hóa thành dễ dàng sụp đổ dị sắt. Huống chi là sinh linh ý chí. Phải biết, bây giờ thái nhất cùng phúc sinh vô lượng thiên tôn ở giữa chiến đấu, không còn là trước đây đơn giản như vậy thô bạo, quyền cùng thịt va chạm, mà là trên ý chí giao phong. Cái bại sẽ bị thôn vệ, trở thành bên thắng chất dinh dưỡng. Đương nhiên thái nhất tại lần lượt trong luân hồi đạt được nhảy vọt tiến bộ, để bây giờ thái nhất đã có thể trực diện phúc sinh vô lượng thiên tôn. Có thể đây cũng không phải là thắng lợi, chỉ là thái nhất vừa mới có leo lên lôi đài cùng phúc sinh vô lượng thiên tôn công bằng một trận chiến tư cách mà thôi. Đây chỉ là một cái khác cất bước, có lẽ cần lại một lần 74 ước lần luân hồi mới có thể để cho thái nhất chân chính nên đón thắng lợi. Nhưng đã không có cơ hội. Khi song phương đặt chân nơi đây thời điểm, liền cho thấy cuối cùng đại chiến đã bắt đầu. Đồng thời, cho dù là có cơ hội này, triển khai lại một lần dài đến 74 ức lần luân hồi, cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng mẹn mẹn tồn tại ở lý luận bên trong. Đó là thời gian mang đến một cái khác càng thêm hiệu quả chí mạng, mài mòn. Ý chí là một cái rất thần kỳ đồ vật, vị thái nhất xưng là không có cực hạn lực lượng. Thái nhất cũng chính là bằng này, mấy lần bộc phát, đuổi ngang phúc sinh vô lượng thiên tôn lực lượng tiến độ. Nhưng tương tự, ý chí cũng là một cái cực độ không ổn định lực lượng. Không giống với nhục thân phương diện dẫn đầu cảnh giới lực lượng, một khi đặt chân liền đã cố định. Tại tư duy dao động tình huống dưới, ý chí chỗ bộc phát ra lực lượng cũng sẽ trượt. rất đơn giản một cái đạo lý. Ngươi có thể chờ mong cùng ý chí bộc phát, ngắn ngủi mang đến siêu việt cực hạn lực lượng, nhưng lại không thể để cho ngươi vĩnh viễn có được phần lực lượng này. Huống chi, thời gian này muốn dài đến 74 ức lần luân hồi. Càng không cần trông cậy vào, một vị đã trải qua 74 ức lần người thất bại, còn có thể bộc phát ra chỉ tồn tại ở lý luận bên trong dũng khí, đây vốn là hy vọng xa vời. Lý luận cùng hiện thực, vĩnh viễn cách xa nhau lấy một đầu khó mà vượt qua hừng câu. Dù là máy móc đều sẽ bởi vì thời gian dài toàn lực vận chuyển mà xuất hiện vấn đề, huống chi là người. Mà đây chính là mài mòn. Là dù là siêu thoát giả đều không thể miễn trừ ảnh hưởng, tựa như cái này dị dạng thế giới, thậm chí cả cái kia trí cao chư thiên bên trong, ngồi cao cửu tiêu một đám siêu thoát giả. Bọn hắn cũng không có khả năng một sinh ra đến chính là lạnh lùng như vậy, quan sát toàn bộ trí cao chư thiên. Cái kia tất nhiên là cùng thái nhất một dạng, đồng dạng đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mài mòn sau, sinh ra lạnh nhạt. Chỉ cần là sinh linh, đều không thể trốn qua. Càng làm ớn, thái nhất lông mày liền nhỏ càng sâu. Giờ khắc này hắn thật sự cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ hư hại lực lượng, 74 ức lần luân hồi chỗ chồng chất mài mòn vào lúc này ầm vang một phát, đem hắn cái kia cố tự cho là ném vô lửa cũng không cháy, vĩnh hằng vô địch ý chí, an mòn thủng trăm ngàn lỗ. Mệt nhọc, nặng nề, bất đắc dĩ cùng phiền chán, cộng đồng sen lẫn thành một cái lưới lớn. Mà thái nhất bất quá là bị tấm lưới lớn này bắt được cả lớn. Mặc cho hắn lại thế nào liều mạng dãy rủa, cũng bất quá kéo đứt trong đó mấy đầu tạo thành lưới lớn dây thừng, càng nhiều dây thừng lại sớm đã theo hắn không ngừng dãy rủa, thật sâu khảm vào da thịt bên trong. Cố này mệt mỏi, thậm chí để thái nhất sinh không nổi tâm tư phản kháng. Dù sao, hắn đã cố gắng thật lâu, lại chẳng hề làm gì đến. Đã như vậy, vì cái gì không buông lòng xuống tới? Dù sao vô luận như thế nào, kết cục đều là ý nghĩa. Ngươi cho rằng bọn hắn thật có thể giết chết một vị siêu thoát giả sao? Nhìn thấy thái nhất bây giờ tình huống, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn khỏe miệng dáng tươi cười càng tùy tiện, giống như là sắp nên đón thắng lợi, luôn từ ở giữa tràn đầy ý vị thâm trường ý tứ, không. Không ai có thể giết chết siêu thoát giả, bọn hắn giết chết chỉ là một giây trước ta. Hắn lời nói rất ngông cuồng, nhưng không có người chú ý tới, tại hắn đôi mắt chỗ sâu, đồng dạng tồn tại một vòng che giấu không đi phiền chán cùng mọi mệt đó là hư hại vết tích. Bởi vì mài mòn cũng sẽ không bởi vì Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn đã từng là siêu thoát giả liền như vậy cho hắn miễn trừ quyền lợi, bởi vì đó cũng không phải do ngoại lực giáng lâm, mà là tự sinh linh nội tâm mà sinh. Cái này dài đến 74 ức lần luân hồi ở trong, Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn đồng dạng tại kinh lịch lấy. Mà cái này mới thật sự là ý chí phương diện giao phong. Thái nhất đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cả người hắn liền sẽ vì vậy mà sụp đổ. Khả Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn sao lại không phải như vậy? Dạng này giao phong, có lẽ không bằng chân ướt chân giáo chém giết một trận như vậy tràn ngập rung động, nhưng tính nguy hiểm lại tuyệt không thiếu, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, bây giờ là Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Mà đạt tới một bước này, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn thậm chí chỉ nói hai câu nói, liền để thái nhất vị này tìm rắn như thép cổ thiên đỉnh chi chủ trở nên sinh không nổi mảy may lòng phản kháng, liền muốn dạng này điên lặng chờ chết. Chương 640, loạn cục chương 640, loạn cục cùng lúc đó đại vũ trụ bên ngoài thiên đỉnh mọi người cũng chưa bởi vậy lại lần nữa chém xuống Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn mà tán đi. Vẫn như cũ ngăn ở tòa này đặt ở toàn bộ trí cao chư thiên bên ngoài đều càng đặc thù đại vũ trụ bên ngoài. Cái kia 2-30 song phảng phất có thể quan sát bạc cổ, nhìn rõ hết thể ánh mắt rủ xuống hướng tòa này đại vũ trụ chỗ sâu nhất. Có thể đứng ở chỗ này, mỗi một vị đều là danh chân trí cao chư thiên siêu thoát giả, tại trong sông dài thời gian lưu truyền vạn cổ đều không thể bị ma diệt uy danh. Bọn hắn xem thời gian như dòng sông, nhấc chân có thể sang. Nhìn chung trên dưới, cũng không có cái gì có thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Liên như là treo cao thiên khung nhật nguyệt, ngồi xem thương hải tăng điển, chỉ là độc treo treo cao, giống nhau thâm u nước đồng. Không hề bận tâm. Nhưng ở lúc này, trong những ánh mắt kia lại xuất hiện cực kỳ rõ ràng, tên là tâm tình khẩn trương. Hoặc nhíu mày trầm tư, hoặc trợn mắt tròn xoe, hoặc thân thể run rẩy, triển hiện bọn hắn thời khắc này nội tâm cũng không yên tĩnh. Thậm chí, có chút liền ngay cả tự thân khí tức đều không thể khống chế lại, như là một viên đầu nhập trong nước giếng cục đá, tóe lên tầng tầng gợn sóng, quét sạch hướng toàn bộ trí cao chư thiên, như là nổi lên một trận gió lốc. Loại phản ứng này, đánh thức rất nhiều trí cao chư thiên bên trong, cùng bọn hắn cùng là siêu thoát tồn tại. Trong lúc nhất thời, phản phất cả tòa trí cao chư thiên đều sinh động, liền ngay cả những cái kia chư thế bên ngoài, là hắc ám nhất khu vực đều lập tức rực rỡ, sắp tới cao chư thiên đều chiếu rọi phản phất trong suốt bình thường. Những con mắt kia phản phất bị liên tiếp thắp sáng từng chiếc lửa đèn, lại như cùng tiền cổ thường tại đại nhật, cùng nhau nhìn về phía nơi đây. Phải biết, đối với bình thường sinh linh tới nói trí cao chư thiên có lẽ rất náo nhiệt, nhưng đối với những này siêu thoát giả tới nói trí cao chư thiên là quá bình tĩnh, phản phất một đầm chôn sâu lòng đất nước động, không có chút nào gợn sóng. Làm cho những này cao cao tại thượng siêu thoát giả cần dùng ngủ say đến vượt qua tuyệt đại đa số thời gian, đến tránh cho mài mòn. Có thể nói, những này siêu thoát giả đều nhàm chán điên rồi. Bây giờ cảm nhận được có siêu thoát giả khống chế không nổi tự thân khí tức, khiến cho tiêu tán ra loại này chuyện hiếm lạ, từng cái tựa như là qua điển lý trang mở dạng, nhao nhao bỏ ra ánh mắt. T. Nhưng theo ánh mắt rơi vào đầu mượn, cũng chính là thiên đỉnh trên thân mọi người thời điểm, không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Thậm chí có một đạo cực kỳ nhạt hít vào tiếng vang lên. Một cái đại sự không ổn suy nghĩ tại những này siêu thoát giả trong đầu dâng lên, như thế nào là những này sát tinh? Thật sự là thiên đình mọi người tại trí cao chư thiên bên trong thanh danh cũng không tốt, thậm chí có thể tính làm sát tinh, thậm chí cả toàn bộ trí cao chư thiên chúng độc lưu. Làm cho người bất đắc dĩ là, ưu ác tính này lại tồn tại trí cao chư thiên vượt qua 1/3 siêu thoát giả. Nguyên bản không phải là không có siêu thoát giả muốn đả kích một chút thiên đình nhóm này hắc ác thế lực phách lối khí diễm, thẳng đến Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn vẫn lạc, cũng bị ngồi xổm điểm phục sinh giết. Thế này qua đi, làm cho cả chí cao chư thiên, lại không có người dám sở thiên đỉnh đám người rủi ro. Dù sao 2-30 người, ngồi xổm một cái điểm phục sinh là ngồi xổm, ngồi xổm hai cái điểm phục sinh cũng là ngồi xổm, ai cũng không muốn trở thành phục sinh vô lượng thiên tôn thứ hai. Nhưng những này siêu thoát giả thật sự là nhàm chán cực độ, may mà cũng muốn nhìn xem náo nhiệt. Dù sao có thể làm cho siêu thoát giả đều khống chế không nổi tự thân khí tức sự tình, tuyệt đối rất có ý tứ. Nhìn cái gì vậy? Muốn cùng ta thiên đình đơn đấu a? Mà thiên đình đám người vốn là đang giận trên đầu, bây giờ lại bị những người khác thăm dò, Sibiu trước hết nhất nhịn không được đứng dậy, cái kia như hung thú giống như ngang ngược ánh mắt đảo qua những cái kia muốn xem náo nhiệt ra hỏa. Không có người đáp lại, nhưng thăm dò ánh mắt nhưng lại chưa trở hồi. Nhìn thấy một màn này, Sibiu vốn định trực tiếp độc thủ, đánh đến tận cửa đi, dùng dịu hảo hảo cùng bọn gia hỏa này tham khảo, lại bị Phục Hy dùng ánh mắt ngừng. Bây giờ tinh không trong đại vũ trụ, Thái Nhất cùng Phúc Sinh vô lượng thiên tôn tranh đấu đã đi tới khẩn yếu con đầu, không dễ lại nổi lên sự cố, chỉ là lặng yên ra hiệu thiên đỉnh đám người làm tốt chém giết dị thường chuẩn bị. Dù sao đối với chi cao chư thiên bên trong những này đã nhảm chán điên rồi siêu thoát giả bọn họ tới nói, bất luận nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ bọn hắn đều muốn tìm tòi hư thực. Ngăn cản sẽ chỉ làm bọn hắn càng bức thiết muốn tìm kiếm. Không để ý tới, bọn hắn sẽ còn tạm thời trở ngại thiên đình uy hiếp, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cuối cùng tránh không được muốn làm qua một trận. Bất luận cuối cùng luân hồi chi khe hở bên trong là Thái Nhất thắng, hay là Phúc Sinh vô lượng thiên tôn thắng, khác nhau bất quá là Thái Nhất thắng, bọn hắn liền là Thái Nhất tranh thủ đến đầy đủ thời gian, kỳ vọng Thái Nhất có thể xuất kích siêu thoát phía trên tốc độ. Nếu là Phúc Sinh vô lượng thiên tôn thắng, vậy liền nhìn xem Phúc Sinh vô lượng thiên tôn có thể hay không tại chí cao chư thiên tất cả siêu thoát giả vì thế bên dưới thủ được phần này bí mật. Duy chỉ có hiện tại, Thái Nhất cùng Phúc Sinh vô lượng thiên tôn chém giết đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất, bọn hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiều đến. Dĩ vãng, bọn hắn có thể tại đại chiến kết thúc sau thôi động luân hồi, thiết lập lại thời gian, cam đoan Thái Nhất không chết. Nhưng lần này lại không được, cho dù là bọn họ đều đã là siêu thoát giả, cũng đã không cách nào can thiệp trong đó. Theo lý mà nói, đại vũ trụ cùng siêu thoát giả đồng cấp, dù là xử lý có chút khó giải quyết, nhưng cũng sẽ không lại như là hiện tại bình thường thúc thủ vô sách. Chỉ có thể nói tòa này đại vũ trụ quá mức đặc thù. Đương nhiên, cũng không có người so thiên đình đám người hiểu rõ hơn tòa này đại vũ trụ tính đặc thù. Dù sao bọn hắn có thể thành tựu siêu thoát, tại chí cao chư thiên bên trong đánh ra uy danh hiển hách, có thể tất cả đều là tòa này đại vũ trụ công lao. Nhưng ở nhìn thấy Thái Nhất dần dần rơi vào hạ phòng, có chết nguy hiểm lúc, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được lo lắng, cho dù bọn hắn muốn phục sinh Thái Nhất cũng không việc khó gì. Thái tổ, ngài có thể phải tất yếu thắng a. Phục Hy căn bản không có để ý tới mặt khác siêu thoát giả tìm kiếm ánh mắt, hai mắt chỉ gắt gao nhìn qua luân hồi chi khe hở đạo thân ảnh kia, nhẹ giọng nỉ non, ta thế nhưng là đem toàn bộ thiên đỉnh đều đặt ở trên người của ngài. Như Thái Nhất thua, thiên đỉnh cố nhiên có thể họa thủy đồng dẫn. Chỉ khi nào bí mật này bại lộ, mặt khác siêu thoát giả tất nhiên sẽ bao đoàn đối kháng thế lớn thiên đỉnh đám người. Càng quan trọng hơn là, tại Phục Hy suy đoán bên trong, tòa này đại vũ trụ tồn tại đột phá siêu thoát cơ duyên, mà lại khả năng rất lớn. Dù là phần cơ duyên này bị một đám siêu thoát giả chia cắt, nghiên cứu ra có thể chân chính để siêu thoát giả vẫn lạc phương pháp, cái kia bây giờ thế lớn thiên đỉnh coi như thật muốn nên đón tai họa ngập đầu. Bằng không chúng ta trực tiếp giết đi vào đi. Phục Hy còn có thể ổn định, nhưng nữ hoa lại là cũng nhịn không được nữa, nhất là bây giờ Thái Nhất sắp bị Phúc Sinh vô lượng thiên tôn tôn vệ tình huống dưới. Nữ hoa ý nghĩ rất đơn giản, cho dù là bọn họ có thể phục sinh Thái Nhất, nhưng vẫn là không hy vọng Thái Nhất cứ như vậy chết một lần. Làm siêu thoát giả, bọn hắn biết rõ hư hại đáng sợ. Dù là ngày sau có thể phục sinh Thái Nhất, nhưng đã trải qua chuyện như vậy, cũng sẽ vĩnh viễn mất đi tiến thêm một bước cơ hội. Ngay tại thiên đình mọi người đã bởi vì nữ hoa lời nói mà dục dịch thời điểm, đã thấy đại nghệ một mặt phấn khởi chỉ vào trong đó, đột nhiên hô: "Mau nhìn chương 641, Phục Hy, không tốt. Phải gặp chương 641, Phục Hy, không tốt. Phải gặp." Theo đại nghệ cái kia tràn ngập thanh âm ngạc nhiên bỗng nhiên vang lên, thiên đình đám người cũng không tiếp tục để ý mà khác nhìn chằm chằm siêu thoát giả, chỉ là bất động thanh sắc rút lại một chút đội hình, liền mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía trong đại vũ trụ, Thái Nhất cùng Phúc Sinh vô lượng thiên tôn đọ sức. Thiên đình đám người phát ra từ nội tâm không nguyện ý nhìn thấy Thái Nhất vẫn lạc, dù là có thể phục sinh. Cái này không liên quan tới tất cả ngoại bộ áp lực, cho dù là giờ phút này nhìn chằm chằm còn lại siêu thoát giả, hoặc là chiếm đoạt Thái Nhất sau có xác suất thành tựu siêu thoát phía trên Phúc Sinh vô lượng thiên tôn chô mang đến uy hiếp, chỉ là đơn thuần phát ra từ nội tâm lo lắng. Mà cái này cũng là bọn hắn chống cự hư hại nguyên động lực, để bọn hắn tại thành tựu siêu thoát sau cái kia vô cùng dài trong tuyết nguyệt, không có bởi vì mài mòn biến thành trí cao chư thiên bên trong mặt khác siêu thoát giả như vậy lạnh nhạt bộ dáng lực lượng. Như Thái Nhất vẫn lạc, dù là đi qua bọn hắn chi thủ sống lại, có thể cái này sống lại Thái Nhất hay là đã từng cái kia Thái Nhất sao? Đây là một cái rất huyền ảo khái niệm, như là tinh không trong đại vũ trụ luân hồi bình thường. Tin thì có, không tin thì không. Hết lần này tới lần khác thiên đình mọi người tại Thái Nhất hun đúc bên dưới, ý chí đều rất kiên định, không tin luân hồi, chỉ nặng đương đại. Cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến, cho dù là đi qua tay của bọn hắn tự mình đem Thái Nhất sống lại, tại nội tâm chỗ sâu cũng sẽ không cho là đó chính là chân chính Thái Nhất, chỉ là một cái ký thác tưởng niệm vật thay thế. Thậm chí không chỉ là bọn hắn quen thuộc Thái Nhất cũng là giống nhau cái nhìn. Trên một điểm này, Thái Nhất cùng thiên đình đám người là giống nhau. Liên giống với lúc trước Thái Nhất, tại cùng Phúc Sinh vô lượng thiên tôn đại chiến bên trong tấn thăng siêu thoát, mở ra thông cổ vãng kim chi lộ, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn chính mình tiến vào bên trong, lại thông qua ký ức chiếu rọi đến phục sinh thiên đình đám người. ở trong đó cố nhiên có ngay lúc đó Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn dây dưa qua sâu, khó mà thoát thân nguyên nhân ở bên trong. Nhưng căn bản nhất, hay là Thái Nhất nhận biết. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, bày ở Thái Nhất trước mặt, liền không chỉ có chỉ là chính diện đối cứng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn con đường này. Tại lượt này về trước đó, thậm chí là nói khi tiến vào luân hồi chi khe hở trước đó, Thiên Đình tất cả mọi người là có năng lực đem Thái Nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh lôi ra đến, thoát ly Hỗn Độn Hải, tiến vào chí cao chư thiên. Có lẽ Hỗn Độn Hải đầy đủ là thủ, nhưng cũng đừng coi thường 20-30 vị siêu thoát giả lực lượng. Nếu là Thiên Đình đám người thật không hề cố kỵ buông tay buông chân, là thật có năng lực phá vỡ bình chướng, giết vào Hỗn Độn Hải. Huống chi là vớt một người đi ra. Thậm chí, cái này thoát ly cơ hội còn chưa hết một lần. Lúc trước Thái Nhất vừa mới đặt chân bắt cảnh, dẫn tới 20-30 vị siêu thoát giả ánh mắt chính là cơ hội lần thứ nhất, sau đó Thái Nhất thu hoạch được siêu thoát đạo ngấn tứ linh ngọc giác là cơ hội thứ hai. Chỉ cần khi đó Thái Nhất có chỗ dao động, lựa chọn một con đường khác, đã thành tiểu siêu thoát Thiên Đình đám người liền có thể không uổng phí khí lực gì đem nó kéo trở về. Đương nhiên, khi đó Thái Nhất đại khái có thể dùng lòng cao hơn trời để giải thích. Kỷ Nguyên vô địch, một cái luân hồi cũng bất quá 2-3 người có thể cùng nó so sánh, lại thế nào khả năng lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Đình mọi người tại trong Hỗn Độn Hải dấu vết lưu lại càng ngày càng rõ ràng, thậm chí là trận chiến cuối cùng đều đã tự mình xuất thủ. Thái Nhất mặc dù tự nhận không phải cái gì thông minh tuyệt đỉnh người, nhưng có thể làm bộ tộc thủy tổ, cũng tuyệt đối không đốc. Tại Phục Hy thực hiện nhận biết giam cầm trước đó, Thái Nhất coi như không có xác nhận Thiên Đình đám người thân phận, cũng hơn nửa liên tưởng đến một chút, nếu không Phục Hy cũng không cần thiết thực hiện tầng kia nhận biết giam cầm. Nói cách khác, khi đó Thái Nhất làm ra lựa chọn, chính là nội tâm của hắn mãnh liệt nhất ý nguyện. Mà theo 74 ước lần luân hồi ký ức tràn vào trong đầu, lại suy tư một trận, Thái Nhất liền đã có thể xác định sau lưng mình là có người. Có lẽ trước đây Thái Nhất còn không có nghĩ thông suốt, nhưng làm người đứng xem Thiên Đình đám người cũng rất rõ ràng. Vì cái gì? Chẳng lẽ đã trở thành siêu thoát giả Thiên Đình đám người liền không còn là Thái Nhất hải tử sao? Tại Thái Nhất xem ra, đúng vậy. Hoặc là nói, không hoàn toàn đối với. Bởi vì lấy kết quả là nguyên nhân, dù là Thái Nhất không có mở ra đầu kia thông cổ vãng kim chi lộ, hoặc là nói lựa chọn tạm thời từ bỏ Thiên Đình đám người chính mình tiến vào bên trong, cũng sẽ không đối với đã thành tựu siêu thoát Thiên Đình đám người sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì đối với đã thành tựu siêu thoát Thiên Đình mọi người tới nói, chỉ có đương đại là chân thật, những người còn lại đều là hư ảo. Mà đối với Thái Nhất cũng là như thế. Dù là Thái Nhất sớm biết được Thiên Đình đám người đã siêu thoát, một mực cao ở Hỗn Độn Hải bên ngoài, mắt thấy một lần lại một lần luân hồi, Thái Nhất tín niệm cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Đã siêu thoát Thiên Đình đám người, cùng cần đi vào thông cổ vãng kim chi lộ Thiên Đình đám người, là không giống với. Thậm chí, tại Thái Nhất trong mắt, hai người này căn bản cũng không xem như cùng là một người. Có lẽ loại ý nghĩ này rất ngu ngốc, thậm chí có thể nói là cố chấp. Cũng là Thái Nhất tự thân ý chí quá mức mãnh liệt sinh ra, không đau không ngứa tác dụng vụ. Nhưng cũng chính là bởi vì phần này ý chí mãnh liệt, mới khiến cho Thái Nhất thành công đứng ở Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn trước mặt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tại đã siêu thoát Thiên Đình trong mắt mọi người, đây mới là vị kia từ đầu đến cuối đứng tại phía trước bọn họ, đem hết thể gió xương đều ngăn lại vị kia thái tổ. Nhìn xem luân hồi chi khe hở bên trong từng màn, Thiên Đình đám người căng thẳng tiếng lòng, tất cả đều treo một hơi, liền hô hấp đều không tự chủ chậm dần, không dám làm ra bất luận động tĩnh gì. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra Thiên Đình đám người khẩn trương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chí cao chư thiên đều lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Liền ngay cả những cái kia xem náo nhiệt siêu thoát giả cũng không khỏi ngừng thở, mang hiếu kỳ, tâm tình thấp thỏm, đang mong đợi trận này khiên động chí cao chư thiên mạnh nhất đội, Thiên Đình đám người tiếng lòng vỡ kịch lớn. Tinh không đại vũ trụ, luân hồi chi khe hở a một mực trầm mặc rủ xuống đầu Thái Nhất, lại không hề có điểm báo trước phát ra cười lạnh một tiếng, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, ý nghĩa không rõ nhìn về phía cao thiên. Ánh mắt kia phảng phất đủ để xuyên thủng hết thể trở ngại, vượt qua và cổ, tại cùng một ít người đối mặt. Nhưng chân chính để Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn rung động lại là Thái Nhất nguyên bản cái kia cơ hồ muốn tán loạn ý chí, lại tại giờ khắc này, không biết bởi vì nguyên nhân gì đột nhiên ngưng thực đứng lên, liền ngay cả khí tức cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Người cười cái gì? Không biết vì cái gì, dù là Thái Nhất cũng không để ý tới chính mình, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn vẫn như cũ có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Trong lòng càng là gọi thẳng đối phương bất hắc. Phải biết, ý chí so đấu không giống với thực lực có thể lâm thời đột phá, một khi đột phá liền có thể cố định, nhưng ý chí lại là lại bởi vì chủ nhân trạng thái mà lên hạ xuống động. Mà ý chí cùng lực lượng khác nhau lớn nhất là, lực lượng có thể cưỡng ép điều động, mà ý chí lại không được. Ý chí xuất phát từ nội tâm, người có thể lừa gạt người khác, thậm chí lừa gạt mình, nhưng duy chỉ có không cách nào lừa gạt nội tâm. Dù là có chút thiên kiêu có thể tái tạo ý chí, cũng đều không ngoại lệ cần thời gian dài dằng dặc, mà giống Thái Nhất dạng này, một giây trước còn cam chịu, một giây sau nhưng lại đột nhiên bạo chủng, cái này căn bản liền không phù hợp logic. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn hoàn toàn không hiểu rõ. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn không hiểu, nhưng lại có người khác hiểu. Cũng tỉ như giờ phút này tinh không đại vũ trụ bên ngoài, tim cũng nhảy lên đến cuống họng Phúc Hy, nhìn thấy Thái Nhất cái kêu biểu tình quái dị, nhất là ngẩng đầu nhìn về phía cao thiên cái nhìn kia, trong lòng liền không hiểu dâng lên một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nhất là Thái Nhất nói tới câu nói tiếp theo. Người rất biết đánh sao? Thái Nhất lên tiếng lần nữa, toát ra một câu không đầu không đuôi. Phúc Hy, không tốt. Phải gặp. Chương 642, quá siêu thoát giả nghiêm khắc nhất phụ thân một chương 642, quá siêu thoát giả nghiêm khắc nhất phụ thân một ngươi sẽ đánh có cái dám dùng à? Đi ra lan lột, phải có thế lực, phải có bối cảnh. Thái Nhất thay đổi trước đây bộ kia hồn bay phách lạc, tinh thần sụp đổ đến cực hạn lòng như cho nguội, ngược lại một mặt khinh miệt đánh giá trước mắt Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mười phần khinh thường cùng đến, ngươi lăn lộn cái nào trên đường. Lời này vừa nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn song đồng đống nhiên rút lại, liền phảng phất một viên trải qua áp xúc, cực độ không ổn định nguyên tử, tùy thời đều muốn nổ tung phong hiểm. Tha đương nhiên biết Thái Nhất nói lời này là có ý gì, bởi vì tại mảnh hỗn độn này trong biển, không có người nào so Tha rõ ràng hơn Thái Nhất bối cảnh, thế lực. Đừng nói là tại hỗn độn hải, chính là tại mảnh này đại vũ trụ bên ngoài chí cao chư thiên, đã không có ai thế lực bối cảnh so Thái Nhất mạnh hơn. Dù sao lớn hơn nữa bối cảnh, cũng bất quá là phú nhị đại, tu nhị đại, siêu đời thứ hai. Có thể Thái Nhất đâu? Đó là siêu số không thay mặt, lại được sủng ái đời thứ hai, cũng bất quá chính là siêu thoát giả thân tử, vung đúng liệu, van mải, có thể đưa tới mười mấy cái chuẩn siêu thoát giả cũng liền cao nữa là. Có thể Thái Nhất thật là siêu thoát giả cha ruột, phất phất tay liền có thể đưa tới mười mấy cái siêu thoát giả. Ở trong đó chính lệnh, nhìn xem Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn tình huống hiện tại liền biết, đường đường siêu thoát giả. Trong lúc nhất thời, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chỉ cảm thấy mồ hôi rơi như mưa, liên tiếp quay đầu nhìn bốn phía, cả người có vẻ hơi chột dạ khẩn trương cảm giác, có một loại bốn phía lúc nào cũng có thể tung ra một hai chục cái đại hán vạm vỡ của đầu Tha đã thị cảm. Cho đến lúc này, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn mới rõ ràng, lúc trước cái kia tại Tha đứng trước mặt như sâu kiến Thái Nhất đã không tại. Hiện tại đứng tại Tha trước mặt là Thiên Đình chi chủ, quá siêu thoát giả nghiêm khắc nhất phụ thân một. Mà Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chính mình đâu? Nếu như là người khác hỏi như vậy, Tha đại khái sẽ kiêu ngạo ưỡn ngực nói, Tha chính mình là lớn nhất bối cảnh. Nhưng đối mặt Thái Nhất, phàm là Tha có bối cảnh, thậm chí đừng nói là bối cảnh, chỗ dựa chính là một hai cái hảo hữu chí giao, cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ loại này bị ngồi xổm điểm phục sinh ngồi xổm 74 ức lần luân hồi, đều không có một người đứng ra cho Tha nói câu lời hữu ích tình trạng. Dù sao săn bắn một vị siêu thoát giả, cái này dù là đặt ở chí cao chư thiên đều là từ xưa đến nay chưa hề có cảnh tượng hoành tráng. Những cái kia đều đã nhàm chán điên rồi siêu thoát giả làm sao có thể bỏ qua. Lúc đó thế nhưng là dẫn tới toàn bộ chí cao chư thiên đều náo nhiệt lên, đừng nói là siêu thoát giả, rất nhiều hỗn nguyên, thậm chí cả bất hủ người cũng biết trong đó một hai, xem như chí cao chư thiên bên trong công khai bí ẩn một trong. Nếu như là lúc trước mở thông cổ vãng kim chi lộ, đưa tiễn thiên đỉnh đám người sau Thái Nhất là trước khi chết phong túng. Như vậy bây giờ Thái Nhất chính là ý thức được chính mình kinh thiên phía sau không có sợ hãi. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn tâm loạn như ma. Tha chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình vị này đã từng siêu thoát giả cũng sẽ xuất hiện bây giờ loại này nhỏ yếu, đáng thương, lại bất lực tình huống. Kể từ đó, chỉ là trong một chớp mắt, song phương tình huống liền phảng phất tới một cái càn khôn đảo ngược. Thái Nhất không nói chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng là vững vàng được phòng. Dù sao cái kia 74 ức lần luân hồi, không chỉ có riêng chỉ là Thái Nhất kinh lịch, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chính mình cũng hãm sâu trong đó. Nhìn xem một con kiến hôi từ lúc mới bắt đầu tiện tay có thể diệt, từng điểm trưởng thành đến bây giờ loại trình độ này, đã đủ để cho Tha mang đến uy hiếp chí mạng. Luân hồi cũng không đáng sợ là ngươi còn bảo lưu lấy trong luân hồi ký ức. Cũng tỉ như giẫm chết một cái con rán, mỗi khi ngươi giẫm chết nó, thời gian liền sẽ đảo ngược, hết thảy đều bị đạp đổ làm lại, trở lại ngươi chuẩn bị động thủ trước đó. Như vậy kinh lịch 74 ức lần sau, con rán này đã trưởng thành đến giống như ngươi lớn nhỏ, thậm chí đã đem ngươi bổ nhào, chỉ cần một ngụm liền có thể cắn đứt cổ của ngươi. Đối mặt loại tình huống này, bất luận là ai, cũng bất luận tâm tính cỡ nào kiên nghị, chỉ cần đem thời gian kéo dài, vô kỳ hạn kéo dài, cuối cùng đều sẽ sụp đổ. Mà tại Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn trong tầm mắt, Thái Nhất con rán này đã phát triển đến đủ để uy hiếp được Tha sinh mệnh trình độ. Ngay từ đầu còn có thể dùng sớm muộn tích góp được đánh vỡ luân hồi lực lượng đến thôi miên chính mình, có thể theo thời gian trôi qua, nhưng cũng đã sụp đổ, thậm chí là chết lặng. Cho dù là hiện tại có người nói cho Tha, chỉ cần lại giết một lần, giết lần này, luân hồi liền sẽ kết thúc. Tha cũng hơn nửa không có phản ứng gì. Trước đây, chính là Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chỉ có tâm khí. Một khi phá, liền như là binh bại như núi đổ, cho dù ngươi là bình tiên tái thế, sát thần lâm trần, đều khó có khả năng thay đổi hiện trạng. Trừ phi, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn cũng có giống Thái Nhất như vậy ỷ bảo. Nhưng rất hiển nhiên, Tha cũng không có bất luận cái gì ỷ bảo. Nguyên lai là tiểu ma cả đông a. Nhìn thấy Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn bộ này lông mày đều có thể kẹp con rồi chết dáng vẻ, Thái Nhất cũng nhịn không được nữa, lập tức cười ra tiếng. Tiếng cười kia không gì sánh được thoải mái, như hồng trung đại lữ, đem vòng này về chi khe hở đều chấn tốc tốc phát run, dường như muốn đem những năm này giấu ở đáy lòng oán khí một mạch phát tiết ra ngoài. Có thể rơi vào Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn trong tai, tiếng cười kia lại như là từng cái không gì sánh được vang dội cái tát. Đem Tha phiến hai gò má nóng lên, hai thai bù bù. Hiện tại, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một thần phục với ta, đợi ta thành tiểu siêu thoát, ngày sau có lẽ còn có thể thành tiểu siêu thoát phía trên, ta sẽ đếm thử phục sinh ngươi. Thái Nhất thu liếm cái kia tùy ý dáng tươi cười, ngược lại thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hai, chết. Lựa chọn thứ hai so với lựa chọn thứ nhất, không thể nghi ngờ là ngắn gọn quá nhiều. Chữ chết một lần, liền ngay cả Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn đều cảm nhận được cái kia lạnh thấu xương sắc cơ, như là thổi tóc tóc đứt giống như lưới dao xẹt qua da thịt, thân thể các nơi đều tại ẩn ẩn làm đau. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn tự nhiên là không muốn chết, lại càng không muốn trở thành chí cao chư thiên cái thứ nhất vẫn lạc siêu thoát giả, hoặc là vị thứ nhất ngày kia đang lầm siêu thoát sinh linh đá cây chân, vậy đại biểu Tha đem để tiếng xấu muôn đời. Ngay sau, sinh linh mỗi lần đề cập siêu thoát giả, liền sẽ trước tiên nhớ tới Tha vị này khai sáng lịch sử bình thường vẫn lạc siêu thoát giả. Nhưng nếu như có thể còn sống nói không thể nghi ngờ là tốt. Dù sao chí cao chư thiên liền như là một đầm nước đọng, vô tận tuế nguyệt đến nay đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như nói ai có hy vọng nhất chạm đến siêu thoát phía trên cấp độ, cái kia Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn tuyệt đối sẽ không chút do dự nói ra Thái Nhất đại danh. Không chỉ là bởi vì hắn sẽ là cái thứ nhất nghịch phạt siêu thoát tồn tại, càng là bởi vì thiên đỉnh cái kia 20-30 vị siêu thoát giả. Hiện tại, liền nhìn Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn lựa chọn. A muốn ta thần phục. Vậy trước tiên để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không có giết chết ta năng lực. Chương 643, số mệnh chương 643, số mệnh anh. Nghe nói như thế, Thái Nhất đôi mắt đống nhiên trở nên lăng lệ. Cái kia vốn là một mực chiếm thượng phong ý chí bộc phát ra nộ hải giống như bảng bạc quý áp, hướng về Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chấn áp tới. An ngay nói thật, hắn đối với Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Chỉ là tại cái kia 74 ức lần luân hồi đang dây dưa, song phương đều đối với lẫn nhau có vô cùng khắc sâu nhận biết, Thái Nhất là tại lấy phạm nhân thân thể nghịch phạt siêu thoát, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn sao lại không phải tại lấy sức một mình đối kháng luân hồi. Song phương đều gánh vác không có khả năng hoàn thành số mệnh. Tại xâm nhập hiểu rõ sau, khó tránh khỏi sẽ đối với một phương khác sinh ra giống nhau xúc động. Cố này tình cảm cũng không phải là cao cao tại thượng, như là bố thí bình thường thương hại, mà là đứng tại cùng một cấp độ, phản phất là nhìn xem một chính mình khác đau khổ dễ dỗi lúc, thọ tử hồ bi đồng tình. Bọn hắn nhìn như uy danh hiển hách, nhưng trên thực tế song phương đều có thể cảm thụ được, ở sau lưng của bọn họ còn có một đôi như là con rối giật dây bình thường diễn dịch trận này sinh động vở kịch lớn hai tay, một chút xíu, lặng yên không tiếng động đem bọn hắn đẩy lên hiện tại vị trí này. Hai tay kia cũng không phải là giờ phút này đại vũ trụ bên ngoài thiên đình đám người, mà là đến từ chỗ càng sâu, càng bí ẩn, bất luận kẻ nào đều không có phát giác. Tên là số mệnh hắc thủ phía sau màn. Ta là tại cố uy áp này phía dưới, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn liền như là lá rụng trong gió bình thường, nhưng lại cố chấp không có triệt để bị đè sấp bên dưới, thậm chí còn tại hoàng hoàng ung dung đứng dậy, trong đôi mắt quần quật lấy bất khuất ánh lửa, cơ hồ cuồng loạn gào thét lên tiếng, "Phúc Sinh, Vô Lượng Thiên Tôn!" Thanh chấn luân hồi, như là quần quật lôi âm, hướng về bốn phía quyết tán mà đi. Đem cái kia đã điêu linh hơn phân nửa biển hoa quét con người xuống, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn gượng chống lấy thẳng lên thân thể. Dù là đầu lâu đều bị ép cong, vô lực tựa ở trên bờ vai, bày biện ra một cái quỷ dị tạo hình. Nhưng không có bất luận cái gì một kia muốn khuất phục ý tứ. Hô thấy vậy tình huống, Thái Nhất thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cũng không còn tốn nhiều miệng lưỡi. Chỉ là đưa tay vẫy một cái, thanh kia một mực nương theo lấy hắn, từ nhỏ yếu dã nhân đi đến tiên đỉnh chi chủ thí đế chiến mâu rơi vào trong tay, như máu lưỡi mâu bên trong bắn ra vô lượng sát khí. Hừ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hư không một nắm, thanh kia tại trí cao chư thiên lưu lại lừng lẫy uy danh ngọc như ý đồng thời vào tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, song phương đồng thời động, thân hình nhanh như quỷ mị. Bang. Lưỡi mâu cùng ngọc như ý va chạm ở giữa, mang theo chuỗi dài hỏa tinh, mỗi một quả đều như là thái dương bình thường lóa mắt, rơi vào trong biển hoa, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như là rơi vào đống cỏ khô, đằng một tiếng giấy lên trùng thiên đại hỏa. Ánh lửa mãnh liệt, thuận tràn đầy vòng này về chi khe hở phấn hoa, đốt lên cái kia từng đóa luân hồi chi hoa. Giống như là muốn đem cái này vô số năm qua tích lũy lực lượng luân hồi, duy nhất một lần bạo phát đi ra. Ánh lửa kia không gì sánh được đáng sợ, tích chứa trong đó lấy mãnh liệt luân hồi chân ý, bóp méo không gian, rối loạn không gian, phản chiếu ra một thế lại một thế chẳng cảnh. Mỗi một lần luân hồi đều sẽ đản sinh ra một nhóm quang diệu vạn cổ tồn tại, hoặc tài tình vô song, hoặc thiên tư cái thế. Một lần luân hồi vô tận dài dằng dặc, cuối cùng có thể vào mắt bất quá hai ba người. Rất nhiều đều đã bị thời gian quên lãng, nhưng ở giờ khắc này lại đều muốn từ trong ánh lửa đi ra. Nếu là ở địa phương khác, đó căn bản không có khả năng. Nhưng ở mảnh này luân hồi chi khe hở, vốn là luân hồi đều không thể liên lụy chỗ thần dị, không nhận thời không trói buộc, là thật có khả năng từ chiếu dọi bên trong giết ra, đánh vỡ hư ảo cùng chân thực biên giới, giáng lâm đương đại. Những cái kia bị ánh lửa chiếu dọi ra tồn tại, xem làm hải đăng, chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước, để bọn hắn có thể tại hư cùng thực ở giữa tranh độ. Và anh, có sinh linh phát động một kích, tại hư cùng thật trong khe hở, cầm trong tay thiên mâu, lại hướng về nơi này bổ tới, muốn lấy vô thượng chi lực đục xuyên hư thực khoảng cách, trực tiếp xuống tới. Thậm chí có từng tia từng tia từng sợi khí tức xuyên thấu qua đến, để cho người ta có thể cảm giác đi ra, đó là một vị đến gần vô hạn chuẩn siêu thoát cấp vô thượng cường giả. Nhưng bất luận là Thái Nhất hay là Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn đều phản phất không có phát giác bình thường, hai con ngươi chỉ gắt gao nhìn chăm chú lên đối phương, kịch liệt triển khai chém giết, mỗi một lần giao phong đều sẽ mang theo rất nhiều đống lửa. Tại trận này số mệnh trong đại chiến, quên mình chém giết lấy. Bọn hắn không thèm để ý, nhưng lại chấn kinh ngay tại quan chiến thiên đỉnh đám người, đem bọn hắn giật nảy mình. Vậy cái kia hư thực trong khe hở, những cái kia trầm luân sinh linh đều tại tranh độ, đối với luân hồi chi khe hở phát động kinh khủng nhất công kích, những sinh linh kia đều vô cùng cường đại, đại đa số đều ngưng luyện ra siêu thoát chi quang, tất cả đều là cái kia 74 ức lần trong luân hồi tích lũy. Nếu là toàn bộ đều giết tới, cho dù là Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn đều không chiếm được tốt. Làm sao có thể? Đối với người bên ngoài tới nói, đây chỉ là khủng bố, nhưng đối với những cái kia chân chính hiểu công việc siêu thoát giả tới nói, chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm, linh hồn đều cảm thấy rét run, khó mà tin được một màn này, gắt gao nhìn chằm chằm ánh lửa kia chiếu rọi ra hư cùng thực. Phải biết, thiên đình đám người là cái này 74 ức lần luân hồi đẩy tay. Không tới thích hợp thời điểm, bọn hắn liền sẽ đạp đổ hết thảy, lần nữa tới qua, hết thảy đều sẽ biến mất. Trừ lần này. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn thấy một màn này, không thể nghi ngờ là đang nói rõ, bọn hắn tự cho là có thể nắm giữ luân hồi, không ngừng đạp đổ làm lại, nhưng trên thực tế chỉ là bao trùm đi qua. Đơn giản tới nói, chính là đối với tình thế vượt qua khống chế kinh hoàng. Vấn đề là, đến tột cùng là ai, có thể lặng yên không tiếng động tại hơn 10 vị siêu thoát giả mí mắt dưới mặt đất che giấu bên dưới đây hết thảy, cũng để thiên đỉnh đám người không có chút nào phát giác. Cái này thực sự quá mức khủng bố. Phải biết, những cái kia tại hư cùng thực bên trong tranh độ sinh linh bên trong, không thiếu có thể so với vai khư tổ tồn tại. Nếu là thật sự đánh xuyên qua hư cùng thật khoảng cách, ngay cả bọn hắn những này siêu thoát giả đều muốn tê cả da đầu. Cho đến giờ phút này, thiên đình mọi người mới ý thức được cái này 74 ức lần luân hồi hàm kim lượng, cái kia vụng trộm tồn tại, một mực tại phối hợp với bọn hắn. Nếu như bất quá là buông tay ra, không tiếp tục để ý, liền để bọn hắn đều mồ hôi đầm địa. Bang! Ngay tại cái kia cầm trong tay thiên mâu phải tiếp tục rơi xuống thời điểm, một đạo âm vang thanh âm vang lên, ngăn cản xuống cái kia sắp rơi xuống thiên mâu, cũng cùng phát sinh đại chiến. Đó là thái nhất thân ảnh. Ánh lửa kia rất là mơ hồ, chiếu rọi ra hình ảnh cũng rất thô kệch, tựa như là người nguyên thủy tại trên vách đá khắc họa xuống đơn giản đường cong. Đi chép việc ngày xưa, phát sinh ở vô tận tuế nguyện trước đó. Là hắn. Khai thiên thần linh thân tử Phục Hy thần sắc động dung, nhìn chăm chú ánh lửa kia chiếu rọi ra hình ảnh, nhận ra cái kia cầm trong tay thiên mâu sinh linh mạnh mẽ thân phận. Bọn hắn những người này, mắt thấy 74 ức lần luân hồi, tại cái này vô cùng dài, đối với sinh linh tới nói gần như tại vĩnh hằng trong tuế nguyện, không thiếu một chút làm bọn hắn đều muốn động dung thiên tiêu. Vị kia khai thiên thần linh thân tử chính là một cái trong số đó. Bây giờ lần nữa hồi tưởng lại, vẫn như cũ cảm thấy mạo hiểm. Đó là Vân Thương Tam Tiêu, từng liên thủ cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn huyết chiến, tại khư tổ trước đó, bọn hắn là có khả năng nhất siêu thoát một đời. Sibiu phát ra cảm thán như vậy đạo. Một tờ lại một tờ bị che giấu lịch sử thiên chương và hôm nay bị lật ra, một đoạn lại một đoạn tuế nguyệt tại trong ánh lửa lưu chuyển, tách ra riêng phần mình quang mang. Trong đó, không thiếu có che giấu bên dưới thái nhất quang mang. Bằng vào tự thân tài tình, thiên tư, cưỡng ép sửa 20-30 vị siêu thoát giả chế định dưới cái bản, trở thành một lần kia luân hồi hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính sinh linh. Thậm chí có sinh linh sớm nhìn rõ hết thảy, cướp Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn thân phận, sớm kết thúc một lần kia luân hồi. Đáng tiếc, những sinh linh kia, ngay cả siêu thoát giả gặp cũng không khỏi thở dài. Chương 644, phải thu lệ phí. Chương 644, phải thu lệ phí. Thái nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn mặc dù tại luân hồi chi khe hở kịch chiến, nhưng bọn hắn thân ảnh lại không chỉ có chỉ tồn tại ở luân hồi chi khe hở, tại điểm này đốt luân hồi chi hoa trô giấy lên trong ngọn lửa, thân ảnh của bọn hắn đồng dạng sinh động trong đó. Không thuộc về một đời kia, nhưng lại tại cùng giao phong. Xa xa nhìn lại, liền như là một trận không có bất kỳ quy tắc nào khác đại hôn chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều có lệnh siêu thoát giả đều sẽ cảm thấy tiết hận thiên kiêu đẫm máu, cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một đạo thở dài bất đắc dĩ. Đa hóa thành biển lửa luân hồi trong khe hở, thái nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn càng chiến càng cuồng, trong tay thi đế chiến mâu phảng phất hóa thành một mảnh huyết mạch sóng lớn, công sát mà đi, tại Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn trên thân lưu lại từng đạo khó mà ma diệt vết thương. Trận chiến này, thái nhất vốn là chiếm cứ lấy thượng phòng, tại cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn kịch chiến thời điểm, tiêu hóa lấy cái kia 74 ức lần trong luân hồi thu hoạch, toàn diện hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng tự thân, tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trở nên càng cường đại, một lần đè ép Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn đánh. Mà Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn lại vì siêu thoát giả thân phận vây khốn, tự cao tự đại, tuyệt đại đa số thời gian đều ở vào trong yên lặng, lại thêm ý chí bị phá hủy. Trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định kết cục. Xoẹt. Thì đế chiến mâu quét tới, cái kia đỏ tươi rớt át lưỡi mâu chống đỡ tại Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn mi tâm, chỉ cần nhẹ nhàng buông lỏng, trận này kéo dài vô tận tuế nguyệt số mệnh dây dưa liền đem triệt để kết thúc. Thái nhất đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nói thật, đây là hắn cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn dây dưa lâu như vậy, thoải mái nhất một lần. Cơ hồ không có bất kỳ áp lực gì thủ thắng. Nếu như xem nhẹ bốn phía trong ánh lửa những cái kia, ra sức dây dưa lấy, lúc nào cũng có thể tránh thoát ra hư cùng thật biên giới những sinh linh mạnh mẽ kia lời nói. Ta thua Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn chật vật đến cực điểm, hai tay cơ hồ phế bỏ, sền sệt huyết tương nhuộm đỏ cái kia một thân phồn áo sinh bảo, cũng không còn ngày xưa cái kia hàng ép vạn cổ tư thái. Đối mặt tùy thời có thể muốn hắn mệnh thí đế chiến mâu, không tránh không né, không có bất kỳ cái gì muốn tránh né động tác. Chỉ là nghiêng ánh mắt, nhìn xem thái nhất, khóe miệng kéo ra một đạo niệm ai, lại như là vui vẻ như chút được gánh nặng ý làm sao. Không hạ thủ được, cái này cũng không giống như ngươi a. Gặp thái nhất chậm chạp không có động thủ, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng lần nữa, "Thái nhất, chúng ta là không chết không thôi cựu địch a." Thái nhất không nói, chỉ là như pho tượng bình thường trầm mặc đứng ở nơi đó, thật lâu qua đi lúc này mới lên tiếng, thanh âm khô không nói, "Trước đó ta nói lựa chọn, ngươi vẫn không trả lời ta." A ha 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 ha, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường, bộc phát ra kịch liệt cười to. Cười lồng ngực không ngừng chập trùng, máu tươi từ miệng mũi, vết thương chỗ không ngừng tuôn ra, phảng phất một giây sau liền sẽ tắt thở giống như. "Đã ngươi không được tay, vậy liền để ta tới giúp ngươi một thanh." Nói, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn cơ hồ là dùng hết kia khí lực cuối cùng, một phát bắt được vùng đất ngập nước kia chiến mâu, ngóc đầu lên, đột nhiên đục vào. Xoẹt, một kích này, vô cùng tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Lưỡi mâu giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhõm xuyên thủng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn đầu lâu, từ mi tâm xuyên vào, từ sau đầu nô ra, trên đó mãnh liệt sát khí tùy theo bộc phát, từ não hải mà vào, xoắn nát Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn mỗi một tấc máu thịt. Máu tươi khắp vung luân hồi chi hoa, đem cái kia bụi bẩn đóa hoa nhiễm lên một vòng bắt mắt đỏ tươi. Một động tác này tựa như là phá vỡ luân hồi chi khe hở một loại nào đó cân bằng, phảng phất thổi lên một trận gió lớn, cái kia vô biên vô tận biển hoa cũng bắt đầu chập chờn, dễ gây sinh trưởng, đâm vào trong huyết đủ, hấp thụ lấy Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn cái kia một thân dinh dưỡng. Phảng phất như là một giọt rơi vào bạc nước mực nước, cái kia máu đỏ thấm sắc lập tức ngay tại mảnh này xám trắng luân hồi chi khe hở lan tràn ra. Càng ngày càng nhiều luân hồi chi hoa nhiễm lên sắc thái, lập tức lung lay, phun ra đại lượng vân hoa, mỗi một hạt đều đang phát sáng, xa xa nhìn lại liền phảng phất bóng ánh khắp nơi tinh hà, lộng lẫy. Lại như là nhận lấy cái gì cảm ứng bình thường, tất cả đều hướng về Thái Nhất chen chúc mà đi, dung nhập thể nội. Liền ngay cả cái kia chiếu rọi ngàn tỷ lần luân hồi ánh lửa đều hừng hực mấy phần. Bất quá trong chốc lát, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn liền hoàn toàn biến mất. Nhớ kỹ, phải thu lệ phí. Đây là Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn sau cùng thanh âm, sau đó hắn chỗ ngã xuống khu vực kia liền hoàn toàn mở đi xuống tới, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Nghe nói như thế, Thái Nhất lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì. Nhưng còn không đợi hắn đi cẩn thận giải, cảm thụ bây giờ cái này chân chính đặt chân siêu thoát, còn tại không ngừng tăng cường, nhưng lại phảng phất là thiếu khuyết một chút cái gì thân thể, dị biến như vậy dáng lông. Thái Nhất, cuối cùng, đúng là người thắng. Rít lên một tiếng từ phía sau vang lên, cái kia trong ánh lửa ngất trời hư cùng thật biên giới bị cắt đứt mở, Khai Thiên Thần Linh thân tử cầm trong tay thiên mâu, tranh cười nhìn về phía Thái Nhất, cũng tốt, giết ngươi nhưng so sánh sát Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn đơn giản nhiều xoẹt. Không đợi vị này Khai Thiên Thần Linh thân tử nói hết lời, chỉ thấy một đạo huyết quang lướt qua, cái kia tràn ngập tiếp cận chuẩn siêu thoát cấp uy áp thân thể bắt đầu sụp đổ. Cả người lập tức trừ khử ở vô hình. Nếu là ở Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn giao chiến thời điểm chạy đến, có lẽ còn cần tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ, Thái Nhất đã chân chính lập tức vu siêu thoát chi cảnh. Chỉ đợi triệt để vững chắc, chính là vĩnh hằng tiêu dao, vạn kiếp bất diệt. Nhìn thấy Thái Nhất đưa tay ở giữa diện sát một vị đến gần vô hạn chuẩn siêu thoát nào đó một luân hồi bên trong đại địch, những cái kia vừa mới phá hư hóa thật sinh linh nhao nhao cẩn thận ngừng động tác trên tay, cảnh giác nhìn về phía Thái Nhất. Cũng không phải nói bọn hắn mỗi một cái đều dã tâm bừng bừng, muốn thành tựu siêu thoát. Thật sự là có khổ khó nói. Bọn hắn mặc dù đã hoàn thành phá hư hóa thực, nhưng chung quy là mượn luân hồi chi khe hở địa lợi, một khi rời đi, liền sẽ lần nữa quy về những cái kia bị che kín trong lịch sử. Trừ phi thành tựu siêu thoát, bằng không bọn hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở mảnh này một tấc vuông. Nơi này mỗi người đều là ngày xưa trong luân hồi từng tại Thái Nhất, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn tranh phong đại địch, ngông nên che trời, cùng làm một cái vĩnh sinh bị vây ở chỗ này tù phạm, không bằng đánh cược một lần. Nhưng hiển nhiên, bây giờ Thái Nhất cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đại vũ trụ bên ngoài oanh, 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 một đạo lại một đạo cường thịnh đến phảng phất không có cực hạn khí tức phóng lên tận trời, những cái kia vốn chỉ là phân ra một đạo suy nghĩ chú ý thiên đình đám người, muốn xem cái náo nhiệt, giải buồn rất nhiều siêu thoát giả, giờ phút này hoàn toàn tỉnh lại. Bọn hắn cảm nhận được, một vị ngày xưa người đồng hành vẫn lạc. Không hề nghi ngờ, đây là vạn cổ không có to lớn tình thế hỗn loạn. Điều này đại biểu lấy, siêu thoát không còn là cái kia vĩnh hằng tiêu dao, giờ cao trên trời quan sát vạn cổ tồn tại siêu nhiên, siêu thoát giả cũng sẽ chết. Là Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn sao? Thiên đình những người kia đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì? Không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa, chí cao chư thiên không cho phép có nguy hiểm như vậy đồ vật tồn tại. Chương 645, Phúc Phận. Chương 645, Phúc Phận. Ầm ầm. Trong lúc bất chợt, thiên địa rung mạnh, toàn bộ chí cao chư thiên đều tại lay động, cái kia từng tòa đại vũ trụ đều như là cao treo đầu cảnh trái cây, chập chân ở giữa, hạ xuống một mảnh tinh khí đại dương mênh mông, từ hư không rơi xuống. Xa xa nhìn lại, liền như là vô số đầu tinh hà ngay cả thác nước, như là từ chỗ cao lao nhanh mà đến dòng sông, lại phảng phất là đang câu xiết ra một gốc trước nay chưa có cự mục chi hình, chiếm hết toàn bộ chí cao chư thiên. Những cái kia tinh hà bột bố là cự mục kia thân, từng tòa đại vũ trụ là cự mục quả cùng lá. Đây là một loại kỳ cảnh, chí cao chư thiên ở giữa, tất cả tinh hoa đều tại hội tụ, hướng về cùng một cái vị trí mãnh liệt. Đó là dính đầy chí cao chư thiên gốc kia cự mục chi căn vị trí, chính là bị thiên đỉnh đám người bao bọc vây quanh tòa kia tinh hải đại vũ trụ. Rõ ràng là chư thiên vạn giới, nhưng bây giờ lại là chòm sao long lánh, vô tận tinh không đều hiện lên đi ra, đầy trời sao có thể thấy rõ ràng, cho dù là những cái kia tựa như kiêu dương giống như siêu thoát giả đều không thể che lấp bọn chúng qua mang. Cảnh tượng như vậy, rất mỹ lệ, cũng rất bao la. Tất cả mọi người ngây dại, cái kia phảng phất đến từ vực ngoại tinh hà bộ bố, cứ như vậy một tràng lại một tràng rơi xuống, làm cho chí cao chư thiên toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được thần hồn đều đang chấn động. Đây là thiên địa tại chúc mừng. Nhanh, đi theo ngồi xuống, lĩnh hội tự thân pháp. Với quan trùng kích siêu thoát, mặc dù tuyệt đại đa số sinh linh cũng không biết đến tột cùng là bởi vì cái gì, nhưng không trở ngại bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Đây là một trận thiên đại tạo hóa, linh khí nồng đậm đến tan không ra, đó là khai thiên tích địa chi tinh, chỉ có tại đại vũ trụ sinh ra thời điểm, thu thập chí cao chư thiên bản nguyên nhất chi khí, luyện thành vô thượng tinh hoa. Là vì đại vũ trụ chi chủ, đúc thành siêu thoát chi cơ vô thượng tạo hóa. Dù là cũng không phải là tất cả đại vũ trụ chi chủ cuối cùng đều có thể thành tựu siêu thoát, có thật nhiều đều như là ngày xưa hỗn độn như biển, nhưng đối với chí cao chư thiên sinh linh tới nói, chỉ cần có thể có một tia thành tựu siêu thoát cơ hội, đó chính là vô thượng chí bảo. Mà bây giờ, nhiều như vậy tinh hà bột bố từ hư không mà đến, tiêu tán ra từng tia từng sợi, dù là chỉ là hạt chót, đối với những cái kia không cách nào thành tựu siêu thoát giả sinh linh, đều có lợi ích to lớn. Thậm chí nói, đối với chân chính siêu thoát giả, đều là hữu ích chỗ. Nếu là lúc trước Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn có thể kinh lịch một lần dạng này phúc phận, đều có thể rút ngắn thật nhiều khôi phục thời gian. Không hề nghi ngờ, đối với chí cao chư thiên vô tận sinh linh tới nói, đây đều là một lần cơ duyên lớn lao, là đủ để dẫn tới vô tận sinh linh cuồng hoan tạo hóa. Toàn bộ chí cao chư thiên đều bị một tầng ánh sáng dịu dịu bao phủ. Dù là khoảng cách tinh hà kia thác nước rất xa, chung quanh một dạng bị cái kia tóe lên sóng nước gợn sóng trô đánh thẳng vào, tràn ngập ra. Đây là thế gian là bình hòa nhất năng lượng. Tựa như là trình bày thiên địa chí lý sau, thiên địa phản hồi tinh hoa, là một loại nặng nghề phúc phận, bồi dưỡng các phương sinh linh. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, có vô thượng tồn tại gầm thét, muốn ngăn cản. Hai chữ lối ra, chư thiên rung chuyển, các phương rung động, chính là siêu thoát giả nghe ngóng đều muốn biến sắc. Đối với toàn bộ sinh linh tới nói, đây đều là một trận phúc phận, nhưng duy chỉ có đối với siêu thoát giả mà nói, đây cũng là một trận không tránh khỏi kiếp nạn. Cũng chỉ có siêu thoát giả có thể cảm thụ được, dẫn phát trận này phúc phận chính là một vị người đồng hành vẫn lạc. Đối với siêu thoát giả mà nói, bọn hắn sớm đã chứng đạo đại la, vĩnh hằng tiêu dao, cùng những cái kia vẫn ở tại siêu thoát phía dưới sinh linh là hoàn toàn khác biệt hai loại tồn tại. Chỉ có những cái kia cùng là siêu thoát tồn tại mới có thể bị bọn hắn xem là đồng loại. Như vậy cũng tốt so, một con hiệu chết, đối với con ruồi, dòi bọ tới nói đây là một cơ duyên to lớn, nhưng đối với hiệu đồng bạn tới nói, lại đại biểu cho bọn hắn thiếu một đồng bạn. Mà bây giờ, cái kia đầy trời tinh hà bộ bố đều tại hướng về cùng một nơi quán đâu. Chẳng lẽ còn không thể nói rằng sao? Vâng, một đoàn đạo hỏa từ chư thế ngoại địa phương tối tăm nhất lập lòe đứng lên, như muốn dung luyện chư thiên, đem hết thảy đều chiếu rọi trong suốt, như là lưu ly. Bất quá một sát na, khắp nơi đều là ánh lửa lượn lờ lấy phù văn bay múa. Tế ra vô lượng pháp tắc, ngưng tụ ra cái thế một kích, ngang qua trí cao chư thiên, phản phất đến từ chư thế bên ngoài tồn tại, hoành kích tới. Thiên đình làm việc, há thụ uy hiếp. Đây là nữ hoa lời nói, đối mặt một đám giật mình tỉnh lại siêu thoát giả, lạnh nhạt mà vô tình, như là đại đạo che đậy xuống tới, muốn dồn định quy tắc mới, dám có kẻ ngỗ nghịch, toàn diện chấn sát. Đưa tay ở giữa triệu ra một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, sáng lạn như hồng, giáng lâm ở trong khu vực này. Hóa thành trong tay trường mâu, nằm ngang ở cánh tay, phong mang chỉ phía xa một đám giáng lâm tới siêu thoát giả. Dù là đối mặt một đám siêu thoát giả, nàng vẫn không có bất luận cái gì muốn nhượng bộ ý tứ. Nữ hoa, một vị siêu thoát giả nổi giận. Đối với những này tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng tiêu giao siêu thoát giả tới nói, bởi vì không cách nào chân chính giết chết mặt khác siêu thoát giả, cho nên đối với mặt khác siêu thoát giả đều rất khách khí. Tựa như là phúc sinh vô lượng tiên tôn, dù là hắn đã bị thiên đỉnh trấn áp tháng năm dài đằng đẵng, nhưng không có ai đối với hắn bất kính. Nhưng bây giờ lại là gọi thẳng nữ hoa tên. Đối với siêu thoát giả cái quần thể này mà nói, đã là cực lớn mạo phạm. Người ta mặc dù cùng thuộc siêu thoát, nhưng chỉ bằng ngươi còn chưa xứng nói lời này. Nữ hoa vẫn lạnh lùng như cũ, trong lời nói phảng phất bí mật mang theo vụ băng. Siêu thoát giả bên trong cũng có chia cao thấp. Ngươi muốn khiêu khích nhiều người tức giận, để cho chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp ngươi sao? Lại một vị siêu thoát giả mở miệng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn vẫn lạc, nó hậu quả đưa tới dung chuyển đều quá mức đáng sợ, chính là mạnh như siêu thoát giả cũng đều biến sắc. Một khi mở tiền lệ này, dựa theo thiên đỉnh cái ưu ác tính này phong cách hành sự, cái kia chí cao trừ thiên liền xong rồi, nhất định bị đánh tàn. Còn có siêu thoát giả muốn tìm kiếm căn nguyên, ít nhất phải biết được thiên đỉnh đám người như thế nào ma diệt phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhưng ở thiên đỉnh đám người nghiêm phòng tử thủ bên dưới, không có bất kỳ phát hiện nào. Vậy liền khai chiến, cùng lắm thì đánh chìm một giới này. Dịch Tê lúc này tiến lên một bước, bình thản ngự khí tựa như là đang suy nghĩ đêm nay muốn ăn cái gì. Treo lên đỉnh đầu thời không cổ trung chấn động, phun ra liên miên siêu thoát phù văn, hình thành đạo đạo quyết tán ra trung văn vận sóng, đem nơi đây lượn lờ ở phúc sinh vô lượng thiên tôn đương tử, nhị đẳng nhược cũng nghĩ phạm phải sát kiếp, không ngại tiếp tục xuất thủ. Cho đến lúc này, một mực chú ý thái nhất tình huống Phục Hy mới ngẩng đầu, mắt sắc băng lãnh đảo qua vừa mới lộ diện mấy vị siêu thoát giả, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp ý vị. Thiên đình có lẽ không cách nào tại trí cao chư thiên chế định quy tắc mới, nhưng chỉ bằng mấy cái này còn chưa đủ lấy dung chuyển thiên đình ý chí. Đối mặt vị này thiên đình chi chủ ánh mắt, trước kia mấy vị kia tức giận bất bình siêu thoát giả nhao nhao im lặng, không dám đi khi chim đầu đàn này, dù sao phúc sinh vô lượng thiên tôn vừa mới chết, thi thể mát không có mát thấu cũng không tốt nói. Cứ như vậy, Phục Hy mắt chỗ qua, toàn bộ trí cao chư thiên đều lại lần nữa an tĩnh lại. Hạo Thiên, lần này thiên đình quá giới. Trong lúc bất chợt, có sinh linh nhẹ giọng đáp lại, mang theo nồng đậm thở dài, thanh âm không cao, nhưng chư thiên vạn giới lại tất cả đều có thể rõ ràng nghe được, ngay cả trước đây hiện thân những cái kia siêu thoát giả phi thường chấn kinh, mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Cái kia phảng phất là tại trí cao chư thiên bên ngoài, khoảng cách vô tận, là hắc ám nhất địa vực. Nhưng theo âm thanh kia mở miệng, lập tức sáng lạ, đem toàn bộ trí cao chư thiên đều chiếu rọi phảng phất trong suốt bình thường. Ở mảnh này không biết địa vực, có mấy đạo không thể tưởng tượng tồn tại đứng sóng bay, như núi lớn trấn thủ, lại phảng phất là tại lái về phía trước mở. Là ngươi, ta nghe nói qua sự tích của ngươi. Phục Hy nhìn xem mấy đạo thân ảnh kia, cái kia từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt phía trên ít có hiện lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đó là cổ xưa nhất mấy vị siêu thoát giả, cũng là từ bọn hắn trong miệng truyền ra qua, siêu thoát cũng không phải là đỉnh cao nhất, trên đó có thể leo lên tin tức, dẫn tới khi đó trí cao chư thiên bạo phát một trận huyết hoạn. Trong truyền thuyết, mấy vị kia đều đi ra con đường khác nhau, ý đồ chạm đến siêu thoát phía trên cấp độ. Trong đó có người lựa chọn tự chém, kẻ yếu làm phản cộng, tích lũy tự thân, cường giả làm phép trừ, làm giảm cầu không. Khát vọng cứ thế nhẹ chi thân hoàn thành trung cực nhảy lên, chạm đến siêu thoát phía trên. Có thể nói, nếu như siêu thoát giả bên trong cũng có thần tượng tồn tại, như vậy mấy vị này là được. Bởi vì bọn hắn là kẻ khai thác, dù là chỉ là đưa ra một cái phỏng đoán. Bất quá Phục Hy rất nhanh liền đem những này tạp nhạp sự tình vùng ra náo hải, thần sắc lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Bất luận bọn hắn như thế nào khai thác, chỉ cần vẫn còn siêu thoát, cái kia thiên đình liền không sợ hết thảy. Chúng ta cũng rất tò mò, các ngươi đến tột cùng là như thế nào làm một vị siêu thoát giả chết đi. Mảnh kia nơi không biết vực mấy vị đứng sóng vai siêu thoát giả bên trong, có người mở miệng như thế nói ra. Bọn hắn cùng trí cao chư thiên bên trong những cái kia siêu thoát giả có chỗ khác biệt, còn tại chăm chỉ không ngừng beo đuổi siêu thoát phía trên tầng thứ cao hơn, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cách nào làm đến là một vị siêu thoát giả chân chính chết đi, cũng không phải là sợ hãi tự thân chết đi, mà là hy vọng mắt thấy một màn này. nếu không có tự thân chết đi khả năng liền không cách nào truy cầu tầng thứ cao hơn, bọn hắn nói không chừng thật sẽ nhịn không được đi thể nghiệm một chút. Hô, đã như vậy, vậy liền cùng đi xem một chút đi. Phục Hy nhìn sang, phát hiện theo Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn vẫn lạc, luân hồi chi khe hở bên trong phát sinh đặc thù nào đó biến hóa, cho dù là siêu thoát giả cũng vô pháp nhìn thấy. May mà ra hiệu Thiên Đình đám người tránh ra, không cần lại tiếp tục cản trở. Dù sao bây giờ Thái Nhất đã đặt chân siêu thoát, huống hồ có Thiên Đình tại, bọn hắn cũng không cần lại lo lắng phát sinh ngoài ý muốn gì. Đa tạ chương 646, trên đời chưa từng nghịch thiên giả chương 646, trên đời chưa từng nghịch thiên giả tinh không đại vũ trụ luân hồi chi khe hở đối mặt ngày xưa trong luân hồi cường địch, bây giờ lại là lật tay có thể diệt, đồng thời mỗi đánh chết một người, những cái kia nhìn như yếu kém, nhưng lại tại đã trải qua Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn một trận chiến sau, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì một tia phá hư. Thậm chí là những cái kia kiều nộn cánh hoa đều không có rơi xuống nửa mảnh. Chỉ là theo Thái Nhất không ngừng đánh giết những cái kia sống tới ngày xưa trong luân hồi cường địch, những cái kia luân hồi chi hoa liền sẽ không ngừng đem nó phân giải sạch sẽ, sau đó lắc lư đóa hoa, hạ xuống mảng lớn phấn hoa rơi vào Thái Nhất trên thân. Thái Nhất có thể rõ ràng cảm nhận được, theo những cái kia phấn hoa dung nhập tự thân, cái kia vừa mới đặt chân siêu thoát đặc tính, vị cách ngay tại không ngừng vững chắc, đồng thời tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc mạnh lên. Đồng thời, Thái Nhất rất nhanh liền đã nhận ra trong đó chỗ cổ quái. Ngay từ đầu, Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn có thể dung hợp luân hồi chi khe hở phấn hoa, chỉ là bởi vì đó là bọn họ đang không ngừng trong luân hồi di thất. Nhưng hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại những cái kia ngày xưa cường địch cũng là Thái Nhất di thất đồ vật biến thành? Từ xưa tới nay đều là ta trộn hóa sao? Thái Nhất rất nhanh liền đưa ra một loại cái nhìn vô cùng kinh khủng, thậm chí liền ngay cả chính hắn đều bị hù dọa. Đây hết thảy đều là ta một giấc mộng, mà ta bây giờ muốn thức tỉnh. Càng là suy nghĩ, càng là cảm giác lông tơ dựng thẳng. Dù sao những cái kia từ hư cùng thật trong khe hở dãy rủa đi ra ngày xưa cường địch, mang đến cho hắn một cảm giác là có một loại nước sữa hòa nhau, không gì sánh được phù hợp cảm giác. Có thể trở thành chính mình một bộ phận. Không, cái kia vốn là chính là mình một bộ phận. Hắn phảng phất thấy được một đạo hắc ảnh, tại trong luân hồi chảy xuôi, chiếu rọi chư thiên, là cấn tuyên cổ, tuế nguyệt tăng thương, lần lượt giữ lại dòng sông thời gian. Lúc này dùng sức lung lay đầu, muốn đem loại ý nghĩ này vung ra náo hải. Thứ nhất, cái kia không thực tế. Hắn chính là hắn, Thái Nhất, chỉ cầu đương đại. Thứ hai, loại ý nghĩ này không có khả năng lên, không phải vậy quá mức dọa người. Đối mặt vậy còn đang không ngừng hiện lên ngày xưa đại địch, Thái Nhất theo bản năng lùi lại, không tự chủ được, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm giác quá kinh dị. Hắn thậm chí có chút không phân rõ, bóng đen kia đến tuột cùng là muốn tung hoành luân hồi, hay là tan đi vô tận tuế nguyệt, thậm chí cả thay thế hắn tồn tại. Thái Nhất mơ hồ còn nhớ rõ, chính mình ban đầu danh tự, gọi là Giang Thái sao? Còn có Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn trước khi vẫn lạc nói tới câu nói kia, phải thu lệ phí. Giết a, vì cái gì không giết? Cái này không phải liền là ngươi muốn, có thể chúa tể tự thân lực lượng sao? Ngay tại Thái Nhất não hải một đoàn bột nhau thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe không hề có điểm báo trước tại trước mặt vang lên, vô cùng kỳ dị. Đồ Sơn. Thái Nhất sững sờ, lập tức chăm chú nhìn lại. Phát hiện không biết lúc nào, bốn phía thời không phảng phất đọc lại bình thường, trước mặt còn nhiều thêm một đạo thân ảnh quen thuộc. Quy đạn bành thai lớn, trong mắt chứa thu thủy hai con người, huyền chuyển một nắm vòng eo, chín cái lông sủ cái đuôi to như là trời ở giữa đám mây bình thường vũ động, còn có cái kia câu người khuôn mặt. Không, ngươi không phải Đồ Sơn. Nhưng rất nhanh, Thái Nhất liền phản ứng lại, lắc đầu, trong thanh âm còn mang theo chút không xác định nói ra, chỉ ít, không phải ta cái kia Đồ Sơn. Phốc, ngươi thật có ý tứ, không hổ là ta nhìn chúng người. Nghe được Thái Nhất lời này, tiểu hồ ly kia lại là phốc thử một tiếng bật cười, nhìn qua rất là vui vẻ. Nếu đã tới, vậy thì mời giải thích một chút, ngươi đến tột cùng là ai, muốn ta làm cái gì? Đối mặt cái này cười đến run rẩy cả người tiểu hồ ly, Thái Nhất lại có vẻ rất bình tĩnh, giống như là sớm có đoán trước bình thường. Ngươi có thể xưng ta là vận mệnh. Không giống với Thái Nhất nặng nghề, tiểu hồ ly hoàn toàn như trước đây nhí nha nhí nhảnh, dí dỏm đối với Thái Nhất nháy nháy mắt, phảng phất nàng chính là Thái Nhất trong trí nhớ tiểu hồ ly kia. Không cần lo lắng, ta đối với ngươi không có ác ý. Mặc dù sớm đã suy đoán, nhưng Thái Nhất vẫn là không nhịn được hai con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía tiểu hồ ly trong thần sắc lại nhiều mấy phần ngưng trọng. Ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì rất thất lễ sự tình. Nhưng sau một khắc, tiểu hồ ly liền nào tới, hai tay nắm lại Thái Nhất đầu, khiến cho hai người hai con ngươi đối mặt, dí dỏm khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, chỉnh trọng lên, từng chữ từng câu nói, hết thảy chân tướng chính là, trên đời chưa từng nghịch thiên giả. Nghe nói như thế, Thái Nhất chỉ cảm thấy đại não ầm ầm rung động, phản phất có một vầng mặt trời ở trong đó nổ tung, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này ngắn ngủi 14 chữ, mỗi một cái đều như là một viên tạc đạn, tại Thái Nhất trong đầu bị dẫn bạo. Nó mang đến trùng kích, thậm chí so trước đây minh ngộ 74 ước lần luân hồi một khắc này mang đến trùng kích càng thêm mãnh liệt, để Thái Nhất cơ hồ đứng không vững, cả người đều run lên một cái. Ngươi đối với số mệnh chống lại, nhưng thật ra là vận mệnh cần ngươi đi chống lại, nếu có một ngày ngươi không thể không đối với số mệnh thỏa hiệp, cũng chỉ là vận mệnh an bài ngươi đi thỏa hiệp. Đây hết thảy, cuối cùng đều đem quy về thiên ý. Chương 647, hoan nên trở về chương 647, hoan nên trở về. Thái Nhất đứng trầm mặc, thần sắc cảm đạm có hiểu. Trước mắt vị này vận mệnh tiểu thư ngắn ngủi mấy câu ở giữa, mang đến trùng kích, thậm chí muốn so trước đây cùng Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn giao phong càng thêm nghiêm trọng. Giờ phút này, hắn mặt không biểu tình, một đôi mắt thâm thúy dò người. Dần dần như là hai tòa lỗ đen, hấp thu chư thiên mảnh vỡ đại đạo, nồng đậm pháp tắc rủ xuống, tại bốn phía bay múa, cơ hồ hóa thành quang kén, đem hắn bao khỏa. Loại chuyện này quá mức dò người. Có thể nói là tại ngắn ngủi mấy câu thời gian, liền đem Thái Nhất cái này 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy được nhận biết cùng hình thái ý thức triệt để phá hủy. Thái Nhất bản năng muốn phản bác, lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Tựa như là trước đây Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn ở giữa triển khai trận kia, ý chí cùng nội tâm tranh phong. Thế cục đảo ngược nhanh chóng, là tất cả trên cảnh giới đột phá đều không thể so sánh. Cái này giống như là đề toán, làm không được chính là làm không được, dù là ngoài miệng lại thế nào cưỡng, khô tọa bao lâu, đều làm không được. Mà lại, bất luận là Thái Nhất hay là Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, trên thực tế đối với một màn này đều có chỗ suy đoán. Trên thế giới này chưa bao giờ cơm chưa miễn phí, tựa như vận mệnh quà tặng cũng đã sớm trong bóng tối đánh dấu tốt bằng giá, tựa như là dấu ở tòa này hỗn độn dưới biển lịch thiên cơ duyên, tại hắn lấy được thời điểm, chủ nợ cũng đã tìm tới cửa. Nghĩ tới chỗ này, Thái Nhất trong lòng không nhịn được nổi lên một trận ác hàn. Hắn đột nhiên không khỏi muốn đại hống đại thiếu, cùng loạn phát tiết, nhưng lại cảm giác yết hầu bị cái gì ngăn chặn, ngay cả một chữ phù thanh âm đều không phát ra được. Giờ khắc này, Thái Nhất chỉ cảm thấy hắn đã mất đi đối với sự vật năng lực nhận biết, làm bạn hắn chỉ có vô tận hư không cùng tịch liêu, dài răng giặc đến không có cuối cùng, bốn phía phảng phất không có cái gì, lại phảng phất là đang trời đất quay cuồng. Phát ra phản ứng sinh lý thức chóng đầu, nôn mửa, buồn nôn, giống như là muốn thể nội một chút thứ không thuộc về mình bài xuất bên ngoài cơ thể. Một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi, cấp tốc quét sạch Thái Nhất mỗi một tấc máu thịt. Hắn sớm nên biết, hắn đã sớm biết. Nữ Hoa, Phú Hy, Đại Nghệ, Huyền Nữ, Thường Hy, Thái Nhất tư duy bốc lên, một lần lại một lần nhớ tới những cái kia hắn tên quen thuộc, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể chống đỡ lấy hắn tiếp tục bảo trì hy vọng sống sót. Cỗ này nguồn gốc từ số mệnh cảm giác sợ hãi quá mức mãnh liệt. Như Thái Nhất là người bình thường thời điểm, có người nói cho hắn biết, hắn hết thảy đều là bị chế định tốt, vậy hắn hơn phân nửa là không quan trọng, bởi vì hắn lúc đầu cũng vô pháp nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng hôm nay, hắn là Thái Nhất, là Thiên Đình chi chủ, là Đại Thiên Tôn. Tại người khác sinh tiêu ngạo nhất thời điểm, có người đem cái kia còn sót lại tấm màn che giật ra, lộ ra trong đó đấm máu như thế, cũng nói cho hắn biết, người hết thảy đã sớm bị chế định tốt. Cái này khổng lồ chênh lệch cảm giác đủ để hủy diệt hết thảy. Này làm sao có thể làm cho hắn tiếp nhận? Trong lòng của hắn nhịn không được bắt đầu phàn nàn nói, tại sao là hắn? Vì cái gì đứng tại phía trước nhất vĩnh viễn là hắn? Vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn? Vì cái gì không có khả năng là người khác? Thái Nhất không nguyện ý tiếp nhận cái này, hắn phải đối mặt sự thật, hắn đang suy nghĩ, hắn liền không thể từ bỏ một lần sao? Giờ phút này, Thái Nhất trong lòng không gì sánh được phức tạp, càng là kịch liệt tiên nhân giao chiến. Trốn tránh đáng xấu hổ, là hèn yếu biểu hiện, nhưng lại có thể tránh thoát cái này đủ để đánh tan hắn khăng khít địa ngục. Trong lòng của hắn bắt đầu sinh sôi ra căm hận, từ trước mắt cái này nói cho hắn biết số mệnh tiểu hồ ly, đến cùng nhau đi tới gặp được địch nhân, lại đến Thiên Đình. Dựa vào cái gì thừa nhận hết thảy là hắn? Không có khả năng là người khác. Cái này không công bằng. Một bên khác, tự xưng vận mệnh tiểu hồ ly trên mặt vẫn như cũ treo cái kia tiêu chí dáng tươi cười, dí dỏm, yếu đuối, làm cho người thương tiếc, nhưng rơi vào bây giờ Thái Nhất trong mắt, cái kia phảng phất là thế gian kinh khủng nhất đồ vật, là đến từ số mệnh giễu cợt. Nàng liền như thế lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn giờ phút này nổi điên Thái Nhất, không có bất kỳ cái gì động tác, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Không, đây không phải ta muốn, ta không làm nữa, ta phải trở về, ta nhất định phải trở về. Thái Nhất đột nhiên đánh tới, hai tay như kìm sắt giống như gắt gao chụp lấy tiểu hồ ly bà bay, mu bàn tay trôi chuẩn bị mạch máu bạo khởi, giống như giữ tận dao long phụ phục ở nơi đó, hai mắt càng là màu đỏ tươi như máu, bạo đột đi ra, phản phất lúc nào cũng có thể từ hốc mắt rơi ra ngoài, dựa vào cái gì ta muốn cố gắng như vậy, dựa vào cái gì ta nhất định phải cố gắng như vậy. Cái này không công bằng, có thể tiểu hồ ly vẫn như cũng là như thế, an tình đứng ở nơi đó, trên mặt dáng tươi cười. Bất luận là Thái Nhất như thế nào cuồng loạn gào thét, giống như điên dại đánh, đều phản phất cái gì đều không cảm giác được một dạng, an tính lại tuyệt vọng đứng ở nơi đó. Thậm chí Thái Nhất mười ngón đã bởi vì dùng sức quá mạnh, thật sâu khảm vào tiểu hồ ly nơi bả vai huyết nục bên trong. Lớn cốt máu tươi tự thương hại nơi cửa chảy xuống, thuần Thái Nhất cánh tay, hội tụ tại khuỷu tay, không ngừng nhỏ xuống. Thái Nhất có thể cảm giác được, chỉ cần hắn lại thoáng dùng sức, liền có thể đem trước mắt tên ghê tởm này xé xác, cảm thụ được cái kia ấm áp, dính dính máu tươi, có lẽ sẽ để tâm tình của hắn bình phục một chút. Thậm chí, tiểu hồ ly không có bất cứ ý kiến gì. Có thể, cho dù làm như vậy, lại có thể có làm được cái gì? Hắn vẫn như cũ không cách nào cải biến cái kia hiện thực tàn khốc. Ta tại trải qua một trận điên cuồng qua đi, Thái Nhất phảng phất đã dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, cả người vô lực sủi lơ xuống tới, nằm ở nơi đó, mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng. Thường nói, ngay cả chết còn không sợ, thì sợ gì? Nhưng sự thực là, trên đời này luôn có một ít gì đó là so tử vong càng thêm làm cho người sợ hãi. Mà tại hắn không thấy được địa phương, phảng phất nhân ngẫu bình thường tiểu hồ ly, cặp kia linh động trong hai mắt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ tiếc hận. Trong mắt hình như có sóng nước dập dờn, cũng cấp tốc huyết tán đến bốn phía, dung nhập không gian, không biết muốn đi trước nơi nào. Bốn phía cái kia cháy hừng hực lấy hỏa diễm tùy theo trì trệ, phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Cùng một thời gian, khí tức kinh khủng cuộn cuộn, mảnh này luân hồi chi khe hở bên trong phản phất đã mất đi cái gì che chở, nguyên bản hư vô bầu trời lập tức trở nên trong suốt, dị thường chói lọi, để Thái Nhất có thể nhìn thấy giới ngoại cảnh tượng. Đương nhiên, người giới ngoại cũng lần nữa có thể trông thấy luân hồi chi khe hở tình huống. Đối với cái này Thái Nhất không thèm để ý chút nào. Dù là phản chiếu tại hắn trong con mắt mảnh kia thuộc về giới ngoại trí cao chư thiên không gì sánh được sáng lạ, cực điểm mênh mông, nhưng như cũng không cách nào tại cặp kia phảng phất giống như cho tàn trong đôi mắt tóe lên chút nào gợn sóng. Hắn ngay cả mình mệnh đều không để ý, sẽ còn quan tâm những thứ đồ khác sao? Nhưng hắn không thèm để ý, cũng không đại biểu trí cao chư thiên bên trong những cái kia siêu thoát giả không thèm để ý đó là trí cao chư thiên bên trong, phàm là có đại thần thông sinh linh đều bị đột nhiên hiện lộ ra một màn này rung động, phảng phất như là gặp được cảnh tượng khó tin. Tại bọn hắn trong cảm giác, Thái Nhất bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng siêu thoát giả, nhưng lại cũng không phải là phúc sinh vô lượng thiên tôn. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Những này siêu thoát giả cũng biết, phúc sinh vô lượng thiên tôn đã chết. Chân chính để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Thái Nhất thể nội cái kia cố hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, thậm chí để bọn hắn đều cảm nhận được từng kia uy hiếp. Phải biết siêu thoát giả đều thuộc về một hàng, dù là mấy vị kia lựa chọn khai thác có thể là làm giảm cấu chấm không, cổ xưa nhất siêu thoát giả cũng vẫn như cũ thuộc về siêu thoát hàng ngũ, dù là lực lượng trong cơ thể hùng hậu đến đâu, cũng vô pháp mang cho bọn hắn một tơ một hào uy hiếp. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Không tiếc bất cứ giá nào, bắt lấy hắn. Nhưng loại chuyện này căn bản không cần hiểu rõ, có vô thượng tồn tại phát ra gào thét, ẩn chứa trong đó khó mà ức chế phấn khởi. Bởi vì bọn hắn tại lúc này Thái Nhất thể nội cảm nhận được cái kia làm cho bọn hắn tha thiết ước mơ, tiến thêm một bước khả năng. Dù là chỉ là một cái khả năng, nhưng cũng đủ để khiến những này siêu thoát giả dùng hết hết thảy. Dù sao cũng sẽ không chết. Chỉ bằng các ngươi. Mơ tưởng. Mà Thiên Đình đám người đồng dạng đã nhận ra Thái Nhất biến hóa trên người, từng cái thái độ kiên quyết ngăn tại phía trước, thái độ không gì sánh được kiên quyết. Trong lúc nhất thời, kinh khủng sát cơ quanh quẩn tại trí cao chư thiên mỗi một hẻo lánh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hoan nên trở về. Thái Nhất, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Chương 648, vận mệnh tiểu thư. Chương 648, vận mệnh tiểu thư. Thái Nhất. Thái Tổ. Lao sư. Đại Thiên Tôn. Giáo chủ một đạo lại một đạo thanh âm bất đồng, khác biệt xưng hô, tại thời khắc này tựa như mưa to bình thường huyên áo, hội tụ thành dòng sông, lại như trăm sông đổ về một biển, tất cả đều rơi vào Thái Nhất trong hai. Cái này từng tiếng bao hàm chờ mong, kích động, phấn khởi kêu gọi, liền như là từng biên cục đá. Bị đầu nhập Thái Nhất cặp kia tựa như lòng đất ú tuyển giống như trong hai con người, rốt cục văng lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Hắn thấy được, trên bầu trời, trí cao chư thiên, lần lượt từng bóng người sừng sững trong đó có hắn quen thuộc, nhưng đại bộ phận đều là hắn không quen biết. Bọn hắn, từng vị kia tồn tại trí cao vô thượng, ngay tại bởi vì hắn triển khai đại chiến. Có một cây chiến mâu màu máu là như vậy bắt mắt, phản phất muốn xuyên thủng vô tận hư vô, hùng vĩ phong mang xích hồng như máu, lại vắt ngang tại tinh hải đại vũ trụ. Hoặc là nói là hắn trước mặt, đánh bay một lần lại một lần khủng bố đến vô biên thế công. Vậy thì thật là như thần thoại bình thường chiến trường, mỗi một đạo thân ảnh đều cực lớn đến vô biên vô giới, cho dù là những cái kia treo cao trí cao chỗ, như là sao dày đặc quả lớn đại vũ trụ đều không thể tiếp nhận đại chiến như vậy, thậm chí nhỏ một chút đều sẽ liên tiếp không ngừng nổ tung. Mà Thái Nhất ánh mắt nhưng lại chưa tại như thế chiến trường tồn tại, chỉ là vội vàng một chút, gần như chỉ ở số ít mấy người trên thân lưu lại, sau đó lại cấp tốc lướt qua, cuối cùng đứng tại cái kia tự xưng vận mệnh tiểu hồ ly trên thân. Ngươi nhìn, bọn hắn đều đang vì ngươi mà chiến. Nhìn thấy một màn này, tiểu hồ ly trong đôi mắt đều đang nháy tránh tỏa sáng, nhẹ nói lấy. Lần này, không còn là đã từng như thế đờ đẫn dáng tươi cười, mà là mang theo phát ra từ nội tâm, cười ôn hòa ý ngươi muốn ta làm cái gì. Thái Nhất cũng không để ý tới tiểu hồ ly lời nói, chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng tâm linh con mắt, trầm giọng mở miệng, vận mệnh tiểu thư. Xem ra ngươi đã hiểu. Tiểu hồ ly hơi chậm lại, sau đó giơ tay lên, mượt mà óng ánh đầu ngón tay xoa cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, trong thanh âm là trước nay chưa có ôn nhu. Thậm chí, Thái Nhất còn từ ánh mắt kia nhìn ra từng kia vui mừng. Chúng ta cũng không phải là địch nhân, nhưng không trở ngại ta sẽ giết ngươi. Thái Nhất nói như thế. Lý giải, đối với sinh linh tới nói luôn luôn phải có cái có thể phát tiết cảm xúc địa phương. Nếu như ngươi có thể làm được lời nói đối với cái này, tiểu hồ ly không có chút nào không kiên nhẫn, mắt sắc càng trong suốt, cũng không có mảy may bất mãn, số mệnh sẽ an bài tốt mỗi một cái sinh mệnh tương lai, một người thậm chí sẽ không biết mình muốn làm sự tình, đến tột cùng là xuất phát từ ý nguyện của mình, hay là số mệnh an bài. Giới thiệu lần nữa một chút, ta là vận mệnh, là số mệnh phân tán đi ra, nhìn không thấy, sẽ không phù ở hiện thực phân nhanh tuyến đường. Mà ta hy vọng ngươi đi làm chính là đánh vỡ số mệnh, đem nguyên bản thuộc về chúng sinh vận mệnh, còn cho bọn hắn. Nói lời này lúc, tiểu hồ ly trong mắt mừng rỡ là không giấu được. Chớp động thời điểm, thon dài lông mi vụt sáng, giống như là muốn rửa sạch trong đôi tròng mắt kia hết thảy tạp chất, để nó từ đầu tới cuối duy trì lấy, như là tinh hà rơi vào trong đó giống như tinh khiết không tì vết. Nghe bảo, cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Thái Nhất nhìn xem cặp mắt kia, chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, dù sao cũng là Thái Nhất ngươi a, đối với cái này, tiểu hồ ly cũng không phản bác, hai mắt vẫn như cũ chiếu lấp lánh, giống như là một vị cuồng nhiệt pho tượng đại sư đang nhìn mình hài lòng nhất tác phẩm, tại vận mệnh vô số phân nhánh bên trong, ngươi là duy nhất có thể đứng ở chỗ này. Cái này cũng không dễ dàng nghe nói như thế, cho dù là đang tán thưởng, nhưng Thái Nhất cặp kia vừa mới khôi phục thần thái con mắt, vẫn như cũng không bị khống chế ảm đạm một cái chớp mắt. Đó cũng không phải lời nói suông, mà là thật sự cảm thán. Phải biết, muốn đối kháng một vị siêu thoát giả, hoàn chỉnh tiếp nhận bên dưới cái kia 74 ức lần luân hồi kinh lịch, nhất định phải có một viên vô cùng cường đại, kiên nghị nội tâm ý chí. Mà có thể có được loại trình độ này nội tâm ý chí sinh linh, liền tất nhiên không gì sánh được tự tin, thậm chí là đạt tới cố chấp trình độ. Cố chấp đến, dù là thế gian hết thảy đều sẽ nói với ngươi, ngươi không có khả năng thắng tình huống dưới, nội tâm vẫn như cũ sẽ không sinh ra bất kỳ dao động. Đương nhiên, điểm này mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không khó, càng không phải là Thái Nhất tuyệt vô cận hữu tính chất. Điểm khó khăn chân chính ở chỗ, tại ngươi rốt cục chiến thắng cuối cùng đại địch, lại một lần đã chứng minh ngươi chính xác, ra cố nội tâm cố chấp sau, lại đem viên này đã cố chấp đến cực hạn nội tâm ý chí, không chút khách khí, triệt để đập nát. Mà đối với cái kia tự tin đến cố chấp, đồng tiến một bước sâu hơn cái kia cố người cố chấp tới nói, đó là so chết còn muốn thống khổ tra tấn. Cái này hoàn toàn chính là nghịch lý đồng dạng tình huống, triệt để xung đột, căn bản không phải nhân lực có thể hoàn thành. Cho dù là bây giờ thái nhất, cũng bất quá là miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Về phần tại sao nói đánh vỡ số mệnh cũng không phải là chuyện rất khó. Bởi vì số mệnh là giết không chết. Nó không phải thiên đạo, không phải đại vũ trụ ý chí, không có một cái nào cụ thể hình thái hoặc là ý thức tụ hợp thể, chỉ là chúng sinh ý niệm lâu dài vận hành bên trong, phát họa ra cố định vận chuyển lộ tuyến, một cái khái niệm. Muốn thế nào đi giết chết một cái khái niệm? Chí ít thái nhất không biết, nhìn qua vị này vận mệnh tiểu thư cũng không biết. Đánh vỡ chúng sinh ý niệm trải qua thời gian dài cố hóa tư duy cũng không khó, đây là thái nhất vẫn đang làm sự tình. Khó khăn là bây giờ đi gắn bó chúng sinh tư duy mới. Phải biết, số mệnh dù là chỉ là một cái khái niệm, nhưng nó ảnh hưởng lại ở khắp mọi nơi. Cũng tỉ như nói, mài mòn. Không ai có thể thoát khỏi mài mòn, cho dù là trí cao chư thiên bên trong những cái kia siêu thoát giả, cũng muốn dựa vào ngủ say đi tránh né mài mòn, từ một điểm này liền có thể nhìn thấy trong đó lợi hại. Mà thái nhất còn biết, đợi đến mình bị mài mòn nghiêm trọng, rơi xuống đến vận mệnh bất mãn trình độ sau, liền sẽ có một cái mới, như cùng hắn sinh linh bình thường tại sự an bài của vận mệnh bên dưới sinh ra, sau đó từng bước đến đánh vỡ do hắn cố hóa đi ra số mệnh. Sau đó phải làm những gì? Ta thời gian đang gấp. Đối với cái này thái nhất cũng không lo lắng, hoặc là nói hắn quyết định đem phần này nguy cơ giao cho tương lai chính mình, hắn hiện tại thì là lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trận kia chí cao chư thiên chỗ chiến trường. Nơi đó, cần hắn. Thật là một cái tính nôn nóng. A chương 649, nơi khởi nguồn chương 649, nơi khởi nguồn theo cuốn luân hồi chi khe hở cái kia cố không hiểu lực lượng tiêu tán. Chí cao chư thiên tất cả đại thần thông giả đều thấy được thái nhất thời khắc này trạng thái. Nguyên bản, bọn hắn đều coi là đó là tiên đình bày ra một trận đồ long chi cục. Mượn nhờ phàm nhân chi thần, nắm giữ phúc sinh vô lượng tiên tôn siêu thoát vị cách, dùng cái này thủ đoạn đến ma diệt siêu thoát giả. Loại thủ đoạn này cố nhiên kinh người, nhưng lại còn xa xa không tới kinh thế hai tục, làm cho chí cao chư thiên tất cả siêu thoát giả đều cảm thấy cái kia như mang lưng gai cảm giác nguy cơ. Dù sao cho dù là chí cao chư thiên cũng không thể nào là từ vừa mới bắt đầu liền duy trì cục diện bây giờ. Tại thời đại xa xôi trước kia, cơ hồ có thể nói là thời không đầu nguồn, cho dù là siêu thoát giả cũng bất quá mới vừa đi ra chính mình sở thuộc đại vũ trụ, mỗi một cái đều là dã tâm bừng bừng, khinh thường quân hùng. Cái kia không thể nghi ngờ là một cái hỗn loạn thời đại, siêu thoát giả ở giữa bộc phát đại chiến đều là bình thường. Lẫn nhau kết xuống thù hận sau, suy nghĩ tự nhiên là nên như thế nào diện sát đối phương. Bởi vậy, đồ long chi cục tùy theo theo thời thế mà sinh. Vì chính là ma diện chân chính siêu thoát giả. Bất quá vậy cũng vẹn vẹn chỉ là một cái phỏng đoán. Không nói những cái khác, chính là siêu thoát giả ở giữa muốn phân ra thắng bại đều là muôn vàn khó khăn, thật muốn chấn áp một vị siêu thoát giả, chí ít cần xuất động gấp 5 lần siêu thoát giả, gấp 10 lần cùng nhau xuất thủ mới xem như bảo hiểm. Mà khi đó siêu thoát giả tất cả đều là từng người tự chiến, cực ít có báo đoàn, muốn chấn áp siêu thoát giả căn bản không có khả năng. Dù sao đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao? Bởi vậy cái này kinh thế hai tục đồ long chi cục, từ sinh ra bắt đầu vẫn ở vào một cái phòng đoán cấp độ, không phải là không có siêu thoát giả muốn thí nghiệm, chỉ là không có năng lực. Chớ đừng nói chi là, chấn áp siêu thoát giả chỉ là bên trong một cái điều kiện tiên quyết. Trong đó trọng yếu nhất, hay là ma diệt bị chấn áp siêu thoát giả nhân tuyển. Nhưng siêu thoát giả chung quy là siêu thoát giả, muốn tìm được một vị có thể bằng vào ý chí cùng siêu thoát giả đấu sinh linh sao mà khó khăn. Loại tồn tại này, cho dù là tại trí cao chư thiên cái kia mấy chục tòa đại vũ trụ, trăm ngàn tòa đại vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, đều là rất khó tìm tới. Thẳng đến tiên đình xuất hiện, đích thực đem suy đoán này chứng thực, chẳng những tế điệu một vị siêu thoát giả, càng là sáng tạo ra từ xưa tới nay vị thứ nhất, cũng có cực lớn có thể là duy nhất một vị, ngày kia thành tiểu siêu thoát giả. Đương nhiên, bây giờ vẹn vẹn như thế, những cái kia siêu thoát giả tối đa cũng chính là chấn kinh. Dù sao loại thao tác này cơ hồ là không có khả năng phục khắc, mà lại thiên đình siêu thoát giả đã đầy đủ nhiều, chiếm cứ toàn bộ trí cao chư thiên 1/3 còn nhiều hơn, lại nhiều một vị trước cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng thiên đình bọn người tạo nên vị này ngày kia siêu thoát giả rất rõ ràng cùng bọn hắn những này tiên tiên siêu thoát giả có khác biệt cực lớn. Mặc dù cùng bọn hắn một dạng ở vào siêu thoát hàng ngũ, nhưng nó thể nội lại ẩn chứa một loại làm cho bọn hắn những này tiên tiên siêu thoát giả đều cảm thấy cảm giác không rét mà run. Nhất là theo cái kia bao trùm luân hồi chi khe hở ánh lửa tản ra sau, bằng vào những này tiên tiên siêu thoát giả nhãn lực, rất nhanh liền đã nhận ra tòa kia bị thiên đình đám người vây quanh ở trung ương tòa kia tinh không đại vũ trụ chỗ đặc thù. Đơn giản tới nói, chính là khởi nguyên vũ trụ. Tựa như trước đây phúc sinh vô lượng tiên vẫn rơi thời điểm, chí cao chư thiên xuất hiện phúc phận phát họa ra cự một chi hình. Treo cao chí cao chỗ chư thiên là gốc cự một này quả cùng lá, bọn hắn những này siêu thoát giả là gốc cự một này thân cảnh, mà tòa kia một mực trầm luân cho tới cao chư thiên tầng dưới chót nhất, dĩ vãng vô tận tuế nguyệt đều là đại vũ trụ hình thức ban đầu hỗn độn hải, thì là gốc cự một này trọng yếu nhất dễ cây. Không, tòa kia hỗn độn hải biển không tính là cự một chi căn, chỉ là cự một chi căn một lần nữa mọc ra quả lá thân cảnh. Thậm chí liền ngay cả thái nhất chỗ luân hồi chi khe hở đều không coi là cự một chi căn, chân chính dễ cây, còn tại càng sâu địa phương. Chỉ là dù là lấy siêu thoát giả sức quan sát đều không thể chân chính phát giác cái kia chôn sâu lòng đất dễ cây. Dù sao bọn hắn chỉ là siêu thoát, mà cũng không phải là khống chế. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng siêu thoát giả bọn họ ngấp nghé cự một này chi căn, dù sao kể từ lúc này thái nhất trên thân liền có thể nhìn ra, trong đó kia tuyệt đối có được làm cho siêu thoát giả tiến thêm một bước khả năng. Phát giác được điểm này, chí cao chư thiên bên trong một đám siêu thoát giả triệt để điên cuồng. mảnh này chư thiên đều phảng phất nổ tung, mấy chục vị thừa thiên tiếp địa pháp thân nơi này hiển hóa, phân lập cho tới cao chư thiên các nơi, không ngớt ánh sáng đều bị che đậy, như đồng nhất an chi cảnh. Chỉ bất quá nhật thực che đậy thái dương, mà bọn hắn che đậy lại là cái kia chí cao chỗ đại vũ trụ. Tại bọn hắn quanh thân, có hỗn độn khí tràn ngập, thần bí mà nguy nga, như là ẩn vào biển mây thần sơn trong nhạc, mỗi một vị đều là tuyên cổ trưởng tồn đế vương, quan sát chí cao chư thiên, trong chớp mắt chính là luân hồi thay đổi, khí thế dọa người đến cực hạn. Bọn hắn hoặc ôm cánh tay vào ngực, hoặc nghiêng người ngoái nhìn, hoặc lăng thiên quan sát, giống như chư thần hạ giới. Càng nhiều thì là liền thân hình cũng không hiện lộ, chỉ là hai đôi mắt kiếp nhưng so với đại vũ trụ còn nóng ánh hơn, ánh mắt băng lãnh như lưỡi dao, chiếu thấu sương mù, vượt qua vô tận thời không, vẫn như cũ chùm sáng sáng chói. Toàn bộ chí cao chư thiên đều bị bọn hắn khí tức bao phủ, quét quét sạch chư thiên phong vân, không người có thể làm sao bọn hắn. Giao ra người kia, có vô thượng tồn tại lấn người mà ra, thanh âm lãnh đạo, chấn động chư thiên, dĩ vãng ngươi thiên đỉnh sinh linh tại cái này chí cao chư thiên ngang ngược càng rỡ, chúng ta không muốn để ý tới, lại gọi các ngươi dưỡng thành cái này kiêu ngạo tính tình. Hôm nay liền nói cho các ngươi một cái đạo lý, chúng ta muốn diệt người, thiên đình không gánh nổi. Chúng ta muốn bảo vệ người, ngươi thiên đình cũng không diệt được. Xoẹt. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí từ thiên đình trong mọi người khuấy động mà ra, đều là khai thiên kiếm mang, từ một vị lạnh lùng nữ tử mi tâm bay ra, không gì không phá, loại này chùm sáng quá mức dọa người, đủ để mở đại vũ trụ. Bớt nói nhiều lời, ta thiên đình gì tiếp một trận chiến. Đó là Thường Hy, tay cầm một thanh kiếm sắc, trực chỉ cái kia hơn 10 vị siêu thoát giả. Ở sau lưng nàng có một tòa tựa như ngân nguyệt giống như đại vũ trụ chuyển động, khuyết tán ra từng sợi như tơ lụa nhu thuận nguyệt hoa, như ngân rồng giống như hướng về mấy vị siêu thoát giả công sát mà đi. Lại là muốn lấy sức một mình đối kháng nhiều vị siêu thoát giả. Và anh, hỗn độn khí bên trong có một cái đại thủ phái ra, một tay che trời, hỗn độn hải rộng lớn vũ trụ liên đối thiên đình tất cả mọi người bị che kín ở phía dưới, khoảnh khắc mẫn diệt Thường Hy kiếm mang cùng nguyệt hoa. Nể tình ngươi ta cùng tồn tại siêu thoát bên trong hàng ngũ, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, lại không lui ra phía sau, chính là lòng trời lở đất. Bàn tay to kia chủ nhân trầm giọng quát. Nguyên bản, bọn hắn cũng không nguyện ý nhẹ nâng đại chiến, dù sao cùng là siêu thoát giả, căn bản là không có cách giết chết đối phương, thiên đình người đông thế mạnh, bọn hắn lại không có khả năng vĩnh viễn tập hợp một chỗ. Nhưng bây giờ, thiên đình đã hướng bọn hắn hiện ra bây giờ ma diệt một vị siêu thoát giả thủ đoạn. Vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Vừa bọn mượn cơ hội này, trấn áp mấy vị thiên đình siêu thoát giả, chẳng những có thể suy yếu thiên đình thực lực, nói không chừng còn có thể vì chính mình bồi dưỡng được đáng tin minh hữu. Có thể lấy ý chí cùng siêu thoát giả đối kháng sinh linh có lẽ không nhiều, nhưng tuyệt sẽ không chỉ có thái nhất một cái. Dù sao cái này nhưng so sánh lịch phạt siêu thoát tới đơn giản quá nhiều. Trong lúc nhất thời, thiên đình đám người trầm mặc. Chương 650, chiến lên chương 650, chiến lên bất kể nói thế nào, đối phương siêu thoát giả nhân số là phe mình gấp 3, dù là thiên đình đám người lại thế nào không sợ sinh tử, cũng không có khả năng đem đối phương toàn bộ chặn lại. Phàm là đặt chân siêu thoát giả tồn tại, liền không có một cái yếu. Đừng bảo là bọn hắn đều đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, chính là một cái gì cũng đều không hiểu hiện đại á khỏe mạnh phi trạch, lập tức thành tựu siêu thoát, đối mặt một vị thần kinh bắt chiến, giết tới người trong thiên hạ đều sợ hãi, nghịch thiên thành tựu siêu thoát. Cả hai đối đầu, tối đa cũng chính là phân cái ưu huyết, trong thời gian ngắn không có khả năng quyết ra thắng bại, càng giết không chết đối phương. Cho dù là dĩ vãng thiên đỉnh cũng là dựa vào nhân số ưu thế đối địch, căn bản là không có cách đánh vỡ siêu thoát gồng cùng xiển xích. Có thể nói, bọn hắn bây giờ là tại cùng toàn bộ chí cao chư thiên là địch. Nếu là ngày trước còn tốt, nhiều nhất chính là chịu một trận đánh. Nhưng hôm nay, thiên đình dẫn đầu xác nhận siêu thoát giả cũng không phải không thể bất lạc, như khăng khăng muốn đánh trận chiến này, trong bọn họ liền tất nhiên sẽ có người bất lạc. Dù sao, thiên đình quá mạnh. Nhưng, bọn hắn thật sự có lựa chọn sao? Nhất là tại cái này đã xác nhận siêu thoát giả cũng có thể giết thời đại. Dù là hôm nay thiên đình lui một bước này, tương lai những này siêu thoát giả cũng sẽ không buông tha bọn hắn, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đem thiên đình suy yếu đến một cái làm cho bọn hắn sẽ không cảm thấy sợ hãi trình độ. Trên con đường này, trong bọn họ bất cứ người nào cũng có thể sẽ chết. Đơn giản chính là chết sớm chết muộn vấn đề. Nếu là đối tại bình thường người, hoặc là nói trước đây những cái kia đã nhảm chán điên rồi siêu thoát giả, chết sớm chết muộn ở trong đó cố nhiên có chênh lệch. Nhưng bây giờ thiên đình, nó chủ nhân chân chính sắp trở về. Ai biết vị kia tại nơi khởi nguồn đến tột cùng thu được như thế nào cơ duyên, có thể hay không để cho nó tiến thêm một bước. Bởi vậy, trận chiến này, thiên đình không phải đánh không thể. Và anh, giờ khắc này, Phục Hy làm ra quyết định, quanh thân đều đang phát sáng, hỗn độn khí mãnh liệt. Ngay sau đó là Nữ Hoa, Đại Nghệ, Thường Hy, Hy Hòa, Thần Nông, Tứ Hung các loại, cùng nhau tiến lên một bước. Bất quá trong tích tắc, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng. Rất nhiều chú ý nơi đây đại thần thông giả đều mắt mở không ra, nơi đó quá sáng chói, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo sinh linh hình người chủ động cất bước mà ra, riêng phần mình đối mặt 2-3 vị siêu thoát giả. Nhất là Nữ Hoa, tay nàng cầm một cây phong cách cổ xưa chiến mâu, chủ động đón nhận 5 vị siêu thoát giả. Hấp dẫn vô số sinh linh ánh mắt, nhất là trong tay nàng thanh kia phong cách cổ xưa chiến mâu. Phong cách cổ xưa chiến mâu phía trên phảng phất nhiễm lấy không có khô cạn máu, theo Nữ Hoa động tác nở rộ chỗ hào quang lóe ánh, quang mang kia quá mức chói mắt, huyết sắc quang trạch chiếu rọi cổ kim tương lai, phảng phất tuyên cổ duy nhất, vĩnh hằng trường tồn. Càng quan trọng hơn là, chiến mâu này hung uy hiển hách. Đã từng chính là nó đâm thủng Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, đem nó trấn áp, đã từng lây dính siêu thoát giả máu, thần uy cái thế, chấn thước cổ kim. Bây giờ Phúc Sinh vô lượng thiên tôn hoàn toàn chết đi, khiến cho uy thế càng nặng. Càng là trở thành chí cao chư thiên đệ nhất hung binh. Đây cũng không phải là chỉ là một cái có hoa không quả xưng hô, mà là xác thực. đối với siêu thoát giả cấp độ này tồn tại tới nói, cho dù là một đạo khí cơ, một cái ý niệm trong đầu đều là cực kỳ bất phàm, ở vào siêu thoát cấp độ. Tựa như là phúc sinh độ ách thiên tồn tại vô ý thức tình huống dưới, bóp méo thế giới phát tắc, làm thiên môn cổ khoáng biến thành nơi quỷ dị. Bây giờ thì là đem giết chết phúc sinh vô lượng thiên tôn khái niệm này ra chỉ đến chuôi này chiến mâu phía trên. Có thể nói, nguyên bản thuộc về phúc sinh vô lượng thiên tôn một bộ phận quan trọng, tái giá đến chuôi này chiến mâu phía trên. Thậm chí, vẹn vẹn chuôi này chiến mâu, liền có thể tính làm gần phân nửa siêu thoát giả. Đương nhiên, ở trong đó không chỉ là bởi vì nó đinh giết phúc sinh vô lượng thiên tôn, càng là không thể thiếu nữ hoa cái này vô số năm qua ôn dưỡng, cùng nàng cùng thái nhất ở giữa đặc thù liên hệ. Đó là tại lúc trước tấn thăng bất hủ lúc liền quyết định nhặt dạo, bây giờ dù là thành tựu siêu thoát, vẫn tại phát huy không nhỏ tác dụng. Theo nó hiện hiện, trí cao chư thiên siêu thoát giả đều cảm nhận được trong đó uy thế, trong đôi mắt tất cả đều để lộ ra không thể tưởng tượng nổi quan mang, theo sát phía sau chính là điên cuồng. Giết! Cảm nhận được cái này biến hóa vi diệu, có trí cao chư thiên một phương siêu thoát giả nhịn không được hét lớn. Bang! Nữ hoa gia mâu, huyết quang chợt hiện, không tính sáng tỏ, nhưng lại đem toàn bộ trí cao chư thiên đều trở nên mở đi mấy phần, bất luận là như liệt dương giống như đại vũ trụ, hay là một đám siêu thoát giả, đều phản phất thấy được. U minh trên huyết hải, một đạo tinh mịn như tuyến thủy triều bao trùm mà đến. Chí cao chư thiên ở giữa đều phảng phất chỉ còn lại có đạo này tơ máu. Ngươi cứ đến thử xem. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đối mặt bây giờ nữ hoa, cho dù là siêu thoát giả cũng không dám kinh thị, nhất là bị cái kia chiến mâu bao phủ mấy vị, vẻ mặt nghiêm túc giống như là muốn chảy ra nước. Đỉnh đầu sông ra nồng đậm huyết khí, chiếu rọi chư thiên, làm trên phương từng tòa đại vũ trụ, từng đầu thế giới trường hà đều tại rung động. Lấy một địch năm, vậy mà không thấy chút nào nó thế yếu. Điều đó không có khả năng. Dẫn đầu tại nữ hoa đối đầu những cái kia siêu thoát giả bàn tay tức thì bị chọc ra một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Cảm thụ được trong đó kia ẩn chứa sát nghiệm, con ngươi co vào, rung động không chỉ. Tại trong đó kia, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, không tính nồng hậu dày đặc, thậm chí có thể nói là yếu ớt. Tựa như là một viên vừa mới nảy sinh trồi non, thậm chí so nữ hoa đạo ngấn còn muốn yếu ớt, tự thân pháp tắc cọ rửa một lần, cũng liền không có. Nhưng, cái kia như cũng là có thể làm cho hắn vị này siêu thoát giả cảm nhận được khí tức tử vong lực lượng đáng sợ, chỉ là bây giờ còn yếu đuối. Mà siêu thoát giả không sợ nhất chính là lực lượng yếu đuối, bọn hắn tiêu quyết chỉ là từ số 0 đến 1 đột phá, chỉ cần hoàn thành tầng này đột phá, sau đó từ vừa đến vô cùng lớn đối với bọn hắn tới nói đều chẳng qua là thời gian kịch liệt. Siêu thoát giả am hiểu nhất chính là bằng vào cái kia gần như không có khả năng chết đi đặc tính, tại trong đại chiến tăng cường tự thân yếu thế. Đối với bình thường sinh linh tới nói, cơ hồ là nhân vật chính phù hợp đặc tính tại trong đại chiến cấp tốc hoàn thiện tự thân, bất quá là siêu thoát giả cơ sở nhất, thậm chí có thể nói là bản năng độ vận. Cũng may, nữ hoa vì giảm bất thiên đình đám người áp lực, lựa chọn lấy một địch năm. Nhưng trừ nữ hoa, thiên đình những người khác trạng thái cũng không tính tốt. Đối mặt ngang cấp siêu thoát giả, cho dù là phục hy đều không chiếm được tốt, hoàn toàn là tại bị đè lên đánh. Thậm chí, thân thể còn chưa hết một lần bị đánh bạo, nổ thành huyết vụ đầy trời, nguyên thần đều bị ma diệt, dù là có thể cấp tốc gây dựng lại, hồi phục lại, cũng sẽ rất nhanh bị lại lần nữa ma diệt. Cũng chính là tứ hung, tứ thánh có thể bằng vào tự thân bố trí xuống đại trận, lấy bốn vị chi lực đối địch, lúc này mới tốt một chút. Đây là đối với thiên đình những này siêu thoát giả. Đối với những cái kia sinh tồn ở trong đại vũ trụ đại thần thông giả, chỉ cảm thấy cái kia đầy trời quyền ấn, bóng mâu, kiếm quang, đao mang, phản phất mỗi một kích đều đủ để diệt thế. Chí cao chư thiên đều bởi vậy xuất hiện vết rách, có thể quan chắc đến lần này đại chiến tất cả mọi người mơ hồ, thậm chí bao gồm những cái kia đại vũ trụ cũng là như thế, đều tại dần dần hư ảo, làm nhạt. Đây chẳng qua là bị siêu thoát giả va chạm dư ba liên lụy. Muốn hóa thực vi hư, từ duy nhất trong dòng sông thời gian rơi xuống ra ngoài, trở thành hư ảo dòng sông thời gian phân nhánh một trong. Đơn giản tới nói, bọn hắn từ hiện thực tồn tại biến thành người nào đó linh cơ khẽ động lúc, trong đầu hiện hiện khả năng. Vâng. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân ảnh bắt ngang mà ra, từ xa xôi nhất chư thế bên ngoài hắc ám chi địa xung ra. Không có chút nào để ý tới đang đánh sinh đánh chết siêu thoát giả bọn họ, trực tiếp hướng về hỗn độn hải rộng lớn vũ trụ mà đi. Mấy vị này không hề nghi ngờ chính là chọn rời đi chí cao chư thiên, hướng ra phía ngoài tìm kiếm đột phá mấy vị kẻ khai thác, cũng chính là cổ xưa nhất mấy vị siêu thoát giả. Bọn hắn là trải qua chí cao chư thiên ban sơ hỗn loạn thời đại, vì vậy đối với đoạt bảo sự tình dị thường quen thuộc, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tình huống dưới, đã bắt tới, hai tay chụp vào hỗn độn hải rộng lớn vũ trụ. Dừng tay. Cho đến giờ phút này, trong giao chiến siêu thoát giả mới chú ý tới một màn này, lúc này gào to, muốn ngăn cản, nhưng không có một chút tác dụng nào, hai tay đã rơi xuống, tựa như là nổ củ cải một dạng khấu trừ đi, toàn bộ hỗn độn hải rộng lớn vũ trụ đều tại chấn động, muốn đem nó tận gốc cùng một chỗ đóng gói mang đi. Rất hiển nhiên, đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, nhưng muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Trừ phi giống ngày xưa tiên đình bình thường, xuất động vượt qua hai chữ số siêu thoát giả, sớm nhu đổ, cắt đứt đường lui, nếu không không ai có thể ngăn cản một vị một lòng muốn chạy trốn siêu thoát giả. Giang cô, ngươi như lại không dừng tay, ta thiên đình chính là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển, cũng muốn sẽ cùng ngươi có liên quan hết thảy đều xóa đi. Phục hy gào thét, chí cao chư thiên siêu thoát giả tùy theo phụ họa. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có động lắc tên kia gọi giang cô siêu thoát giả động tác, thậm chí toàn bộ hỗn độn hải rộng lớn vũ trụ đều đã bắt đầu thoát ly, như là một viên bóng giống như bị ôm vào trong ngực. Hừ, làm xong đây hết thảy, giang cô quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại hướng về hắn cực tốc vọt tới một đám siêu thoát giả, chỉ để lại một đạo hư lạnh, xoay người rời đi, trốn vào hư vô. Dù là siêu thoát giả nhất thời cũng khó tìm tung tích dấu vết. Đáng chết! Thấy cảnh này, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt đứng lên. bất luận là thiên đình tất cả mọi người vẫn là trí cao chư thiên siêu thoát giả, tất cả đều một thân hung lệ khí tức, giống như lúc nào cũng có thể phát cuồng ác thú bình thường, nhìn bốn phía. Thậm chí đều không cần giao lưu bọn hắn liền đã làm ra quyết định, muốn trước cầm những cái kia cùng Giang Cô có liên quan sinh linh cho hạ giận. Ách a, ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Cô đã rời đi thời điểm, xa xa hư không chi địa đột nhiên vang lên một đạo nặng nề tiếng rên rỉ. Giang Cô càng lạ như là bị thương nặng bình thường, pháp thân đều hỏng mất, liền nói thể đều không thể duy trì, hiển hóa ra cái kia khổng lồ chân thân, không bị khống chế từ trong hư vô rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý niệm đầu tiên. Chương 651, Thiên Tôn trở về. Chương 651, Thiên Tôn trở về. Giang Cô, vị này cổ xưa nhất siêu thoát giả, có thể tại một đám siêu thoát giả dưới mí mắt đột bảo, cũng thành công đào tẩu, đủ để thấy nó chỗ bất phàm. Chớ đừng nói chi là, Giang Cô cũng không phải một người. Làm tối cổ siêu thoát giả, đây là trí cao chư thiên bên trong trừ thiên đỉnh bên ngoài cái thứ hai đội. Chỉ bất quá tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng, đều chấp nhất tại khai thác hư vô, muốn chạm đến siêu thoát phía trên cảnh giới, bởi vậy tại trí cao chư thiên bên trong thanh danh không hiện. Nhưng không có người sẽ đi chất vấn bọn hắn lực lượng, dù là cùng thuộc siêu thoát giả một hàng. Phải biết, tất cả siêu thoát giả đều đã từng truy đuổi qua siêu thoát phía trên cảnh giới, nhưng trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, còn tại kiên trì cũng chỉ có mấy vị này. Thậm chí rất nhiều siêu thoát giả cũng hoài nghi, bọn hắn tại khai thác hư vô trong lúc đó thu được chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ, Giang Cô lại như là một cái rơi vào trong nước vịt lên cạn, dù là đang liều mạng dãy rủa, thần sắc càng là một mảnh sợ hãi, nhưng như cũng như bút bê vải rách giống như từ trong hư vô rơi xuống đi ra. Thậm chí liền ngay cả tinh không đại vũ trụ đều rời tay, nhẹ nhàng trôi nổi tại trí cao chư thiên biên giới. Là ai? Nghe kịch biến này, nguyên bản tại trận đánh truy binh mấy vị kia siêu thoát giả cùng nhau biến sắc, lập tức lách mình phóng tới Giang Cô bên cạnh, khí tức quanh người càng là liên tục tăng lên, song đồng hiếm thấy hiện ra từng tia cấp bách chi sắc, không ngừng quét về phía bốn phía, muốn tìm được cái kia để bọn hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc căn bản nguyên nhân. Kẻ khai thác mặc dù thanh danh hiển hách, nhưng cuối cùng không có chạm tới siêu thoát phía trên hàng ngũ. Trước đây là thừa dịp ánh mắt mọi người đều đặt ở thiên đỉnh trên thân mọi người, lúc này mới có thể xuất kỳ bất ý đoạt lấy tinh không đại vũ trụ. Bây giờ, bất luận là trí cao chư thiên bên trong siêu thoát giả, hay là thiên đỉnh tất cả mọi người kịp phản ứng, tất nhiên sẽ đối với bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, sau đó sợ là lại khó tìm tới cơ hội như vậy. Kẻ khai thác đoàn thể không thể nghi ngờ là cái rất thuần túy đến chỉ vì mạnh lên. Vì thế có thể từ bỏ hết thảy. Động thủ. Quả nhiên, theo Giang Cô không hiểu rơi xuống, tinh không đại vũ trụ tái hiện. Ánh mắt mọi người đều rời đi tới, có thể nói là đem chiến trường từ trí cao chư thiên nội bộ chuyển biến đến biên giới. Đồng thời, tất cả siêu thoát giả đều tại hướng về tinh không đại vũ trụ vào tới. Trên đường nên tiếp kẻ khai thác đoàn thể, cũng không ngại để bọn hắn đánh đổi một số thứ. Không hề nghi ngờ, kẻ khai thác đoàn thể đây là phạm vào nhiều người tức giận. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tại trí cao chư thiên bên trong thanh danh chuyển xa kẻ khai thác đoàn thể, bây giờ lại là nhiều hơn mấy phần chó rơi xuống nước ý tứ. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Đối mặt tình huống như vậy, kẻ khai thác đoàn thể mấy vị siêu thoát giả cũng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi mắng hơn mấy câu, căn bản không còn dám tiến lên, cũng không có cơ hội tiến lên. Một khi bọn hắn tới gần, nguyên bản lẫn nhau tranh đấu hai nhóm người lập tức liền sẽ đảo ngược đầu thường, sắp mở người đoàn thể trước đuổi ra cùng. Như thế cơ duyên, nên ta có. Toàn bộ đều dừng lại cho ta, ai dám đụng phương này đại vũ trụ, ta giết hắn. Đáng chết. Đáng chết, kẻ khai thác đội bị bài trừ ở bên ngoài sau, hiện trường càng lạ như là quần ma loạn vũ bình thường, mỗi một vị siêu thoát giả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia tinh không đại vũ trụ. Trong khi hô hấp càng đem thực lực bản thân tăng lên đến đỉnh phong, dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất, nào về phía tinh không đại vũ trụ. Mỗi một vị siêu thoát giả đều bộc phát ra không gì sánh được tốc độ đáng sợ, khí huyết, ý chí, pháp tắc tương hòa, hội tụ ở sọ đỉnh, cuối cùng dâng lên thành từng đạo thông thiên triệt địa siêu thoát của sáng. Cả người đều phảng phất tan trong cái kia siêu thoát trong của sáng, để cả tòa trí cao chư thiên đều không cầm được run rẩy. Đó là siêu thoát giả biểu tượng. Bọn hắn là chân chính trụ trời, là duy trì lấy trí cao chư thiên không thể thiếu một vòng. Nguyên nhân chính là như vậy, trước đây tại hình dung cự mục chi hình lúc, siêu thoát giả mới là gốc kia cự một thân cảnh. Chơi ạ, đây là thế nào? Tất cả chú ý trận chiến này đại thần thông đều kinh hãi, sững sờ nhìn qua, nói không nên lời một chữ. Xa xa nhìn lại, cái kia mấy chục đạo vắt ngang chư thiên ở giữa siêu thoát cổ sáng đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một tòa lồng chim, tướng tinh không đại vũ trụ đoàn đoàn vây quanh. Trang cảnh như vậy, từ xưa tới nay đều ít có, cho dù là siêu thoát giả mới vừa đi ra đại vũ trụ thời đại hắc ám đều chưa từng xuất hiện qua cảnh tượng như vậy. 1, 2, 3, 79. Có đại thần thông lấy run rẩy thanh âm, đếm lấy những cái kia siêu thoát cổ sáng số lượng, khắp khuôn mặt là kinh hãi, đây là muốn đắm chìm trí cao chư thiên, tái diễn địa thủy hỏa phong sao. Mỗi một đạo siêu thoát cổ sáng đều tản ra làm cho vô tận sinh linh run sợ khí tức. Trên đó buộc phát ra quang mang quá mức lăng lệ, thường hực, như là bắn ra ước vạn thanh thiên kiếm, để siêu thoát trở xuống hết thể sinh linh đều không thể nhìn thẳng. Không ngừng có đủ để quét sạch đại vũ trụ hư vô phong bạo năng lực gợn sóng từ siêu thoát trên quang trụ quyết tán mà ra. Liên phảng phất hán hải dòng lũ, một tấc tràn qua trí cao chư thiên mỗi một tấc thời không. Đụng vào nhau ở giữa, liền ngay cả trí cao chư thiên đều đang run sợ. Đại vũ trụ tốc tốc phát run, tựa như chín mọng trái cây, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đây là một màn đủ để khiến sinh linh tuyệt vọng cảnh tượng. Mà cái này, còn vẹn vẹn chỉ là khuyết tán mà ra gợn sóng, những cái kia siêu thoát cổ sáng chủ nhân mục tiêu chân chính, là bị vây quanh ở trong đó tinh không đại vũ trụ. Khó có thể tưởng tượng, ở trong đó lại nên đáng sợ đến bực nào chẳng cảnh. Sợ là đủ để nghiền chết bất luận cái gì siêu thoát trở xuống sinh linh. vật này là của ta. Trước hết nhất đến chính là một đầu sáu cánh phỉ điện. Nó thân dài trăm trượng, đừng nói là tại siêu thoát giả bên trong, chính là tại bất hủ, hỗn nguyên sinh linh bên trong đều thuộc nhỏ bé, tương tự con địa, sau lưng mọc lên ba cặp như tạo hình tỉ mỉ thủy kính giống như mỏng cánh, sinh ra sáu mắt. Đầu lâu giống như rồng, nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện, đó là như con muỗi giống như giác hút bị thu hồi đi trạng thái. Đây là đang chí cao chư thiên hung danh hiển hách bộ tộc. Con nhỏ lợi dụng chân long, kỳ lân, cùng kỳ các loại máu của thần thú làm thức ăn, sau khi thành niên càng là có thể lấy bất hủ nghịch phạt hỗn nguyên, cường hãn tới cực điểm. Nghe nói, cái này sáu cánh phỉ điệt trưởng thành đến đỉnh phong sau, càng đem thai nghén nó cả một cái đại vũ trụ đều hút ăn sạch sẽ. Tốc độ của nó quá nhanh, cho dù là tại siêu thoát giả bên trong đều ít có thể cùng nó sánh ngang, lại thêm nhỏ bé hình thể, lúc này mới có thể người thứ nhất xông tới tinh không đại vũ trụ trước mặt. Hiện tại, chỉ cần rũa ra rất hút, xuyên thủng tinh không đại vũ trụ, liền có thể đem bên trong hết thảy đều hút rơi, bất luận trong đó cơ duyên đến tột cùng là cái gì, vậy liền đều đã rơi vào hắn sáu cánh phỉ điệt trong bụng phong tứ. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được lăng lệ, còn mang theo một loại cảm giác tang thương tiếng quát mắng từ tinh không trong đại vũ trụ vang lên. Phản phất là một vị tuyệt đại đế vương từ cách xa thời không cuối cùng đi tới, chứng kiến quá nhiều thương hải tang điền sau, lại lần nữa hồi phục lại, quát hỏi thiên ý thanh âm kia hùng vĩ, uy nghiêm, thanh trấn chư thiên, liền ngay cả từng cây kia siêu thoát của sáng đều tại có chút lấp lóe. Nghe được thanh âm này, từng vị siêu thoát giả cũng không khỏi mặt lộ kinh dị, có một loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên, khí tức cũng vì đó trì trệ, không khỏi ngừng động tác trên tay, phản phất là bị đế vương nổi giận quát thần dân, bất luận trong lòng là ý tưởng gì, mặt ngoài đều muốn tất cung tất kính. Tháng năm dài đằng đẵng đến nay, nhìn trung trí cao chư thiên cũng rất ít có thể có lệnh bọn hắn cảm xúc xuất hiện ba động sự tình, có thể hôm nay lại là liên tiếp xuất hiện. Bọn hắn có thể cảm nhận được đến, phát ra thanh âm này cũng không phải là cái gì ngay cả bọn hắn đều không thể chống lại tồn tại cường đại, mà là cùng bọn hắn một dạng ở vào siêu thoát cấp độ. Chỉ là, trong đó phảng phất ẩn chứa một loại nào đó có thể khắc chế bọn hắn rung động. Không giống với trí cao chư thiên siêu thoát giả, thiên đình tất cả mọi người có thể từ trong thanh âm này cảm nhận được khí tức quen thuộc, cả đám đều trầm tĩnh lại, hiển lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng. Tựa như là rốt cục có thể dỡ xuống ép xoay người gánh nặng, nhịn không được thở phào một hơi. Cùng là siêu thoát, cũng dám ở trước mặt ta làm dữ. Đối mặt gần trong gang tấc cơ duyên, sáu cánh phỉ điệt đã sớm đem hết thảy đều ném sau, mặt lộ hung lệ, hung tợn nói, động tác không có một tia đình trệ, sắc bén giác hút vẫn như cũ đâm về tình không đại vũ trụ, cút cho ta ra làm sao, người muốn gặp ta. Chương 652, chúng ta bái kiến đại thiên tôn. Chương 652, chúng ta bái kiến đại thiên tôn anh. Giờ khắc này, sáu cánh phỉ điệt như rơi vào hầm băng, nghe cái kia không biết lúc nào tại hắn phía sau vang lên thanh âm, nương theo lấy không có gì sánh kịp hàn ý ăn mòn đến hắn huyết đục, thậm chí cả nguyên thần, ý chí, tất cả đều bị đông kết. Lớn lao sợ hãi giáng lâm, tựa như là gặp thiên địch bình thường, quét sạch hắn toàn thân. Lúc nào? Thời khắc này sáu cánh phỉ điệt trong đầu chỉ có dạng này một cái ý nghĩ. Làm tất cả siêu thoát giả bên trong tốc độ nhanh nhất một cái kia, sáu cánh phỉ điệt có được có thể cùng tốc độ kia sẽ xứng đôi cảm giác, từ trước đến nay đều là hắn đánh lén người khác, ngay cả siêu thoát giả đều chạy không khỏi, đến bị hắn hút hết dịch. Mà bây giờ, nhưng cũng đến phiên người khác tại hắn phản ứng không kịp thời điểm, giáng lâm tại hắn bên cạnh. Nếu như đối phương nguyện ý, có thể tùy thời đánh nát hắn thân thể. Nếu là lại có siêu thoát giả từ bên cạnh phụ trợ, trấn áp hắn cũng không phải việc khó gì. Dù sao muốn truy cầu tuyệt đối tốc độ, liền tránh không được muốn từ bỏ một chút mặt khác cái gì. Đừng không đợi sáu cánh phỉ điệt giác hút đâm vào tinh không đại vũ trụ, cũng cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng rơi vào trên thân, một cái không tính lớn, nhưng lại mang theo một loại nào đó không cho phản bác lực lượng giấu bàn tay tại sáu cánh phỉ điệt trên đầu lâu. Sau đó chính là trận trận như là bị cối xay lặp đi lặp lại nghiền ép, thẳng đến đem xương cốt toàn bộ ép thành một mịn đau đớn đột kích. Phanh. Sau một khắc, sáu cánh phỉ điệt cái kia giống như đầu rồng ầm vang nổ tung, sinh sinh bị bóp nát, sau đó trở tay ném một cái, bị ném về thiên đỉnh đám người vị trí. Cho đến lúc này, một đám siêu thoát giả mới cảm giác từ nơi sâu xa kia ảnh hưởng bọn hắn lực lượng giống như thủy triều thối lui, thân thể quyền khống chế triệt để trở về tự thân. Cũng không phải bảo hoàn toàn không có khả năng động, chỉ là tại nguồn lực lượng kia ảnh hưởng dưới, có một cô vướng víu cảm giác. Tựa như là thiếu khuyết dầu bôi trơn máy móc. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất hay là tại siêu thoát giả tự thân. Cái kia cố ảnh hưởng bọn hắn hành động lực lượng mặc dù thưa thớt, nhưng lại có thể cảm giác được, đó là một loại so với siêu thoát giả nắm giữ lực lượng càng cao thâm hơn, cường hành. Mà những này siêu thoát giả cướp đoạt tinh không đại vũ trụ căn bản đầu nguồn chính là muốn chạm đến loại lực lượng này. Bây giờ loại lực lượng này giáng lâm, bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Những cái kia tương đối lòng tham, muốn tất cả đều muốn, đã bị bóp nát đầu, ném ra ngoài. Ngươi là giết chết phúc sinh vô lượng thiên tôn người kia. Có siêu thoát giả nhìn xem cái kia đạo từ đầu đến cuối đưa lưng về phía bọn hắn kim giáp thân ảnh, thần sắc kinh ngạc mở miệng, thần sắc khó tránh khỏi hiện hiện một chút động dung cùng cảnh giác. Dù sao, một vị có thể tại ý chí phương diện đánh bại siêu thoát giả sinh linh, đủ để khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Chớ đừng nói chi là, người này đã thành tựu siêu thoát. Cũng không phải nói bọn hắn sợ, mà là loại tồn tại này quá mức khó chơi. Bởi vì đồ long chi cục xuất thế, siêu thoát giả không còn như là dĩ vãng như vậy siêu phàm thoát tục, cũng đã có khả năng vẫn lạc, dù là điều kiện hà khắc. Nhưng bất luận là cái nào siêu thoát giả đều không cảm thấy, bằng vào cái này đổ lòng chi cục có thể ma diệt trước mắt kim giáp này sinh linh. Dù sao có thể tại ý chí phương diện đánh bại siêu thoát giả sinh linh cũng đã đầy đủ kinh người, muốn bằng vào đổ lòng chi cục khiến cho vẫn lạc, đây cơ hội là không thể nào. Nói cách khác, trước mắt kim giáp này sinh linh mới khiến cho bây giờ trí cao chư thiên bên trong, duy nhất không sẽ vẫn lạc cái nào. Ta tên, Thái Nhất. Kim giáp kia sinh linh xoay đầu lại, bên cạnh mắt đảo qua ở đây một đám siêu thoát giả. Thanh âm kia không lớn, nhưng bất luận là ở đây siêu thoát giả, hay là những cái kia quan chiến đại thần thông giả, thậm chí là trong đại vũ trụ sinh linh, toàn bộ đều nghe được. Như là miệng ngậm tiên hiến bình thường, lôi cuốn lấy một cỗ vô hạn hùng vĩ ý chí, làm cho chúng sinh kìm lòng không được muốn quỳ xuống đất, cúi đầu. Ánh mắt kia, liền phảng phất chí cao vô thượng đế vương tại tuần sát hắn thần dân, làm cho một đám siêu thoát giả bản năng cảm thấy khó chịu. Thái nhất một đám siêu thoát giả đều tại trầm ngâm thuật lại, cẩn thận quan sát trước mắt cái này kim giáp sinh linh. Nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại có một loại khí thôn sơn hạ, thiên thượng thiên hạ duy ta độc tôn, ngoài ta còn ai khí khái. Mái tóc đen dày đặc bị kim quan trói buộc lên đỉnh đầu, nhưng như cũng khó nén nó kiệt ngạo cảm giác, hai tóc mai bay múa, tựa như giữ tận lòng xà, nhắm người mà phệ. Hai mắt tựa như điện, đâm người khó mà cùng hắn đối mặt, càng làm cho người có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Mặc dù như thế, nhưng một đám siêu thoát giả không có bất kỳ một người nào đứng ra cùng tranh phong, mà là yên lặng dịch chuyển khỏi hai con người, sẽ không tiếp tục cùng nó đối mặt. Trong lòng càng là liên tục tán thưởng, không hổ là có thể ma diệt phúc sinh vô lượng thiên tôn tồn tại, quả nhiên bất phàm. Đây hết thể đều lộ ra là như vậy thuận theo tự nhiên, phản phất như là bản năng, thậm chí là thiên địa lúc đầu vận hành quy tắc bình thường, để một đám siêu thoát giả đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến tỉnh táo lại, ý thức được trong đó không thích hợp, lại có không biết nên như thế nào cùng đối thoại. Dù sao người trước mắt này xem xét cũng không phải là dễ đối phó, mà bọn hắn cũng không muốn từ bỏ tinh không trong đại vũ trụ ẩn tàng bí mật, cũng không biết thiên đình những người kia định làm gì. Đám người theo bản năng đưa ánh mắt về phía thiên đình một phương, nhưng chính là cái nhìn này lại làm cho bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh, không biết nên nói cái gì. Thiên đình sở thuộc, bái kiến đại thiên tôn. Bái kiến đại thiên tôn. Bái kiến đại thiên tôn đã thấy từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, tại trí cao chư thiên bên trong như là ưu ác tính thiên đình, giờ phút này lại tại thiên đình chi chủ Phục Hy dẫn đầu xuống, cùng nhau hướng về cái kia tên là Thái Nhất Kim Giáp sinh linh thăm viếng. Thần sát thanh kính, gần như cùng nhiệt. Ông ngong, thậm chí không chỉ là trong chiến trường thiên đình đám người, còn có thiên đình đám người phía sau những cái kia đại vũ trụ, tất cả đều tại cộng hưởng, tất cả đều khắp nơi ăn mừng một người kia trở về. Trọn vẹn 24 tòa đại vũ trụ, hàng trăm hàng ngàn tòa đại vũ trụ hình thức ban đầu, cùng nhau phát sáng, giống như vạn dương lăng thiên. Bất luận cái gì một tòa, đều là nội hàm một phương vô ngần thiên địa, bao quát đông đảo cổ quốc, đại giáo, ở nơi đó có vô số đếm không hết thần ma, đối với một người kia quỳ bái, tiếng tụng kinh, cầu nguyện âm thanh, giống như chư thiên vạn giới, vô tận thần ma, cổ quốc, đại giáo, cùng tế một người. Loại hình ảnh này quá mức dọa người, đủ để chấn động vạn cổ, là một cọc không thể tưởng tượng cảnh tượng kỳ dị. Thậm chí còn xa xa không chỉ những này. Chí cao chư thiên bên trong, các nơi không thể nhìn tới, bị chúng sinh coi là cấm kỵ chi địa, không ngừng từng tòa đại vũ trụ hình thức ban đầu không ngừng sáng lên, giống như một đầu cắt đứt chí cao chư thiên tinh hà, hướng về nơi đây mãnh liệt mà đến. Cái kia số lượng, đâu chỉ hơn bạn. Trong đó cầm đầu, càng là một tòa hoàn chỉnh đại vũ trụ. Cái này mặt ngoài, trong đó chủ nhân chính là một vị thanh danh công hiện, nhưng xác xác thật thật siêu thoát giả. Địa tiên giới năm trang xem nhất mạch, trấn nguyên tử, cầu kiến đại thiên tôn. Hào dầm dĩ giới nhà ân vương triều, thành canh, cầu kiến đại thiên tôn. Vân thủy thiên vực từng đạo thông báo thanh âm, chấn động toàn bộ chí cao chư thiên toàn bộ sinh linh nội tâm. Cái này từng bị, mỗi một cái đều là siêu thoát giả phía dưới chí cường giả, danh dương chí cao chư thiên vô tận với nguyệt, rất nhiều đều là từ tuyên cổ trước kia liền tồn tại thế lực to lớn. Đặt ở trước kia, nơi này mỗi một cái đều là vô số sinh linh tha thiết ước mơ, nhưng không được gặp đại nhân vật. Nhưng ở giờ phút này, lại là cùng nhau cầu kiến cùng một người. Lại là hắn. Thậm chí không chỉ là chí cao chư thiên sinh linh, liền ngay cả siêu thoát giả đều kinh hãi. Cái kia năm trang xem trấn nguyên tử, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật siêu thoát giả, vậy mà cũng sẽ không xa vạn dặm đến đây, thậm chí còn là cầu kiến. Người này đến tột cùng là ai? Chương 653, vạn giới cùng chúc. Chương 653, vạn giới cùng chúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chí cao chư thiên đều trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Cái kia từng toàn rộng rãi, khổng lồ vũ trụ liền phảng phất lưu tinh, từ đám người đỉnh đầu sẽ qua, mang theo đạo đạo chói lọi lưu quang, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường, tụ tập ở chỗ này. Từng đạo thông báo âm thanh nối liền không dứt, rung động vô số người nội tâm. Từng vị thanh danh hiển hách trí cường giả tự đại trong vũ trụ đi ra, kém gọi nhất đều là ngưng luyện ra siêu thoát chi quang cường giả. Giống như chòm sao long lánh bình thường, một mực cung kính đứng tại thái nhất sau lưng. Tựa như là tại triều bái chi cao vô thượng đế vương bình thường, mỗi người trên khuôn mặt đều biết đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là cùng nhiệt. Chỉ vì đối với bọn hắn tới nói, có thể triều bái vị này, liền đã là vinh hạnh lớn nhất. Chúc mừng đại thiên tôn, trải qua 74 ước cước, cuối cùng là tránh thoát lồng chim, đến chứng vĩnh hằng. Trấn Nguyên Tử ôm áp bụi bặm, tiến lên một bước, có chút không người còn xuống, thần sắc chân thành, không giống làm bộ. Chúc mừng đại thiên tôn, tránh thoát lồng chim, đến chứng vĩnh hằng. Chúc mừng đại thiên tôn, tránh thoát lồng chim, đến chứng vĩnh hằng. Chúc mừng đại thiên tôn, tránh thoát lồng chim, đến chứng vĩnh hằng. Trong lúc nhất thời, còn lại đến đây bái chúc sinh linh, cùng nhau cong xuống, hướng sóng băng trời, chấn chín di tầm rớt, ôm tận bát phương xuân sắc, toàn bộ chí cao chư thiên cũng vì đó rung động. Vô số sinh linh nhìn qua một màn này, trừng lớn hai mắt, căn bản không thể tin được. Chờ chút, vị kia là lão tổ tông nhà ta. Sư phụ, ngươi không muốn đi à? Sư phụ không có ngươi ta sống thế nào a? Sư phụ cho ăn vậy có phải hay không các ngươi giáo phái lập giáo tổ sư? Thậm chí có hứa nguyên bản ôm xem náo nhiệt tâm tình sinh linh, tại cái kia lít nha lít nhít trong đám người tìm được tụ bộ tộc, một giáo, thậm chí một nước tế tự, nhưng lại đã mất tích vô tận thuế nguyệt lao tổ tông. Giờ phút này tất cả đều đi ra, đã đến một cái dạng gì trình độ? Chỉ cần nhãn lực đủ tốt, có thể tại cái kia nhiều như trên mặt đất đất cắt trong đám người, bất luận sinh linh gì đều có thể ở trong đó tìm tới cùng mình có liên quan sinh linh. Có thể là tổ tông, có thể là tổ sư, hay là quốc chủ. Nhìn xem một màn này, thậm chí liền ngay cả một đám siêu thoát giả sắc mặt cũng vì đó giật mình, sắc mặt hết sức khó coi. Những người khác còn chưa tính, không thành siêu thoát, tại bọn hắn trước mặt những người này cùng cắt sỏi cũng không có gì khác nhau. Nhưng Trấn Nguyên Tử, đây chính là chân chính siêu thoát giả. Là một vị đủ để cùng bọn hắn đứng hàng một chỗ vô thượng tồn tại, đồng thời trời sinh tính lạnh nhạt, xưa nay không để ý tới thế sự, trước đây rất nhiều siêu thoát muốn kéo lũng, thậm chí cũng không tìm tới người ở nơi nào. Nhưng bây giờ, lại cùng những sinh linh kia cùng một chỗ, hướng về Thái Nhất bái chúc. Hoàn toàn không để ý siêu thoát giả ra mặt. Người này đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, tất cả siêu thoát giả cũng sẽ không tiếp tục cho là Thái Nhất chỉ là một cái bởi vì may mắn mà bị thiên đình chọn chúng, tiến tới may mắn thành tựu siêu thoát bình thường sinh linh, mà là một vị so bọn hắn càng thêm cổ lão, càng cường đại hơn tồn tại. Là thiên đình lấy phúc sinh vô lượng thiên tôn làm tế phẩm, may mắn đem vị này tỉnh lại. Thiên đình muốn làm gì? Ở trong đó, cảm xúc sâu nhất chính là trước đây tại Thái Nhất thủ hạ ném đi ra mặt sáu cánh phi điện, vừa mới ngừng thân hình, gây dựng lại thân thể, bên ngoài thân còn có chút điểm vết dấu vết, thần sắc dị thường khó coi. Chư vị, đều là bạn cũ, không cần như vậy. Thái Nhất ngoái nhìn, bốn phía có xương trắng tràn ngập, để cho người ta nhìn không rõ ràng, ngay cả siêu thoát giả đều không thể xem thấu, nhưng mọi người đều phảng phất có thể nhìn thấy, khóe miệng của hắn nụ cười ấm áp kia. Tái tạo đại ân, há có thể tùy tiện. Nhưng mọi người cũng không có đứng dậy, vẫn tại Trấn Nguyên Tử dẫn đầu xuống, đi ba bái chi lễ. Bọn hắn những người này đều đã từng nhận qua Thái Nhất tái tạo đại ân. Ngày xưa tại Hỗn Độn Hải lúc, Thái Nhất cùng Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn một trận chiến, mở ra thông cổ vãng kim chi lộ, này mới khiến bọn hắn có thể tồn tụ. Trong đó có rất nhiều người đều là thiên phú thường thường, cuối cùng cả đời đều khó mà chạm đến bất hủ, nhưng bây giờ lại hơn phân nửa đặt chân ở Hỗn Nguyên. Không có đạt tới Hỗn Nguyên, căn bản cũng không có ý tốt đến. Trong đó, là thuộc Trấn Nguyên Tử đối với cái này cảm xúc sâu nhất. Năm trang xem, cũng chính là ngày xưa nguyên tái thiên giới, bởi vì đối với Thái Nhất đầu tư, cuối cùng được đến trước nay chưa có phong phú thù lao, dẫn tới vô số sinh linh cực kỳ hâm mộ. Phải biết, ngày xưa nguyên tái thiên giới Trần Thuật vận khí tuyệt đối không tính là tốt, nếu là bình thường tới nói, đến Hỗn Nguyên cũng đã là vượt xa bình thường phát huy. Bây giờ lại trở thành một phương đại vũ trụ chủ nhân, tự thân cũng đặt chân ở siêu thoát. Trường hợp như vậy, cho dù là đặt ở chí cao chư thiên, đều là vạn cổ khó tìm cảnh tượng hoành tráng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chí cao chư thiên cũng vì đó yên tĩnh. Hừ, bất quá là nhiều hai vị siêu thoát giả, không biết còn tưởng rằng là thành tựu siêu thoát phía trên. Nhưng rất nhanh, liền có siêu thoát giả kịp phản ứng, nhìn xem bực này chẳng diện, thần sắc rất là khó coi. Không sai, cùng là siêu thoát, chúng ta cũng không phải ăn chay. Như thế cơ duyên không phải một người, một phương thế lực có thể độc chiếm. Chúng ta cũng sẽ không độc chiếm, mà là mượn chúng nhân chi lực, cùng nhau truy tìm cái kia siêu thoát phía trên vô thượng cảnh giới thiên đình đạo hữu, không cần sai lầm. Theo Thái Nhất tại Trấn Nguyên Tử đến, tình thế lại lần nữa biến ảo, trước kia bị bài trừ ở bên ngoài kẻ khai thác bọn họ lại lần nữa cùng chí cao chư thiên siêu thoát giả đứng chung một chỗ, muốn uy áp thiên đình. Lần này, không đợi Thái Nhất có hành động, tại phía sau hắn, chỉ thấy mấy vạn tòa vũ trụ hình không, nở rộ ánh sáng, đến triệu ức kế sinh linh đi ra riêng phần mình vũ trụ, huy hoàng sáng lạn đại đạo trận văn lan tràn, lóe ra lăng liệt hàn quang binh khí giống như một tòa rừng sắt thép. Lít nha lít nhít, mặc giáp chiếu lạnh ánh sáng, phản phất muốn chiếm hết chí cao chư thiên. Nhánh đại quân này, lấy bất hủ làm vũ khí, Hỗn Nguyên làm tướng, cùng nhau chấn động trong tay binh khí, bắn ra lăng liệt sắc cơ, phản phất muốn xé rách cao thiên. Lúc đầu, một đám siêu thoát giả vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, như cùng ở tại nhìn xem một trận kịch bản bình thường, mắt thấy những này binh tướng bố trí xuống đại trận, cũng không đem nó để ở trong lòng. Dù sao đối với siêu thoát giả tới nói, siêu thoát phía dưới hết thảy sinh linh, tới lại nhiều cũng không có bất cứ tác dụng gì. Sau khi những sinh linh kia đối với bọn hắn vung vẩy binh khí thời điểm, siêu thoát giả người lập tức tức giận. Sâu kiến một dạng động tác, cũng dám hướng chúng ta triển lộ sát cơ. Có siêu thoát giả hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát lớn. Đó cũng không phải là cảm giác mình uy nghiêm bị mạo phạm sau nổi giận, mà là đối với thiên đình một phương ý đồ khiêu chiến quy tắc bất mãn. Cho tới nay, siêu thoát giả đều là chí cao vô thượng. Có thể trở thành một vị siêu thoát giả đích nhân, chỉ có một vị khác siêu thoát giả, có thể khiên động siêu thoát giả cảm xúc, cũng chỉ có mặt khác siêu thoát giả. Về phần những sinh linh kia, ngươi lại bởi vì côn trùng mà phẫn nộ sao? Sau một khắc, bọn hắn trên thân ẩm vang dâng lên cường hoành đến đủ để phá vỡ yên ổn cắt quần quận uy áp, như là che đậy đại địa màu đen màn che, trùng trùng điệp điệp ép tới. Chư thiên pháp tắc đều bởi vậy thay đổi, thời không đều phát sinh bật mẹo. Chỉ dựa vào dạng này uy áp, liền đủ để khiến cái kia triệu ước thiên binh vĩnh truy luân hồi, tất cả đều thây nằm. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, hừ, một đạo tiếng hừ lạnh quanh quần. Đó là vạch phá mây đen tiềm điện, như xem sắc trời tảng sáng. Một đạo ngang qua luân hồi màu xích kim cổ sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, rung động chư thiên, khi bọn hắn uy áp quyết tán khi đi tới, liền phảng phất sóng nước đụng phải bách luyện tinh cương, vừa chạm vào tức tán. Chỉ gặp vị kia sâu không lường được uy nghiêm tồn tại, chậm rãi quay người, sừng sững tại vạn chúng trước đó. Tại bọn hắn uy áp thiên binh thời điểm, liền đồng dạng dâng lên một cỗ quần quần đại thế. Khiến cái này siêu thoát giả đều có một loại, đối mặt đủ để lật út hết thảy tuyết lở lớn gào thét mà đến, áp sập thập phương thiên địa, chấn động cổ kim tương lai, chỉ có vô tận uy nghiêm quần quần đại thế. Vị này nhìn như ôn hòa đại thiên tôn, lần thứ nhất hướng chí cao chư thiên chúng sinh hiện ra hán bộ kia khiêm tốn dưới khuôn mặt cường ngạnh chân dung. Thế sở vô song. So với những này cao cao tại thượng, quan sát chư thiên năm tháng dài đằng đẵng siêu thoát giả càng thêm bá đạo. Chương 654, trưởng khống giả chương 654, trưởng khống giả. Vượt qua 40 vị siêu thoát giả khí thế uy áp như vậy dừng bước, để bọn hắn không thể không trịnh trọng mà chống đỡ, nhìn về phía vị này tựa hồ lai lịch kinh người đại thiên tôn, càng chấn kinh. Chân chính để bọn hắn khó có thể tin chính là, trước mắt vị này đại thiên tôn rõ ràng đồng dạng ở vào siêu thoát, lại có thể lấy một người ý chí đối kháng chí cao chư thiên, còn có thể một kích phá chi. Đối mặt dạng này vượt mức bình thường một màn, nhưng không có bất kỳ một cái nào siêu thoát giả lùi bước, ngược lại là ánh mắt càng nóng bỏng nhìn về phía Thái Nhất, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem nó tinh tế giải phẫu một lần. Bởi vì bọn hắn đã vô địch quá lâu, không gì sánh được khao khát chạm đến chỗ càng cao hơn. Đối mặt đại địch như vậy, phản ứng đầu tiên cũng không là giống bình thường sinh linh như vậy sợ hãi, mà là hưng phấn. Chúng ta tung hoành cổ kim, vô địch khắp trên trời dưới đất, có siêu thoát giả phát ra thâm trầm cảm thán, rốt cục chờ đến một vị ngươi dạng này tồn tại, khao khát bại một lần, chờ mong vừa chết. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ta tên Khế. Đây là một loại như thế nào tâm thái? Chúng sinh không gì sánh được sợ hãi thán phục. Có lẽ, thật sự có loại tồn tại này. Nhưng tuyệt đối không phải từ sinh ra bắt đầu liền một đường hát vang tiến mạnh, quét ngang quần hùng thiên hạ, cũng không phải không có đối thủ. Mà là bên cạnh người đồng hành tất cả đều một dạng, không cách nào ma diệt, bất luận kẻ nào đều không thể cảm nhận được cái kia nguồn gốc từ sinh mệnh uy hiếp, chỉ có thể không ngừng tái diễn không có ý nghĩa dây dưa. Đối với chúng sinh cái kia nguồn gốc từ tử vong, làm bạn cả đời cảm giác cấp bách, đối với bọn hắn mà nói lại là thế gian xa xỉ nhất đồ vật. Vâng. Sau một khắc, cái kia tên là Khế siêu thoát giả liền không sợ hai chút nào chém giết tới. Quanh thân pháp ấn không ngừng hiện hiện, mỗi một mai đều đủ để trong nháy mắt phong diệt chư thiên, chấn sát vạn tộc sinh linh, như buông tay buông chân đổ sát, tòa này chí cao chư thiên thương sinh đều không sống nổi, sẽ bị đổ sát hầu như không còn. Bây giờ, lại hóa thành một thanh pháp đao, tiêu tán đao mang váy đến dòng sông thời gian khuấy động không chỉ, tuế nguyệt vô tình nghiền ép mà đến. Để mảnh thời không này đều hỗn loạn, nó đao mang hóa thành phân thân, phá vỡ dòng sông thời gian bình chướng, đạp trên thời gian đi ngược dòng nước, muốn chém hướng Thái Nhất đi qua. Đến cấp độ này, hết thể không thể tưởng tượng nổi cũng có thể hóa thành thần thông, vượt ra khỏi sinh linh tưởng tượng, thậm chí có thể giết tới không thuộc về thời đại này trong thiên địa. Đối với trận chiến này, còn lại tất cả siêu thoát giả đều đang lặng lặng mà nhìn, muốn xem một chút vị này lai lịch bí ẩn khó lường đại thiên tôn đến tuột cùng có thủ đoạn gì. Ngang. Đúng lúc này, thuộc về Thái Nhất tia sáng kia âm trong trường hạ, đột nhiên vang lên một tiếng cao vút long âm. Thời không đều bị xé nứt, liền ngay cả một đám siêu thoát giả đều cảm thấy khắp cả người phát lạnh, phảng phất có cái gì chí cường đại khủng bố muốn xé mở thời không, từ đi qua giết tới, giáng lâm đương thời. Cơ hồ tất cả siêu thoát giả đều có thể mơ hồ nhìn thấy, dòng sông thời gian rung chuyển, đung đưa kịch liệt lấy. Nơi đó cơ hồ là đầu nguồn chỗ, một mảnh meo được, có một đạo đen kịt bóng dáng từ thượng du cấp tốc mà đến. Một đám siêu thoát giả thần sắc rốt cục thay đổi. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được, đó cũng là một vị siêu thoát giả, dọc theo dòng sông thời gian xuống tới, muốn giáng lâm hiện thế. Hắn làm sao dám? Đối với siêu thoát giả tới nói, thời gian đã không còn là cấm kỵ, nhưng này cũng gần là đối với tại tự thân mà nói, nếu là can thiệp đến còn lại cùng cấp độ tồn tại, động một tí dẫn phát đại nhân quả, phát sinh làm cho siêu thoát giả đều muốn động dung nguy cơ. Dù sao, siêu thoát giả mặc dù đã là trí cao, nhưng lại cũng không phải là duy nhất. Cũng tỉ như đã từng phúc sinh vô lượng thiên tôn. Bọn hắn cho là, phúc sinh vô lượng thiên tôn chính là tự tiện vượt qua thời không, dẫn đến trêu chọc tới thiên đình đám người. Bị trấn áp vô tận với nguyệt, bây giờ càng là bỏ mình. Bởi vậy, cho dù là siêu thoát giả cũng sẽ không tùy tiện kết xuống nhân quả, bọn hắn có thể vây vùng thời gian, nhưng cũng sẽ cực lực né tránh, bình thường tuyệt sẽ không can thiệp cái gì, sợ chính mình luân lạc tới phúc sinh vô lượng thiên tôn tình huống. Có thể dạng này đại thiên tôn, hắn cũng dám tại cùng một vị khác siêu thoát giả đại chiến bên trong khiên động nhân quả. Phải biết, siêu thoát giả đều là đồng bạn, lại số lượng không nhiều, coi như quan hệ không tốt cũng tất nhiên sẽ sinh ra gặp nhau. Làm như vậy một cái sơ sẩy liền có khả năng cùng tất cả siêu thoát giả đều kết xuống nhân quả thù hận. Liền giống với tại quá khứ, Khế tại cùng với những cái khác siêu thoát giả sinh ra gặp nhau lúc, vị này đại thiên tôn đột nhiên giáng lâm, đồng thời không nói hai lời liền động thủ, đó chính là tại kết thủ. Phốc tiếp theo một cái chớp mắt, dòng sông thời gian liền phảng phất một đầu chân chính dòng sông bình thường, bị sinh sinh phá vỡ, một viên giữ tận đầu rồng từ trong dòng sông thời gian xông ra. Cái đầu kia, so với đại vũ trụ cũng không tính là nhỏ. Toàn thân đều tràn ngập quang vũ, đi hướng nơi này, làm cho thời không tách ra, thương khung rung dậy. Cứ như vậy ầm vang phá vỡ dòng sông thời gian, giống như trường kính xuất thủy, vô tận thời gian chi thủy tiêu tán, cắn một cái hướng cầm trong tay pháp đao chém về phía Thái Nhất Khế. Gõ. Một bụng này, cắn thật sự, sinh sinh xé rách Khế nửa cái thân thể, sau đó cấp tốc về tới trong sông dài thời gian. Tựa như là tiềm phục tại trong đầm nước cá sấu, một kích qua đi, bất luận được hay không được, cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm, mà là một lần nữa ẩn nút về cái kia đục ngầu trong đầm nước, lần nữa chờ đợi thời cơ. Nguyên bản, thương thế như vậy đối với một vị siêu thoát giả tới nói cũng không tính cái gì, trong nháy mắt liền có thể hoàn thành gây dựng lại. Nhưng lần này, lại không biết sao, Khế huyết nhục tựa như là triệt để bị mất, từ trên căn bản bị sửa bình thường, phản phất từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy, thiếu khuyết nửa cái thân thể. Hắn đem Khế huyết nhục phân tán đến dòng sông thời gian các nơi. Những cái kia đứng ngoài quan sát siêu thoát giả rất nhanh liền cảm giác đi ra tình huống cụ thể, nhưng vẫn là cảm giác có chút không hiểu. Không biết vì cái gì thủ đoạn như vậy có thể ngăn chặn một vị siêu thoát giả. Siêu thoát giả cũng sẽ không bởi vì mất đi bộ phận huyết nhục liền trở nên suy yếu, đó cũng không phải là siêu thoát giả căn bản, coi như di thất cũng không quan trọng, tùy thời đều có thể triệu hồi. Thậm chí càng lớn có thể là tại khác biệt thời đại thai nghén, tiến tới trở nên càng mạnh. Loại thủ đoạn này nhìn như phân hóa chân áp, nhưng trên thực tế lại là tại tư địch. xem ra ngươi bất quá cũng như vậy. Khế trong thần sắc toát ra một chút thất vọng, loại thủ đoạn này vẹn vẹn chỉ có thể dùng để đối phó kẻ yếu, lúc này liền muốn triệu hồi bộ phận kia di thất huyết đủ, còn không trở về ách a, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Khế cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, thân thể đều cảm nhận được trận trận như tê liệt đau đớn, khi tất cả người đều tại cực tốc rơi xuống, cơ hồ muốn ngã xuống siêu thoát chi cảnh. Không đối. Vừa mới xông dài thời gian có chỗ dị động, xảy ra chuyện gì? Có siêu thoát giả đã nhận ra không thích hợp. Trong trí nhớ của ta nhiều hơn một chút vật có ý tứ. Nhiều năm trước ta từng gặp được một cái còn tại thai nghén bên trong đồng bạn, ta trấn áp hắn, muốn luyện hóa hắn, nhờ vào đó phá vỡ siêu thoát, chạm đến tầng thứ cao hơn trong đó có siêu thoát giả thần sắc cực kỳ khó coi, lập tức lấy ra một viên kỳ dị thánh đoán, trong đó khí tức yếu ớt, chỉ còn lại có chuẩn siêu thoát cấp độ, ta thất bại, hắn cũng nguyên khí đại thường, như vậy rơi xuống siêu thoát. Lập tức lại có rất nhiều siêu thoát giả nói ra tương tự kinh lịch. Hắn xoán cải lịch sử của chúng ta tiến trình. Trong đó một vị siêu thoát giả thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía Thái Nhất ánh mắt càng nguy hiểm. Không, là những huyết nhục này bên trong đản sinh ra hoàn toàn mới linh trí, là bọn hắn lựa chọn chúng ta, muốn mượn tay của chúng ta muốn cùng khế triệt để chia cắt, mà không phải vị kia đại thiên tôn. Một tôn cực kỳ cổ lão siêu thoát giả nói ra tình hình thực tế, lập tức không chút do dự thu hồi hắn nắm giữ bộ phận kia huyết nhục. Trong lúc nhất thời, tất cả siêu thoát đều mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía Thái Nhất. Thật sự là thủ đoạn như vậy, quá mức dọa người. Vẹn vẹn một kích, khế vị này siêu thoát giả liền tổn thất non nửa bản nguyên, suýt nữa để nó rơi xuống siêu thoát chi cảnh. Dù là đây là đánh một cái xuất kỳ bất ý, khế bản thân cũng không có muốn chấn áp tự thân, tùy ý huyết nhục bị phân tán đến thời gian trường hà các nơi, nếu là có chuẩn bị, loại thủ đoạn này muốn thành công liền sẽ khó khăn vô số lần. Ngươi đến tột cùng là ai? Cho đến lúc này, những cái kia siêu thoát giả mới ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Thái Nhất, do hỏi. Ngang, đáp lại hắn chính là lại một tiếng cao vút long ngầm, đầu kia cực lớn đến đủ để cùng đại vũ trụ sánh ngang giữ tận đầu rồng lại lần nữa phá vỡ sông dài thời gian, hóa thành một đầu dài hơn một trượng không đủ chi long, quấn quanh ở Thái Nhất bên người. Cái kia thình lình chính là đã từng phúc sinh vô lượng tiên tôn hóa thân, Kiếp Tịch Long Xà. Một đám siêu thoát giả nhìn về phía Kiếp Tịch Long Xà thời điểm, trong mắt lộ ra nồng đậm kiếm kỵ, còn có từng tia từng sợi. Ý khiêu khích. Ta là, thế này trưởng công giả. Chương 655, ta đem mang đến trật tự mới chương 655, ta đem mang đến trật tự mới thời khắc này Thái Nhất, tay trói Long Xà, quanh thân dâng lên một cỗ lừng lẫy mênh mông huy hoàng xích nhật, từ sọ đỉnh dâng lên mà ra ánh sáng hội tụ thành ngang qua thiên địa siêu thoát chi trụ, sinh sinh sắp hiện ra trận cái này vượt qua 40 vị siêu thoát khí tức từng chút đè ép trở về. Nơi mắt nhìn đến, cực kỳ con đường phía trước, biển cả đều muốn né tránh, nhật nguyệt cùng ta đồng hành. Phản phất như là nơi đây khai thiên tích địa chi tổ lưu lại sáng thế chi trụ, nơi này khắc cách ra hắn vốn có quan mang. Cứ thế mà đi, không có người sẽ thụ thương. Thái Nhất thanh âm không cao, nhưng là trí cao chư thiên lại tất cả đều nghe được. Ánh mắt đảo qua trước mặt cái kia vượt qua 40 vị siêu thoát giả, nương theo lấy như diệt thế đại hồng thủy giống như sát lục ý chí quét sạch chư thiên, chỉ là thoáng triển lộ, liền đã đông kết thập phương vạn tượng, nhấc lên họa trời chi thế. Lời nói như vậy, chấn kinh tứ giã. Sau lưng thiên đình trận doanh, một đám người mắt sáng như đuốc nhìn qua cái kia đạo đứng ở vạn quân trước đó, chỉ để lại một đạo bóng lưng tồn tại, chỉ cảm thấy có một cỗ quen thuộc kích động, phấn chấn cảm giác xông lên đầu. Đây là cỡ nào tùy tiện, bá đạo. So với đã từng, chỉ có hơn chứ không kém. Thái Nhất, hay là cái kia Thái Nhất? Trước kia thiên đình đám người cũng rất ngưỡng cuồng, cái kia căn cứ vào người đông thế mạnh, bị coi là ưu ác tính. Mà Thái Nhất lời nói khinh mạn, lại là nguồn gốc từ cái kia vô địch khí khái, đó là một cỗ đủ để áp đảo chí cao chư thiên chí cường ý chí, chỉ sẽ làm người kính sợ. Nhất là đối với ngay tại quan trắc nơi đây chiến trường những sinh linh kia tới nói, có thể nói là long trời lở đất. Không chỉ là siêu thoát giả, bọn hắn những này siêu thoát phía dưới sinh linh đều có thể cảm nhận được. Vị kia đại thiên tôn tại mở miệng thời điểm, là thật động ý nghĩ kia, cân nhắc là sau đó không muốn đại khai sát giới. Những cái kia siêu thoát giả là người phương nào a? Là sừng sững tại chư thiên vạn giới đỉnh điểm, từ tuyên cổ trường tồn đến nay, là chân chính ngồi tại sông dài thời gian thượng du, coi đầu mượn, những người còn lại đều là đáy sông cát, trong nước cá. Cho dù thành tựu bất hủ, đồng thọ cùng trời đất, lại cuối cùng không cách nào nhảy ra mặt nước. Khó được tiêu giao. Huống chi, thiên địa còn có tận lúc. Mà không giống với thiên đình đám người phân chấn, tại quan trắc nơi đây sinh linh chấn kinh, một đám trực diện Thái Nhất siêu thoát giả chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Cho dù là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, vị này đại thiên tôn không hổ là có thể bằng vào ý chí ma diện phúc sinh vô lượng thiên tôn tồn tại, ý nghĩa chí mạnh mẽ, tuyệt không phải bọn hắn có thể với tới. Đối mặt siêu thoát giả bọn họ kinh ngạc, Thái Nhất thần sắc không thay đổi, tại chư thiên ở giữa vô số sinh linh nhìn soi mói, chậm rãi hướng về phía trước. Phanh, phanh, phanh. Mỗi một bước đều đạp trên kỳ dị rung động. Tại cùng bạn giới cộng hưởng, khí tức như gió bao gào thét mà lên, đem cái kia một thân y giáp thổi cao cao dơ lên, tựa như một cây bay lên cờ xí. Như là tia chớp màu đen giống như vết nước thời không từ hắn dưới chân sinh ra, ăn mòn bốn bề hết thảy, không biết thông hướng nơi nào. Thiên địa vì đó tối xâm lại, phản phất chỉ còn lại có lượn lờ ở trên người hắn đạo ánh sáng kia. Trong đó một vị rõ ràng là mạnh nhất siêu thoát giả một trong phục thanh thấy thế, thần sắc đột nhiên trầm xuống, dứt khoát quyết nhiên đã ngừng lại cái kia vô ý thức muốn lui ra phía sau bước chân, quát lớn. Cùng là siêu thoát giả, hắn coi như khí thế cường đại tới đâu, thật đúng là có thể bằng sức một mình cùng bọn ta đối kháng sao? Đại La chi cảnh nếu là dễ dàng như vậy phá vỡ, cái kia siêu thoát phía trên tồn tại đã sớm xuất hiện. Là thời điểm để hắn hiểu được, một vị bị trấn áp siêu thoát giả cùng hoàn chỉnh siêu thoát giả ở giữa chênh lệch. Cùng tiến lên. Chỉ một thoáng, nguyên bản bị Thái Nhất một người chèn ép từng bước triệt thoái phía sau siêu việt bọn họ bị khơi dậy đấu trí, rất nhanh liền đã nhận ra tự thân vấn đề. Theo vị này đại thiên tôn một kích trọng thương khế, lại lần nữa cho thấy một loại làm cho siêu thoát giả đều cảm thấy kinh hãi năng lực, áp chế tư duy. Đơn giản tới nói, chính là cùng loại bản vẽ bên trong nhân vật chính hàng trí quan hoàn. Trực diện vị này đại thiên tôn lúc, bọn hắn nguyên bản tư duy tất cả đều bị ngăn chặn, chỉ còn lại có đối với không biết sự vật sợ hãi, cuối cùng để bọn hắn không nhịn được muốn trốn tránh. Làm siêu thoát giả, bọn hắn đã tịch mịch quá lâu. Nếu như là tại bình thường thời điểm, đối mặt không biết sự vật, bọn hắn sẽ chỉ cảm giác được hưng phấn cùng khao khát, mà không phải sợ hãi. Nếu không phải là vị này đại thiên tôn là lấy sức một mình đối kháng bọn hắn tất cả, nếu không có người dẫn đầu phá vỡ tư duy áp chế, cũng mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Chư thiên thổ dân, can đảm lắm. Nhưng mà, ngay tại một đám siêu thoát giả nhao nhao thi triển tự thân thủ đoạn mạnh nhất giết tới thời điểm, Thái Nhất chỉ là có chút ngước mắt quét qua. Đã thấy Thái Nhất chậm rãi đưa tay, hư không một nắm, liền có vô lượng huyết quang từ trí cao chư thiên các nơi mãnh liệt mà đến, giống như lao nhanh trường hạ, tất cả đều hội tụ ở một trường ở giữa. Cuối cùng hóa thành một thanh toàn thân đen kịt, chỉ có phong mang như máu phong cách cổ xưa chiến mâu, giống như là bị Thái Nhất từ trong hư vô rút ra. Leo lên nơi cánh tay phía trên cấp tịch long xà phát dường như cảm ứng được cái gì, lúc này vặn vẹo thân thể, xông vào cái kia dần dần thành hình phong cách cổ xưa chiến mâu bên trong. Ngang, hình như có đạo đạo như có như không tiếng long ngâm, nguyên bản phong cách cổ xưa, giản lược chiến mâu tùy theo đại biến. Không giống như là một thanh binh khí, càng giống là đang đứng ở hóa rồng thời kỳ mấu chốt rắn mối, từng mảnh vậy giống như là khắc họa, lại phản phất từ cán mâu bên trong mọc ra, tròn tại nơi đó. Màu đỏ tươi như máu phong mang tăng thêm mấy phần linh động chi sắc, tựa như long xà điên cuồng gào thét, bá đạo đến cực điểm. Đến tận đây, thì đế chiến mâu tái hiện thế gian. Phanh. Sau một khắc, nguyên bản ngưng thực tới cực điểm thí đế chiến mâu, tựa như là tuổi thọ đi đến cuối thái dương, một tầng hóa thành thực chất huyết quang như sóng lớn giống như hướng về bốn phía mãnh liệt quyết tán, đem bên trong ý chí ném bốn phía. Một loạt này biến hóa nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế nhanh đến cực điểm, phản phất như là giác quan cùng thời không đều bị tức bóp méo. Xông lên phía trước nhất Phục Thanh rất vui vẻ nhận lấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cũng như là cỏ dại bình thường. Tại mỗi một cái cùng Thái Nhất trực diện siêu thoát giả trong lòng dâng lên, phản phất từ nơi sâu xa có một cố vô thượng ý chí đem bọn hắn từng cái toàn bộ khóa chặt. Có một loại tùy ý bọn hắn làm sao tránh đi, chạy trốn, nhưng trên thực tế chưa bao giờ dịch chuyển khỏi nửa bước cảm giác. Hết thể trốn tránh đều là vô dụng, chỉ có liều mạng. Không thích hợp. Giờ phút này, cho dù là làm kẻ khai thác, ý chí nhất kiên định Phục Thanh giờ phút này cũng có chút hoảng hồn. Bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này siêu thoát giả. Rõ ràng cùng thuộc siêu thoát hàng ngũ, nhưng kỳ biểu hiện ra lực lượng, ý chí, thậm chí cả đối với thời không lực độ trường khống, đều muốn biến siêu bình thường siêu thoát giả phạm chủ. Nhưng giờ phút này đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể cuốn quýt phát động chính mình sớm chuẩn bị tốt một kích toàn lực. Chỉ một thoáng, quanh thân ước bạn giảm phạm vi của một thảm đạm, cắm rễ ở hư vô, càng có vô tận kỳ hoa dị thảo chập chờn, phóng ánh sáng lạ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc, pháp tác khuấy động, tạo hóa cùng kỳ dị tại lan tràn. Đây là tạo hóa đại thuật. Loại này đại thuật không gì sánh được cao thượng, diễn hóa nồng đậm sinh chi khí, cũng nhờ vào đó tạo hóa vật, thậm chí có thể diễn dịch ra chí cao đại đạo đến. Sau một khắc, vạn cổ thành không. Xoẹt. Nương theo lấy một đạo rung động chư thiên xé rách âm thanh, toàn bộ trí cao chư thiên liền phảng phất bị cái gì che khuất, lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong hắc ám. Chỉ có huyết quang ẩn hiện, tựa như một vũng nước suối, sau đó cực tốc dâng lên mà ra, không ngừng mở rộng, phảng phất tuyển nhãn này kết nối với cửu lũ huyết hải. Một đạo làm cho Phục Thanh khó có thể tưởng tượng huyết hồng phong mang xuất hiện tại hắn trong con mắt. Không, hẳn là Giáng Lâm. Giáng Lâm tại Phục Thanh nơi sống yên ổn, Giáng Lâm tại mảnh này rộng lớn trí cao chư thiên. Tại toàn bộ sinh linh trong mắt, toàn bộ trí cao chư thiên đều bị một đạo tơ máu xuyên thủng, giống như là chân chính đánh xuyên qua cùng huyết mạch chi địa liên hệ, để vô tận huyết quang lập tức che mất nơi này. Đồng thời, vô luận là nên đón một kích này siêu thoát giả hay là thiên đình đám người, hoặc là những cái kia quan chắc nơi đầy sinh linh hay là thiên đình quân tốt, tại thời khắc này bọn hắn đều phảng phất là bình đẳng, đã không còn cao thấp tôn ti phân chia. Chỉ vì tại trong đầu của bọn hắn đều hiện lên ra một cái uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng. Ta là mảnh này cổ xưa thế giới, mang đến trật tự mới. Đó cũng không phải là Thái Nhất nói tới, mà là dấu ở thí đế chiến mâu bên trong ý chí, tại chúng sinh trong lòng chiếu rọi đi ra thể hiện. Mà giữa không trung, Phục Thanh chỗ diễn hóa ra tạo hóa chi vực trong phút chốc bị thí đế chiến mâu xuyên qua, một đóa hoa máu từ đầu vai nở rộ, sau đó càng là thế đi không giảm đánh nát một tòa lại một tòa siêu thoát giả lĩnh vực. Một kích qua đi, Phục Thanh trọng thương, cảm nhận được nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn áp chế, trực tiếp từ siêu thoát chi cảnh rơi xuống. Nếu là không có mấy cái luân hồi tu dưỡng, rất khó quay về siêu thoát chi cảnh. Nhưng cảm giác rất kỳ quái, cái kia có nguồn gốc từ tầng thứ cao hơn áp chế tựa hồ cũng không phải là nguồn gốc từ tại Thái Nhất, mà còn lại những cái kia siêu thoát giả, tất cả đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Những này tại trí cao chư thiên quan sát vạn cổ siêu thoát giả bọn họ, tại cùng một thời gian đấm máu, tràn diện không gì sánh được trắng quang, để vô số sinh linh đều trừng lớn hai mắt. Chỉ có một đạo thanh lãnh, nhưng lại khó nén nó ngạo thanh âm tại bốn phía quanh quẩn. Chúng sinh gặp các ngươi như trong giếng con đếch thấy trên trời tháng, các ngươi gặp ta cũng như một hạt phủ du gặp thanh thiên. Ai là sâu kiến? Lại có ai người có thể xưng vô địch?